Chương 1. Hai họa buông xuống ngay lúc Phó Sử Ngọ đang say giấc đồng. Cho dù là ai mà liên tục tăng ca 3 ngày, về đến nhà cũng sẽ ngủ đến tối tăm mặt mày như thế. Tiếng động bình thường không dễ đánh thức ý gì, chỉ có nguy hiểm ảnh hưởng đến sinh mệnh mới khiến hệ thống sinh học tự động phản xạ, hay thường được gọi là trực giác dã thú. Phó Sử Ngọ đột nhiên bừng tỉnh cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, thế nhưng ánh mắt mờ mịt của y còn chưa duy trì được vài giây, liền nhanh chóng nắm lấy cặp mắt kiếng trên đầu giường đeo vào. Chỉ trong nháy mắt bộ dạng vừa ngốc vừa đần nhìn dễ chọc ghẹo kia liền biến thành một tinh anh ánh mắt sáng quắc. Tầm mắt khôi phục rõ ràng, đồng tử đột nhiên rụt nhỏ lại. Ngoài cửa sổ, bầu trời như bị ánh lửa thiêu sáng, Phó Sử Ngọ chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, giật bắn cả người. Y nhảy bật lên, bất chấp nguyên tắc phải thay áo ngủ ra mặc chiếc sơ mi ngay ngắn rồi mới ra khỏi cửa như thường lệ, mang vừa một đôi dép lê. Phó Sử Ngọ liền chạy vào ra cửa phòng, ầm 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 đập mạnh cửa phòng đối diện. Ở đối diện phòng y là một người đàn ông độc thân, thường được gọi là anh ôn, nhưng vì thân thể tàn tật, Phó Sử Ngọ cũng không trông cậy anh ta có thể mở cửa ngay lúc nghe thấy tiếng động, vì thế liền lớn tiếng gào một câu, cháy, bỏ chạy hướng về phòng tiếp theo. Liên tiếp một hơi đập cửa mấy căn phòng cùng tầng, Phó Sử Ngọ nhận lấy không phải nước mắt tri ân, mà là tiếng chửi rủa vang trời. Tiếng mắng y phá giấc ngộng đẹp vang lên liên tục, ghê gớm hơn còn có người ân cần thăm hỏi cả nhà của y. Người tốt bị coi là lòng lang dạ thú. Phó Sử Ngọ cũng không phải thánh nhân dễ chịu nhục, tính ra y cũng coi như tận tình tận nghĩa lắm rồi. Y xoay người liền muốn từ lối thoát hiểm chạy xuống lầu, cánh cửa căn phòng cuối hành lang đột nhiên mở tung. Một người đàn ông phía dưới mặc một cái quần tắm biển, trên thân lại chỉ mặc có cái áo thun ba lỗ đi ra, ánh mắt cảnh giác quét qua. Khi nhìn thấy y, nhăn mày, khóe môi hơi căng thả lỏng xuống, phản xạ có điều kiện treo lên nụ cười trào phúng. Phó Sử Ngọ cũng khựng người lại. Như loài động vật nhỏ bị thiên địch nhắm vào cố xù đống lông mềm chẳng có chút tác dụng phòng vệ lên, lông mày lập tức nhướng lên. Đường Húc Hải dựa vào khung cửa, lười biếng ngáp một cái. Theo động tác há miệng của hắn, lồng ngực vạm vỡ kia nhô lên lại hạ thấp xuống. Hơn nửa đêm không ngủ được, nổi điên cái gì đó. Không biết quấy nhiễu chị An là phạm pháp à? Hắn há mồm ra chính là gai, thậm chí còn ôm tay, thần thái như đang xem náo nhiệt. Bộ dạng không nôn nóng này. Cho dù là Phó Sử Ngọ tự biết bình thường giao tiếp không tốt cũng nóng nổi, y tức giận nói, anh còn thong dong một ở đây, không phát hiện cháy nhà hả? Không muốn chết thì nhanh chóng chạy thoát thân đi. Chung cư bọn họ ở là cao ốc 32 tầng, Phó Sử Ngọ ở tầng 18, ngắm lại ánh lửa đã hắt tới cửa sổ nhà y, cũng sẽ nhanh chóng lan lên đây. Bọn họ ở ngay khúc giữa, lên không được mà xuống cũng không xong, đúng là không dễ chạy thoát thân à. Phó Sử Ngọ chỉ biết là lúc xảy ra hỏa hoạn, tuyệt đối không thể ngồi thang máy mới tính từ thang bộ chạy xuống. Đường Húc Hải ánh mắt quái dị nhìn Y Lệ, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo, ha ha ha. Tiếng cười nhạo rõ ràng này khiến Phó Sử Ngọ cực kỳ buồn bực, liền muốn lướt qua cửa nhà hắn đi về phía trước cho xong. Đường Húc Hải thấy Y sụ mặt, cười nhạo thì cười nhạo vẫn mở miệng nói, cậu đừng giả khùng nữa, nếu thật là hỏa hoạn lúc này cậu hẳn có thể ngửi thấy hoặc nhìn thấy khói rồi. Tòa chung cư này mà có cháy, vậy cậu có nghe thấy tiếng gì không? Phó Sử Ngọ khựng lại, Đường Húc Hải nói xong câu này, toàn bộ hành lang đều im ắng, rối loạn mới bị y tạo ra hình như cũng bình ổn lại. Y thì không nghe thấy tiếng báo cháy, cũng không ngửi thấy chút mùi khói nào. Nhưng mà, tôi rõ ràng nhìn thấy ánh lửa đỏ ngoài cửa sổ. Phó Sử Ngọ biện bạch nói, cậu ngủ quá hóa đần rồi à, ánh mắt Đường Húc Hải khinh bỉ nhìn y nói, tôi không xem thời sự phải không? Chuyên gia nói đó là kỳ cảnh vũ trụ, hiện tượng tự nhiên, sẽ không gây nguy hiểm đến con người. Phó Sử Ngọ lúc này thật sự ngây ngẩn cả người, mặt y lập tức đỏ bừng lên. Y đã cảm thấy phản ứng của hàng xóm đều có chút gì đó là lạ, chắc thật sự không phải là hỏa hoạn mà là hiện tượng tự nhiên cái tên đáng ghét này nói. Phó Sử Ngọ quậy ra cho cười, cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, lại bị cái tên y không ưa này cười nhạo, thật hận mặt đất sao không nứt ra cái kẽ để y lập tức biến mất. Cậu em cũng quá dễ hoảng loạn rồi, phân tử trí thức gì kỳ vậy. Đường Húc Hải lắc đầu, thở dài nói, đâm mạnh dao cuối cùng vào Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ lập tức che mặt mà chạy, nhanh chóng lùi vào nhà mình. Y sau khi chạy đến cửa, đúng lúc cửa phòng đối diện mở ra. Anh ôn ngồi trên xe lăn chạy bằng điện, thần tình lạnh nhạt, ánh mắt nghi ngờ nhìn Y. Xin lỗi, đánh thức anh. Tôi tan tầm quá mệt mỏi trực tiếp ngủ, cũng không coi thời sự. Tự nhiên thấy ánh đỏ ngoài cửa sổ, tôi cứ tưởng là hỏa hoạn. Phó Sử Ngọ đẩy cặp mắt kính đang trượt lên một chút, ngại ngùng nói với anh ôn. Anh ôn ngược lại không tức giận, thản nhiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Liền khép cửa phòng lại. Trong không gian yên tĩnh, xuyên qua cửa phòng trộm, lắng nghe tiếng cạch cạch do xe lăn lăn đi càng ngày càng nhỏ, Phó Sử Ngọ càng uể oải. Nhìn ý làm chuyện ngu xuẩn gì thế này? Thật sự là ngủ nhiều đến nỗi đần rồi. đầu Phó Sử Ngọ chui vào cái gối sofa, ý đồ muốn đè ngộp chết chính mình nhưng không có kết quả, liền mang một mái tóc càng thêm hỗn độn ngồi dậy. Sau đó ý lại nghĩ đến vẻ mặt khinh bỉ kia của Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ vô vô hai má, muốn nổi giận lại không có cớ gì. Ý dịch túi đầu giật cổ áo ra, nhìn ngực mình. Mặc dù có thịt nhưng so sánh với cơ bắp rắn chắc của đối phương thì đích thị chỉ là đống thịt nhão. Ý ỉa giơ cánh tay lên, nắm chặt nắm đấm, hai con chuột nhỏ xíu trên tay như đang cười nhạo ý ỉa. Ai, Phó Sử Ngọ lại lần nữa bởi vì đối lập mãnh liệt này mà mất mát, chỉ có thể an ủi mình đối phương tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, ít nhất về mặt chỉ số thông minh ý an đức hắn. Lại nói đến ý và Đường Húc Hải cùng tầng lầu này, tuy không có thâm cừu đại hận gì, lại nhìn không vừa mắt lẫn nhau. Nguyên nhân đơn giản, chính là đều từ trên người đối phương nhìn thấy thứ mà mình không đủ, mà đối phương lại quá mức dư thừa. Nghe nói Đường Húc Hải cả trung học cũng không qua hết liền đi nhập ngũ. Đối với người đã học xong đại học lại tốt nghiệp nghiên cứu sinh như y thấy liền không ưa, lập tức châm chọc khiêu khích. Đường Húc Hải quá tùy tiện trực tiếp, Phó Sử Ngọ tuy không tới độ xét nét, nhưng cũng thuộc dạng chú ý bề ngoài hai. Hai nguyên văn nhã nhã nhặn nhặn. Một câu thôi, khí chàng không hợp. Mất mát hoàn tất, Phó Sử Ngọ ngẩng đầu nhìn bầu trời còn đo đỏ bên ngoài, nhanh chóng đứng lên vào phòng sách mở máy tính, xem tin tức y đã bỏ lỡ. Mà bên kia, thấy Phó Sử Ngọ vào cửa, Đường Húc Hải cũng đóng cửa phòng. Hắn xoay người đi vào phòng trong nhưng không đi ngủ, ngược lại ngồi lên bệ cửa sổ, vẻ mặt chăm chú nhìn dạng mây đỏ ở chân trời kia. Bầu trời hiện vẫn đen kịt, thế mà trong bóng đêm dạng mây kia lại nhuộm đỏ toàn bộ thành phố. Nhìn đêm xấu này, Đường Húc Hải hừ lạnh một tiếng, hắn không tin lời những chuyên gia học giả ngồi trước tivi cực lực chấn an kia. Hắn cúi đầu, siết chặt nắm đấm đập vào đùi phải của mình, rồi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không tin thì thế nào, hiện giờ hắn cũng không có cách nào thu hoạch tin tức chân thật. Một lát sau, hắn lại nghĩ tới Phó Sử Ngọ. Làm hàng xóm gần 2 năm hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng ở nhà kia của y kìa mặc một bộ áo ngủ mùa hạ bằng lụa, đầu tóc thì lăn ngủ đến nỗi xù lên như ổ quạ. Cười hì hì vui vẻ Đường Húc Hải nghĩ đến nếu không phải kinh hoàng tới cực điểm thì vị hàng xóm mặc quần áo mà chỉ mặc mỗi loại áo cái nút, mỗi nút nhất định đều phải quy củ nằm y nguyên ở chỗ nó phải nằm. Nếu biết hình tượng vừa rồi của mình nhất định sẽ xấu hổ giận dữ muốn chết. Đáng tiếc vừa rồi không mang di động chụp lại được. Về sau dùng cái đó cười nhạo ý cũng vui. Hắn tiếc hận nghĩ. Phó Sử Ngọ cũng không đoán được tâm tư xấu xa của vị hàng xóm. Hắn đang lên máy tính xem tin tức và video về dạng mây đỏ nơi chân trời kia. Dạng mây đỏ này xuất hiện trên bầu trời tối đen vào 1 giờ trước, cũng chính là khoảng 9 h. Thời điểm đó, Phó Sử Ngọ đang ngủ, đương nhiên bỏ lỡ thời khắc rung động lòng người đó. Thế nhưng hiện tại tin tức trên Internet truyền đi rất nhanh, dùng công cụ tìm kiếm sẽ ấp một cái, hình ảnh video đầy cả màn hình. Phó Sử Ngọ lưu lưới, sau đó nhấp chuột vào video có số lượt xem nhiều nhất. Đoạn video này là do người quay dùng di động quay lại, hình ảnh ban đầu dao động liên tục, cũng không biết là do sợ hãi hay hưng phấn, còn có tiếng nói nhao nhao của vài người khác, đang cứ gọi xảy ra chuyện gì. Cháy! Gọi cứu hỏa mau, thậm chí còn có người gào lên mau nhìn. UFO! Sau đó màn ảnh ổn định lại, chỉ thấy chân trời xuất hiện một đường tơ đỏ, đỏ đến chói mắt. Tơ đỏ này chậm rãi mở rộng diện tích. Bởi vì biến hóa này quả thật rất lâu, Phó Sử Ngọ cuối cùng không thể không dùng chuột nhấp cho video đi nhanh hơn, nhìn đến cuối cùng trừ các loại tranh luận ra, tơ đỏ kia chậm rãi biến thành dạng mây đỏ. Nhìn hết video, Phó Sử Ngọ lại cờ lật video khác, trừ góc độ bất đồng ra, tất cả đều na ná như nhau. Bình luận phía dưới suy đoán nào cũng có, ban đầu thậm chí có người nghĩ là cho bịp, nhưng đến cuối đoạn video nội dung giống nhau chỉ khác góc độ này càng ngày càng nhiều, bình luận cho rằng là gạt người cũng nhỏ lại. Vì thế, y lại xem coi thời sự đài truyền hình nói như thế nào. Phó Sử Ngọ xem chính là Internet trực tiếp, lúc này đã qua giai đoạn rối loạn, chuyên gia ngồi trong sảnh phòng thu miệng lưỡi lưu loát giảng giải một đống từ chuyên ngành về hiện tượng thiên văn khiến người nghe chẳng hiểu gì. Phó Sử Ngọ triệt để bị người này bàn đến choáng, cuối cùng hiểu đại khái có lẽ là, dạng mây đỏ này chính là cùng loại với hiện tượng chiết xạ cực quang đi ha. Mấy người nhiệt tình thích xem náo nhiệt đều xuống đường ngắm hiện trường. Dư lại chính là những người dưới sự trấn an của chuyên gia, an tâm có việc thì làm tiếp. Dù sao những người này hôm sau đều phải đi làm đến trường, nuôi gia đình sống qua ngày linh tinh. Giống Phó Sử Ngọ vậy, hôm sau còn phải đi làm, bị choáng váng xong liền tắt máy tính bò lên giường, nghiêng đầu nhìn ánh đỏ ngoài cửa sổ, sau đó quay người đi ngủ. Dù sao trời có sập cũng có người cao lớn hai hơn chống đỡ mà. Một nguyên văn lão thần tại tại, là một điển cố. Ý nói phản ứng bình thản kiên định ổn trọng trước tai họa nhưng cũng có thể chỉ người tiêu cực không phản ứng trước nguy cơ. Hai người cao lớn, Nguyên Văn cao cá tử, đây là câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình về tài mưu lược biết mạo hiểm, không lo chuyện vô căn cứ. Mà người cao lớn trong câu nói của ông chính là Mao Trạch Đông. Thi Song mở máy tính lên, cười tươi như hoa máy lọa đỉnh bụng năm. Máy tính của em bị nhiễm vi rút rồi, cần cài lại. Tất cả tài liệu trong USB hoàn toàn bị ăn, có hồi phục được. Cười điên cuồng, cười bò lăn, cười ra nước mắt. Vẫn đang đau khổ A7. Mất hết 20 chương. Niệm nó mất hết 20 chương 12. Thoai, Vân đi đọc truyện lấy lại tinh thần đây, chiều dáng ẹ địt để mai có chương mới bột cho mọi người khóc có hối thúc nghen cắn. 313. Chương 2. Tuy hôm qua ngủ sớm nhưng do nửa đêm bừng tỉnh, rồi lại xem video hồi lâu, hôm sau Phó Sử Ngọ thức dậy vẫn cảm thấy căn bản không nghỉ ngơi đủ gì hết. Ha a ba ha miệng ngáp một cái, Phó Sử Ngọ tháo kính mắt xuống, chùi chùi khỏe mắt. Lúc này cửa thang máy mở ra, y lấy vận tốc ánh sáng đeo kính vào, mang bộ dạng tinh anh gật đầu chào hỏi người hàng xóm đối diện. Người nọ cười cười với y, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy nhót trên thang máy. Phó Sử Ngọ đương nhiên biết trong mắt của mấy người hàng xóm y là người thế nào. Dáng vẻ tinh anh, nhã nhặn lễ độ, không dễ tiếp cận. Cho nên từ nhỏ đến lớn, rất ít người có thể chủ động gần gũi thân thiện với y. Điều này khiến Phó Sử Ngọ thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên đôi khi cũng sẽ hâm mộ không khí náo nhiệt đùa giỡn giữa các đồng nghiệp khác. Đáng tiếc đeo cái mặt nạ khôn khéo lạnh nhạt này lâu quá rồi, nếu lấy xuống ý không còn biết phải sinh tồn thế nào nữa. Lúc nhỏ đến trường, bởi vì ánh mắt lớn tròn xoe, khuôn mặt lại đáng yêu, Phó Sử Ngọ được giáo viên khích lệ, được bạn nữ vây quanh nên dẫn đến thường bị tập thể các bạn nam căm thù khi dễ ở những nơi người ta không chú ý tới. Ý thì là con trai, đương nhiên không thể cùng nữ sinh tay trong tay đi toilet. Luôn bị bài xích ngoài tiểu đoàn thể. Dần ra Phó Sử Ngọ liền có chút nhát gan, chỉ biết cắm đầu vào học. Thẳng đến khi mắt y bắt đầu cận thị, mang mắt kính lên, không biết thế nào đột nhiên bị mắt phong sắc bén nhập người, liếc đến ai người đó liền héo, y sống cũng đỡ hơn nhiều. Điểm không tốt chính là cả các bạn nữ cũng không dám lại gần, Phó Sử Ngọ triệt để thành kẻ cô đơn. Tờ cờ, số e nó nhỏ vãi bê. Trải qua hai loại cực đoan được người yêu thương lại bị người cô lập, Phó Sử Ngọ lại cảm giác rất thoải mái với hình thức độc lai độc vãng, cũng tập mãi thành quen. Có người không có mắt kính là không tiện, y thì triệt để không biết nên giao tiếp nói chuyện với người khác như thế nào. Phó Sử Ngọ đứng trong thang máy lên một chút lại ngừng, đi lên không ít người. Im lặng bị đánh tan, những người này không tránh khỏi bắt đầu nghị luận ánh đỏ đêm qua. Phó Sử Ngọ không cách nào tham gia thảo luận, chỉ có thể dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Nội dung những người này bản cũng na ná như tin tức xem trên mạng đêm qua, Phó Sử Ngọ nghe thấy không có gì mới mẻ cũng không thèm để ý nữa. Ra thang máy. Phó Sử Ngọ nhìn thấy đường Húc Hải ngay lối thoát hiểm trong hành lang. Khoe miệng Phó Sử Ngọ run rẩy, tên thần kinh này, không đi thang máy lại đòi đi cầu thang. Trời nóng hừng hực, đường Húc Hải mặc quần thường, áo thun ba lỗ, ngậm một điếu thuốc, lắc lư đi tới. Phó Sử Ngọ phá lệ nhìn không được, không đi cho đàng hoàng được hả trời. Phó Sử Ngọ học chính là thiết kế nội thất, sau khi tốt nghiệp thì đi làm tại viên thiết kế nội thất, lúc thoải mái thì thoải mái thật, bận lên rồi thì một ngày một đêm phải thiết kế xong. Gần đây nhận một dự án, người trong văn phòng bọn họ đã làm liên tiếp mấy ngày. Phó Sử Ngọ tuy ngủ không ngon giấc vẫn giữ vững tinh thần đi làm sớm, bằng không sẽ bỏ dở nửa chừng mất. Chờ đến công ty, vào văn phòng, phòng làm việc bình thường sớm đã vô cùng náo nhiệt hôm nay lại uy mắng đến lạ thường. Điều này làm Phó Sử Ngọ rất ngạc nhiên. Chẳng qua vì hình tượng không dễ tiếp cận của y đã xâm nhập nhân tâm cho nên không có ai có lòng đến báo cho y biết xảy ra chuyện gì. Vì thế Phó Sử Ngọ chỉ có thể mượn danh nghĩa pha trà. Mấy lần đi ngang qua văn phòng của những người khác, cuối cùng biết được những người này đang làm gì. Cư nhiên đều không đi làm việc, cả đám đang lén lút lên mạng coi video, website. Điều này khiến Phó Sử Ngọ không thể nào hiểu nổi. Ý gì không cách nào hiểu nổi cũng đúng thôi, ai kêu khi còn bé bị khi dễ ác quá, không ai dẫn đi chơi. Phó Sử Ngọ không thể nói là học thành một sách, nhưng trừ xem thời sự tạp chí phóng sự ra, mấy cơn lốc văn học đầu nào đang hiện hành trên Internet y căn bản chưa tiếp xúc qua bao giờ. Vì thế, tự nhiên là chuyên gia nói cái gì thì tin cái đó, suy nghĩ rất đơn giản. Nhưng mà những người khác không phải thế a. Chiến trường tranh luận chân chính không ở không gian 3 chiều, không ở đài truyền hình, mà là trên không gian 2 chiều Internet này. Âm mưu luận, tận thế luận hiện tại đã nổ trời trên Internet, diễn đàn trên Weibo đầy các loại ngôn luận xôn xao. Nhóm chuyên gia bị ha hả một vào mặt. 11 ha hả, ý châm chọc, nhạ báng. Bộ nghĩ dân chúng là tuổi ngu đần dễ lừa thế à? Góc chết xạ nào mà mấy giờ liền đều y như cũ hả? Khí quyển không giãn hả ba? Thấy cái nào ba ngày biến mất, buổi tối xuất hiện không? Hiện tại đã di chuyển đến các quốc gia khác, vậy nó vẫn quay quanh trái đất rồi. Khiếu Thú, cậu thấy thế nào? Mắt thấy mọi người trong văn phòng không có tâm tình làm việc, Phó Sử Ngọ cũng không thể quá thoát ly quần chúng, vì thế cũng mở máy lên mạng, nhập địa chỉ trang web vừa mới nhìn thấy trên máy tính của đồng nghiệp. Lúc này mới phát giác tình thế không đơn giản như vậy. Một khi xuất hiện hiện tượng nhân loại không thể giải thích, các phe phái tà giáo liền ra sức nhảy ra chào hàng các tuyên truyền tận thế, khuyên mọi người mau mau quy y quỷ dưới chân của thần 20. Hơn nữa còn có nhiều kẻ thông thạo tiếng nước ngoài trèo tường ra, đưa lên các trang báo thời sự ở nước ngoài, lập tức lòng người càng thêm hoang mang. Rõ ràng sáng sớm thức dậy còn tốt đẹp, vừa mở máy tính toàn bộ thế giới đều không ổn. Phó Sử Ngọ sầu khổ cau mày, nhưng ngay khi có đồng nghiệp đột nhiên đứng lên, phản xạ có điều kiện thân thẳng nhướng mày làm mặt lạnh nhạt. Tôi muốn xin phép ra ngoài một chút. Nữ đồng nghiệp kia gượng cười nói, trong nhà đột nhiên có chút việc gấp. Giúp tôi nói một tiếng với chủ nhiệm. Có một người đi đầu, người khác cũng sôi nổi lên, đủ loại cớ bị lấy ra khỏi lồng hấp, chịu đựng ánh mắt sắc như dao của Phó Sử Ngọ, ngượng ngùng giao trọng trách xin phép cho y. Ngay khi y lạnh nhạt gật đầu lập tức rầm rầm chạy sạch. Làm cái gì vậy trời? Phó Sử Ngọ ra vẻ cao minh khoanh tay đứng đó, đặt trên bàn, nhìn cả văn phòng đi hết chỉ dư lại có mình. Ngay lúc này, chủ nhiệm tiến vào. Người đâu? Tiểu phó, sao cũng chỉ có mình cậu? Chủ nhiệm kinh ngạc nói. Phó Sử Ngọ chấn định đứng lên, bọn họ đều xin phép, trong nhà không phải là có việc gấp thì là vợ đột nhiên muốn sinh. Nếu là ngày bình thường, ai dám xin phép ngay thời điểm điên cuồng chạy theo dự án này, chủ nhiệm tuyệt đối sẽ giận tím mặt, thế nhưng thông báo chủ nhiệm nhận được trong hội nghị vừa mở xong hôm nay khiến ông không có tâm tư đi so đo nữa. Ông chỉ thầm mắng vài tiếng, khiển trách mấy người này không tổ chức không kỷ luật, sau đó nhìn Phó Sử Ngọ lẻ loi đứng đó, vẻ mặt phức tạp, tiểu phó à. Cậu nha, cũng không thể quá thành thật. Lời này khiến Phó Sử Ngọ càng chẳng biết ra sao. Chủ nhiệm thở dài, nên nói vẫn phải nói, liền tính người nghe cũng chỉ còn lại một người, bên trên đó, hiện giờ yêu cầu các đơn vị không cần kinh hoàng, an tâm công tác, phải tin là hiện tượng thiên văn hiện nay xuất hiện sẽ không ảnh hưởng đến dân sinh. Dự trữ trong thành phố rất dư giả, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống cắt nước cắt điện cạn lương thực. Đồng thời cũng yêu cầu nhân viên các cơ quan, không cần gia nhập hàng ngũ tranh mua. Chủ nhiệm khô cằn đọc xong thông báo. Phó Sử Ngọ mới biết những người đó vì cái gì chạy, hóa ra đều chạy ra ngoài tranh mua hàng. Điều này khiến Phó Sử Ngọ ngồi không yên, sự tình đã nghiêm trọng đến tình trạng này à? Chủ nhiệm, đó không phải chỉ là vấn đề thiên văn đơn giản thôi à? Sao lại ảnh hưởng đến dân sinh chứ? Phó Sử Ngọ nghĩ không rõ. Chủ nhiệm ý vị sâu xa nói, khiến lòng người bất ổn không phải là hiện tượng thiên văn. Ý ám chỉ của chủ nhiệm quá mức sâu xa, Phó Sử Ngọ tỏ vẻ sóng điện não còn chưa nhận được thiệt là đau thương. Nghề mặt Phó Sử Ngọ chịu một mình ở lại văn phòng, chủ nhiệm từ bi nói, bọn họ đều chạy, dư lại mình, cậu có khả năng làm gì, cậu cũng về nhà đi. Vậy ngày mai còn tăng ca không? Phó Sử Ngọ hỏi. Ngày mai là thứ bảy. Bình thường lúc có dự án cuối tuần cũng phải tăng ca, hôm nay như vậy, ai biết ngày mai thế nào? Thứ hai lại đến đi làm đi. Nói xong câu đó chủ nhiệm cũng đi, vừa đi còn vừa gọi điện cho bà xã ở nhà, bảo bà nhanh chóng ra ngoài mua sắm đồ đặt đi. Tuy bên trên đưa ra thông báo cam đoan, nhưng những người này một khi kinh hoàng lên, một ít đồ vật trong thành phố nhất định sẽ cạn kiệt trong một khoảng thời gian, không đề cập tới chuẩn bị trước, nói không chừng đến lúc đó liền không mua được. Phó Sử Ngọ hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này. Lái xe rời khỏi viện thiết kế, trên đường đi Phó Sử Ngọ nhìn thấy người đi lại rõ ràng nhiều hơn so với ngày thường vào thời điểm này, hơn nữa trong tay đều là bao lớn bao nhỏ. Y thì thở dài, cứ như vậy mãi, cho dù có người thật sự hiểu được, cũng sẽ bị không khí này lây nhiễm, làm cho dễ kích động. Phó Sử Ngọ tính toán những thứ còn trong nhà, đồ ăn cuối tuần y vừa mua rồi, chỉ còn một thứ, để ngừa bất trắc, y vẫn phải đi siêu thị một chuyến. Đi vào siêu thị cách nhà gần nhất, bên này đã bị chen lấn chật như nêm cối, Phó Sử Ngọ không thể không đem xe đậu ở nơi cách đó một con phố rồi xuống xe đi qua. Treo non lội suối đi vào siêu thị, Phó Sử Ngọ còn có chút thấp thỏm, lo rằng thứ y muốn mua không còn. Chờ y đi vào khu thực phẩm gần như bị dọn sạch, may mắn phát hiện nhân viên đang bổ sung hàng. Phó Sử Ngọ không đi tranh cùng những người đó, ngược lại trực tiếp đi tìm nhân viên quầy hàng, bảo cô trực tiếp lấy ra một thùng bánh nhân sô cô la hiệu kẹn ra từ kho. Cô nhân viên kia cũng cảm thấy sửng sốt người đến đây tranh mua, không mua lương thực gia vị, mà lại trực tiếp mua sô cô la. Chịu đựng ánh nhìn quái lạ của nhân viên, Phó Sử Ngọ thiếu chút nữa không kiềm được vẻ mặt, ôm thùng sô cô la liền đi xếp hàng tính tiền. Cũng có đàn ông thích ăn sô cô la mà sao ốm tong ốm keo thế ta, cô bán hàng nói thầm trong bụng, sau đó cô nhìn cái kệ lại bị cướp sạch, than thở một tiếng tiếp tục quay lại kho lấy hàng bổ sung. Thời tiết thật nóng, người mua hàng lại quá nhiều khiến điều hòa trong siêu thị cứ như để trang trí. mồ hôi cả người chảy ra đầm địa, Phó Sử Ngọ bò lên xe liền mở điều hòa. Nhìn sô cô la đặt ở vị trí phó điều khiển, Phó Sử Ngọ dùng khăn lau mồ hôi, cuối cùng cũng không uổng công. Phó Sử Ngọ thích ăn sổ cạ là nhãn hiệu này đã mấy năm rồi. Đàn ông độc thân đôi khi lười nấu cơm, ở nhà lại phải vẽ thiết kế, để bổ sung năng lượng, Phó Sử Ngọ liền trực tiếp lấy sô cô la làm đồ ăn vặt. Ăn đến ăn lui, y cuối cùng cảm thấy sô cô la này ăn ngon, vị không quá đậm, còn mang theo mùi sữa thơm, thành phần dinh dưỡng nhiều hơn một chút so với các loại sô cô la tương tự. Ôm chiến lợi phẩm, Phó Sử Ngọ về tới chung cư. Lúc lên thang máy, bất hạnh gặp phải Đường Húc Hải đang ở đại sảnh. Hắn đại khái là vừa đi ra ngoài cơm nước xong trở về, khi đi ngang qua y, thấy y ôm thùng sô cô la trong tay, ánh mắt nhìn y hết sức kỳ lạ. Phó Sử Ngọ lập tức cảm thấy ánh mắt này giống y chàng cô nhân viên ban nãy, khiến y thật sự khó có thể chống đỡ. Y thích ăn đồ ngọt thì sao hả? 323. Chương 3. Trên thế giới này cũng không có quy định nam không thể thích ăn ngọt, không thể thích ăn sô cô la. Một mình đứng trong thang máy, Phó Sử Ngọ buồn bực nói nhỏ. Đúng vậy, tên thần kinh kia vẫn không đi thang máy mà đi thang bộ. Thời tiết nóng như vậy, chạy trong lối thoát hiểm cũng không có máy điều hòa, bò lên 18 lầu, hắn cũng không ngại nóng à. Gã này không phải có chứng sợ bị giam cầm chứ? Phó Sử Ngọ ngạc nhiên trợn to mắt, tự cho là phát hiện ra bí mật của cái tên khiến người ta chán ghét kia. Phó Sử Ngọ về đến nhà, đem sô cô la bỏ vào trong tủ lạnh. Bởi vì sống một mình quanh năm, mỗi lần mua sắm lại mua rất nhiều, tủ lạnh nhà y là loại cực lớn có hai cửa, tiện để y mỗi lần nhồi đầy. Trên cơ bản y một tháng không cần mua sắm hoặc ra ngoài giao tiếp với người khác. Mấy thứ này chắc đủ để đối phó đến khi khôi phục bình thường đi. Phó Sử Ngọ ngây thơ mà thầm nghĩ. Hàm ý mơ hồ của chủ nhiệm có lẽ là ám chỉ khả năng sẽ có phần tử nào đó nhân cơ hội gây nên hỗn loạn, đáng tiếc sự tình phát sinh kế tiếp đánh vỡ tất cả mọi suy đoán. Bởi vì được về nhà sớm, buổi chiều ăn cơm lại ngủ trưa trong chốc lát, buổi tối Phó Sử Ngọ đang chú ý đến dạng mây đỏ đang từng chút di động đến phía trên Trung Quốc. Lúc này, y không chỉ chú ý chuyên đề chuyên mục của đài truyền hình, còn không quên nhớ kỹ địa chỉ trang web hồi sáng nhìn thấy từ máy của đồng nghiệp để chú ý tin tức mới nhất. Có vài nội dung trong đó, thật sự khiến người ta không rét mà run. Mảnh tơ hồng đột nhiên xuất hiện kia chậm rãi mở rộng thành dạng mây đỏ, 24 giờ qua có vẻ yên lặng vờn quanh quỹ đạo trái đất, giống như ánh trăng trên bầu trời vậy. Ngày hôm sau cũng tại thời gian đó địa điểm đó nhìn thấy nó lần nữa. Đây không giống hiện tượng thiên văn bình thường. Hiện tại mọi người cũng đang bàn tán xôn xao, hoài nghi đây hiện tượng này do con người tạo ra, rất nhiều người suy đoán nó tột cùng là quốc gia nào làm. Mấy đại quốc gia thực lực mạnh trên thế giới đều có tên trong danh sách, có phẫn thanh một đầu tiên vang lên là hoài nghi nước M lại đưa ra âm mưu gì nữa đây, cũng có luận giả bi quan cho rằng là chính phủ nhà mình chơi dữ quá tạo ra sự cố. Tờ cờ, bọn này. Thời điểm hoảng loạn hiện giờ, yêu cầu có người đi ra đưa cái kết luận, chỉ cần có một kết luận chính xác mới khiến mọi người ngừng suy đoán lung tung, tự mình hù mình. Phó Sử Ngọ đang ngồi sổn canh mấy đề tài nóng hổi trên diễn đàn, đột nhiên nghe dưới lầu chuyển đến tiếng còi văng vẳng. Y trong lòng giật mình, bay nhanh đến bên cửa sổ nhìn xuống. Tới không phải là xe cảnh sát, mà là xe cứu thương. Người cao tuổi ở nơi này không ít, có lẽ là cụ già nào đó bất hạnh phát bệnh đi. Phó Sử Ngọ suy đoán. Thế nhưng tình huống sau đó hết sức dọa người, liên tiếp có người bị xe cứu thương lôi đi. Trong hành lang cũng ồn ào lên, Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính mắt, mở cửa ra ngoài nhìn. Chỉ thấy xung quanh nhà đó đều mở tung, đang ồn ào nhao nhao nói gì đó. Không được. Đi cùng người nhà chỉ có thể một người thôi. Bây giờ còn chưa xác định có phải bệnh truyền nhiễm hay không, cô hỏi tôi cũng vô dụng. Vừa nghe bệnh truyền nhiễm, Phó Sử Ngọ lập tức trong lòng lộp bộp. Ngay sau đó hai nhân viên y tế trang bị đầy đủ nâng cáng đi ra. Phó Sử Ngọ tập trung nhìn vào là nhà của cụ ông cách vách. Lúc này cụ ông sắc mặt xanh lẻ, mặt vã mồ hôi, bộ dáng như hư thoát hôn mê bất tỉnh. Theo bên người chính là chủ gia đình nhà họ, lúc này ông ấy sắc mặt trầm trọng, cô vợ bên cạnh ông mặt đầy lo lắng, thường quay đầu lại giục đứa con gái đang học trung học trong nhà nhanh chóng đi vào, hiển nhiên là sợ bị cụ lây bệnh. Vừa thấy người tới mặc quần áo phòng dịch bệnh tiêu chuẩn, mọi người đều sợ choáng váng. Nếu thật là bệnh truyền nhiễm, bây giờ tránh đi không biết còn kịp không. Hai vợ chồng tranh đi bệnh viện, đang tranh chấp không ngừng ở đó. Nhân viên y tế giọng điệu nôn nóng nói, đừng có lề mề nữa, hiện tại xe cứu thương rất bận, không thời gian lãng phí ở trong này với các người. Anh này đi đi. Hắn gật đầu với chủ gia đình, người đàn ông trung niên kia trầm trọng gật gật đầu lại, đi theo hai người. Cô vợ mắt thấy họ đi vào thang máy, rốt cục nhịn không được bật khóc, con gái của bà nghe tiếng vội chạy ra, bất an hỏi mẹ. Nghe người vợ kiềm nén bất an và bi thương, trấn an con gái của mình. Phó Sử Ngọ nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở dài. năng lực giao tiếp vô dụng thật sự bất lực, nhưng lại chưa xác định có thể bị lây không, ý cũng không dám lại gần quá. Mà trong khoảng thời gian này, trên Internet đã đăng tin liên quan đến chuyện này, Phó Sử Ngọ ngồi trước máy tính xem tin tức khẩn cấp chỉ có hình ảnh và chữ viết, sắc mặt trắng bệnh. Từ chiều tới giờ, ở Vân Thành chỗ Phó Sử Ngọ đã có liên tiếp mấy người không ngừng nhập viện, tất cả mọi người đều có bệnh trạng giống nhau như lúc, sốt cao, nôn mửa, đi tả. Những người này đến từ các nơi trong khắp thành phố, họ phát bệnh đều rất đột ngột, bệnh tình phát triển cực kỳ nhanh chóng. Rất nhanh, bệnh viện liền phát hiện không đúng, lập tức báo lên trên. Chính phủ lập tức khởi động dự án khẩn cấp, áp dụng thi hành, tất cả người bệnh chuyển đến bệnh viện truyền nhiễm. Đáng tiếc, người phát bệnh càng ngày càng nhiều, bệnh viện truyền nhiễm chứa không nổi nữa, càng tệ hơn chính là xuất hiện ca tử vong đầu tiên. Chuyện lớn, bị người trực tiếp đăng lên trên mạng. Vì thế, lập tức đã có người liên tưởng đến điều này có quan hệ gì với dạng mây đỏ kia hay không. Xem ra, hiện tượng thiên văn vốn đang thu hút tức thì bị thêm mắm giảm muối, càng nóng bỏng hơn. Chuyện xảy ra đột ngột, bệnh viện chỉ có thể toàn lực cứu giúp. Căn bản không có thời gian sức lực đâu mà đi nghiên cứu rốt cuộc là cái gì tạo thành phát bệnh quy mô lớn, truyền mà không lây như vậy. Nhưng mà, cho dù là truyền không lây, yêu cầu hàng đầu vẫn là toàn thành phố chuẩn bị sách lược phòng dịch. Truyền không lây, ý chỉ bệnh truyền nhiễm trên quy mô rộng nhưng co lây lan, người bị bệnh không có quan hệ hay tiếp xúc với nhau. Không phải độc nhất vô nhị, bị dạng mây đỏ chiếu cố không chỉ có mình Vân Thành, liên tiếp truyền đến tin tức xấu. Thành thị bùng nổ tật bệnh càng ngày càng nhiều, khiến người khiếp sợ. Bùng nổ tật bệnh quy mô lớn này, người não bổ quá độ lập tức liên tưởng đến có phải là virus zombie gì hay không, mà Phó Sử Ngọ suy nghĩ không khoa trương như vậy thì nghĩ đến dịch sặc những năm trước đây. Vừa nghĩ đến dịch sặc, coi cảnh sát dưới lầu du vang, rất nhanh đã có người kéo dây cảnh giới bao bọc xung quanh chung cư. Hố cha gì đây? Nhìn thấy như vậy, Phó Sử Ngọ rốt cục nhịn không được nhớ lại câu cửa miệng của nữ đồng nghiệp trong văn phòng. Tình thế biến hóa khiến người ta trở tay không kịp lại hoảng loạn. Phó Sử Ngọ không lô mãng mà chạy ra ngoài trong thời điểm sống còn này, ai biết những người đang vội vàng chạy đến bên dây cảnh giới kia có bị nhiễm hay không. Ý chỉ lo lắng túi đầu nhìn xuống cửa sổ. Những người đó ban đầu rất kích động, nhưng nhanh chóng bị những cảnh sát trang bị đầy đủ súng đạn kia làm sợ hãi cứng người. Sau đó có một người trong tay cầm loa nói cái gì đó với đám người, tiếng động dưới lầu quá mức ồn ào, Phó Sử Ngọ nghe không rõ. Một lát sau, đám người bị giải tán, một số người mặc đồ phòng hộ kín mít bước vào hàng hiên. Phát cho mỗi nhà một quyển sổ tay quản lý tạm thời. Rất nhanh, Phó Sử Ngọ được đưa đến tay một quyển sổ ngay trước cửa nhà mình. Nói là sổ tay, kỳ thật căn bản là mấy tờ giấy được đóng lại thôi, hết sức đơn sơ. Phó Sử Ngọ đang cúi đầu nhìn, người mặc đồ phòng hộ đứng trước ý ồm ồm hỏi, anh tên là gì, trong nhà có mấy người. Phó Sử Ngọ ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt giấu trong chiếc mũ trong suốt nhìn khá quen, hình như là làm việc ở đơn vị hành chính Châu Ngã Tư thì phải. Tôi tên Phó Sử Ngọ, trong nhà chỉ có một mình. Phó Sử Ngọ khai báo. Người nọ cầm một cái kẹp giấy cắt tông trong tay, bàn tay vụng về mang găng gạch gạch trên giấy. Nếu trong nhà đang có khách, nhất định không cần giấu giếm không báo. Nó liên quan đến việc phân phát đồ dùng thức ăn sau này đấy. Hắn nói. À. Phó Sử Ngọ trừng lớn mắt, các anh phát thức ăn cho chúng tôi hả? Đương nhiên, không cho mọi người ra ngoài lại không phát thức ăn, như vậy sao được? Đừng lo, đây là trách nhiệm của nhà nước. Chỉ cần qua kỳ cách ly liền không có việc gì, người trong đơn vị hành chính trấn an nói. Người làm việc phát xong sổ tay, xác nhận xong tin tức, xoay người liền đi. Phó Sử Ngọ lúc này mới đóng cửa nhìn cuốn sổ tay. Nội dung trên sổ kỳ thật chính là điều lệ quản lý lâm thời, thí dụ như chưa được sự cho phép không được rời đi, nếu như có chuyện nhất định phải báo cho nhân viên quản lý, một ngày 3 bữa thức ăn rau dưa tạm thời sẽ có người cung cấp, cần đồ sinh hoạt gì cũng có thể hỏi xin. Nói gì thì nói lúc này chung cư bị cách ly. Thật sự là vì cư xá này của họ tương đối xui xẻo, tỷ lệ người phát bệnh rất cao. Trừ chung cư ra, còn có những cư xá khác cũng bị phong tỏa. Vào đêm, Phó Sử Ngọ biết được càng nhiều thông tin trên diễn đàn của Vân Thành. Nghe nói, lần này trong đám người phát bệnh, trẻ em chưa đến 1 tuổi chiếm 40%, trẻ em chiếm 20%, người già chiếm 30%, mà thanh niên chỉ chiếm không đến 10%. Nhìn đến đây, Phó Sử Ngọ mới giật mình. Các chung cư là hạng mục cải tạo thành thị lớn nhất ở Vân Thành, nơi này những hộ từ vùng ngoài chuyển đến chiếm đa số, trong đó phần lớn là nhân viên về hưu, hơn nữa những cụ ông cụ bà này còn giúp chăm cháu hộ, liền khiến tỷ lệ phát bệnh cao đến kỳ lạ. Chuyện tới nước này cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể ngóng trông giải trừ cách ly sớm một chút. Cũng may tuy bị ngăn không cho ra khỏi nhà nhưng đồ ăn đồ uống trong nhà không lo, còn có TV Internet, không đến mức khiến người ta nghẹn điên. Hai ngày trôi qua, xe cứu thương lại từ chung cư lôi đi mấy xe người bệnh, không khí càng ngày càng khẩn trương, những người chấp hành trông coi cách ly càng nghiêm khắc. Phó sử Ngọ mắt thấy cách ly cũng không biết lúc nào có thể bỏ, chỉ có thể gọi xin phép chủ nhiệm. Đối với trường hợp không thể đối kháng này, chủ nhiệm cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể cho ý nghỉ dài hạn. Ai ba mình coi như cũng có lời, ít nhất không cần trở về địa ngục tăng ca nha. Phó sử Ngọ tìm thú vui trong cái khổ nghĩ. Bị cách ly làm cho khẩn trương căng thẳng, chờ đến khi phó sử Ngọ nhớ tới dạng mây đỏ lần nữa, đã phát hiện tình huống của nó lại có biến hóa. Dạng mây có vẻ càng ngày càng rộng ra. Một nguyên văn, phân thanh, tiếng Anh gọi tắt GTK, viết tắt của thanh niên phẫn nộ, chỉ thanh niên bất mãn đối với hiện trạng xã hội, nóng lòng muốn cải biến hiện thực, sau lại được gọi tắt là phân thanh, trở thành từ ngữ đặc biệt trong ngôn ngữ Internet. 32. Hạp tì nữ dệ ạ A23. 333. Chương 4. Ngày thứ 5, Vân Thành đổ mưa tầm tã. Lúc này, khắp phạm vi toàn cầu đều xuất hiện người bệnh sốt cao không lùi, nôn mửa đi tả, cuối cùng khí quan suy kiệt mà chết. Hiện tại có thể không cần đoán nữa, chuyện này tuyệt đối có liên hệ đến dạng mây đỏ kia. Dạng mây đỏ khiến loài người sinh bệnh, không có thuốc trị, bị thì chắc chắn phải chết. Những lời đồn này bắt đầu truyền khắp trên Internet. Điều này triệt để dẫn phát, dẫn đến bùng phát, khủng hoảng, trên đường phần tử bất hợp pháp nhân cơ hội phá phách cướp bóc, cũng có mặt thế luận giả bụng dạ khó lường xúi dục những người đang bi quan tuyệt vọng gia nhập vào cuộc hoan lạc tận thế. Phó sử Ngọ xem những tấm ảnh nhìn thấy là đau lòng trên Internet, tâm tình trầm trọng. Lúc này Y Bông cảm thấy may là bọn họ bị cách ly, bên ngoài có cảnh sát trang bị vũ khí trông coi, những tên điên cuồng đó không có cách nào gây loạn đến chung cư này. Trải qua vài ngày tìm tòi, phó sử Ngọ rốt cục nắm giữ phương pháp tìm tòi những tin tức nhỏ nhặt không muốn người biết trong biển rộng Internet này. Y nhìn thấy trong một diễn đàn, theo nhân viên tương quan phân tích, dạng mây đỏ dường như có chứa một ít thành phần gây ô nhiễm khí quyển, mà các thành phần này chính là nguyên nhân dẫn đến bùng nổ dịch bệnh quy mô lớn lần này. Sở dĩ nhân số tử vong hiện nay nhiều nhất là người già và trẻ em, là bởi vì hệ thống miễn dịch của người thành niên khỏe hơn một ít so với hai nhóm người trên, nên người phát bệnh không nhiều. Song người đưa ra ngôn luận này cũng không ôm thái độ lạc quan, ông ta nói rằng, chỉ cần ngày nào hiện tượng dạng mây đỏ chưa chấm dứt, thì ngày đó ô nhiễm sẽ lại bước thêm một bước nữa, hệ thống miễn dịch của người thành niên cũng không ngăn cản được loại xâm nhập này. Hả? Phó sử Ngọ sửng sốt, ý nghi ngờ nhìn màn hình đột nhiên biến hóa trước mắt. Y rõ ràng đang ngồi canh mấy bài viết hot, thế nhưng lúc đang rẽ phở ở trang web đột nhiên biến mất. Phó sử Ngọ chưa từng gặp tình huống này bao giờ, không khỏi bắt đầu kiểm tra thử nghiệm, nhưng làm thế nào cũng không mở được trang web vừa rồi. Trong một văn phòng trên cao ốc tại Vân Thành, một chàng trai tóc ngắn nhỏ nhắn có khuôn mặt trắng nõn, ngón tay đang bay múa đánh liên tục lên bàn phím. Ha ha ha! Lại bị anh đây xử lý thêm một tên. Cậu hưng phấn hai mắt tỏa sáng, lầm bầm lầu bầu, nha! Mi còn dám phản kháng. Lại đến một lần nha. Trên bàn của người này bày mấy màn hình vi tính, bàn phím, mà đối diện cậu thì đặt một ngăn số liệu không hề nhỏ. Vẫn là siêu máy tính dùng sướng nhất, cái lạc bé xíu của anh quả là yếu như bún thiêu. Quang Minh chính đại làm hacker thật quá đã. Không uổng công anh đây quyết định thi làm cảnh sát mà, ha ha. Chàng trai tóc ngắn đắc ý mừng thầm vì quyết định của mình. Lúc này một người đàn ông trung niên mặt đầy mỏi mệt đi đến, miêu ra, công tác quét sạch ngôn luận kích động trên mạng làm thế nào rồi. Sơ. Miêu gia lập tức sửa lại bộ dáng hi hi ha ha vừa rồi, đứng lên sắc mặt nghiêm túc báo cáo, tất cả các trang web có ngôn luận nguy hiểm đều bị tôi đóng cửa, thậm chí địa chỉ của những người này cũng bị tôi tra được. Cậu quay đầu lấy ra một tấm giấy từ máy in, đưa cho đối phương, đây là danh sách địa chỉ. Người đàn ông trung niên nhận lấy tấm giấy, chỉ vội nhìn lướt qua một cái, rồi nói với Miêu gia rằng, làm tốt lắm, tiếp tục khống chế khiến môi trường Internet an toàn sạch sẽ. Miêu gia thấy cục trưởng cầm thành quả công việc của cậu. Lại không có chút ý muốn bắt giữ kẻ nào, không khỏi thất vọng. Đây là đại án đầu tiên đến tay cậu sau khi tốt nghiệp mà. Cục trưởng tự nhiên thấy được vẻ mặt thất vọng của cậu, chỉ là lực lượng cảnh sát hiện giờ quá thiếu thốn, tất cả mọi người đều đi bắt mấy tên gây hỗn loạn khắp các khu phố rồi. Nếu không phải Miêu gia nhóc cảnh sát Internet này tuổi còn quá nhỏ, trừ thành tích về tin tức cùng quản lý an toàn chỉ vừa đạt tiêu chuẩn ra, thể lực bắn súng đều không tốt, thì cả cậu cũng bị kéo đi luôn rồi. Cục trưởng đương nhiên biết không thể đả kích tính tích cực của cậu, vì thế cổ vũ nói, cậu làm rất tốt, hiện tại trên mạng ít đi một ít ngôn luận nguy hiểm, trên đường sẽ ít đi vài phần tử nguy hiểm tham gia quấy nhiễu, xem như cung cấp sự bảo đảm đanh thép cho cảnh viên chúng ta, cố gắng làm việc. Nhóc con, tôi xem trọng cậu đó. Phần danh sách này tôi sẽ cất kỹ, chờ đến khi lực lượng không eo hẹp nữa liền đi bắt giữ họ. Miêu gia tất nhiên biết lời này của cục trưởng chẳng qua là đang dỗ cậu, nhưng cho dù biết đối phương nói chỉ là an ủi. cậu cũng phải theo ý muốn của lãnh đạo mà được an ủi. Miêu Gia Tinh tinh thần thần trả lời, giao cho tôi đi. Cam đoan giữ vững Internet sạch sẽ. Không cho tên nào thừa cơ hội hết. Chẳng qua phạm vi cái tên lên máu gà này tấn công cũng rộng quá, bất kể có ý đồ kích động không, chỉ cần đề cập đến manh mối bất ổn đều bị bóp chết sạch. Điều này cũng khó trách Phó Sử Ngọ cố gắng thế nào cũng không đăng nhập được diễn đàn kia. Cố gắng nửa ngày không có thành quả, Phó Sử Ngọ không thể không bỏ cuộc, sau đó cảm giác được tiếng kháng nghị nghiêm trọng trong bụng. Y rìa rời khỏi phòng sách đi vào bếp, từ tủ bát lấy ra bịch rau dưa đã sấy khô, đánh lửa bắt nồi, bỏ một vắt mì vào. Chờ mì chín, vớt mì ra, lại dùng nước mì trụng mấy miếng rau khô kia, rồi lấy ra bỏ vào bát, mở tủ lạnh múc ra một giá tương ớt, một bát mì rau trộn tương thơm ngát đã hoàn thành. Tuy độc thân nhiều năm nhưng tài nấu ăn của Phó Sử Ngọ cũng chẳng ra gì, vẫn luôn duy trì ở mức có thể luộc chín thức ăn, muốn nấu món ngon gì y cũng làm không được. Một người lười nấu cơm, cũng không kiên nhẫn mua thức ăn, liền trực tiếp đặt hàng qua mạng mấy bịch rau khô, đơn giản dễ làm, thật đúng là bạn đồng hành của Trạch Nam. Trong lòng lo lắng bất an, mì trộn tương thơm nước ăn cũng không mùi không vị. Cơm nước xong, cầm bát ném đại vào chậu rửa bát, ý lại về phòng sách. Từ tủ sách lấy ra một cái hộp, mặt Phó Sử Ngọ lộ vẻ chần chờ. Nghĩ tới nghĩ lui, y cuối cùng vẫn mở hộp ra, lấy ra một thứ đen tuyền nhìn như phần cứng di động, cắm vào cáp, nối liền đến máy tính. Y rìa dọn sạch dấu vết Internet và máy tính bàn, mở lặp ra, trực tiếp đi vào phần cứng, cỡ lạch vào một phần mềm trong đó. Trên màn ảnh bắn ra một cửa sổ cùng loại với website, đó là một giao diện đăng nhập. Phó Sử Ngọ nghiêm túc nhập tên người dùng và mật khẩu vào, rồi Enter. Đăng nhập vào, không khiến y thất vọng, bên trong có một tin nhắn. Phó Sử Ngọ kiềm chế không được hưng phấn lên, không thể chờ đợi mở nó ra. Bên ngoài nguy hiểm. Chú ý bảo vệ mình. Mẹ và ba không sao hết. Hưng phấn biến thành thất vọng, Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn máy tính. Ý nghĩa đếm tới đếm lui, cũng chỉ có ngắn ngủn mười mấy chữ, tin tức khác không có chút nào. Vậy cũng không tồi, thường ngày chỉ có năm mới mới trao đổi một ít tin tức thôi. Phó Sử Ngọ an ủi mình như vậy, vốn ý cũng chẳng ôm hy vọng gì. Cha mẹ y làm việc quanh năm bên ngoài. Nghe nói là một nơi quản lý hết sức nghiêm khắc, trình độ bí mật tương đối cao. Lúc nhỏ y còn đi theo chung, nhưng từ khi y đến tuổi đến trường liền không thể không rời khỏi cha mẹ, dưới sự chăm sóc của bảo mẫu một mình hoàn thành việc học. Những năm gần đây, chỉ có thể nhận được một ít lời nhắn ít ỏi, muốn trở lại nơi đó hoặc là thăm cha mẹ căn bản không có khả năng. Cũng chỉ có chờ đến cha mẹ về hưu, mới có thể một nhà đoàn tụ. Thế nhưng lần này hiện tượng dạng mây đỏ đột nhiên xuất hiện, tình huống hiện giờ lại bất ổn. Khiến Phó Sử Ngọ lo lắng an nguy của họ, lúc này mới lấy phần mềm chuyên dụng để liên lạc này ra. Cho dù là dùng phần mềm này, đa số thời điểm cũng chỉ có thể nhận tin nhắn, trừ phi cha mẹ bên kia cũng đang đăng nhập, thế nhưng chuyện như thế quá hiếm hoi, bọn họ quá bận. Thương tâm mất mát nói không nên lời, ánh mắt Phó Sử Ngọ lưu luyến nhìn mười mấy chữ kia. Ngay lúc này, đèn đỏ trên phần cứng đột nhiên sáng lên, Phó Sử Ngọ giật bán, nhanh chóng giật dây cắp ra, cửa sổ hiện thị nháy mắt biến mất. Hô, Phó Sử Ngọ thở phào. Nhiều năm qua đèn đỏ này lần đầu tiên sáng lên như thế, dọa y nhảy dựng. Y vừa cất kỹ phần cứng, bên ngoài liền truyền đến tiếng gào rối loạn. Phó Sử Ngọ nhanh chóng chạy đến cửa mở ra xem. Chúng ta bị từ bỏ. Chúng ta là kẻ bị dồn bỏ. Tận thế đến. Ha ha ha. Một người đàn ông vẻ mặt quỷ dị, tinh thần kích động gào to trong hành lang, đập ầm ầm cửa từng nhà. Rầm rầm rầm. Gã đập mạnh vào cánh cửa, cũng không quản người bên trong thế nào chỉ điên cuồng cười to tại đó. Không người quản chúng ta. Chúng ta tự do. Điên rồi. Phó Sử Ngọ há to miệng cứng lưỡi nhìn hành động điên cuồng của gã, mắt thấy gã muốn tới đập cửa nhà mình, Phó Sử Ngọ nhanh chóng đóng cửa lại. Quả nhiên không đến mấy giây cửa nhà y cũng bị đập, đều đi ra. Cử hành cuộc hoang lạc cuối cùng đi. Thẳng đến khi tên điên này gõ hết các phòng của tầng 18, thanh âm kia dần rời đi. Phó Sử Ngọ lúc này mới yên tâm, từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai, mới mở cửa ra xem. Người nọ xem ra đã đi rồi, cũng không biết là lên hay xuống lầu nữa. Lúc này cửa nhà bên cạnh ý cũng mở ra, một người phụ nữ tiểu tụy rất nhiều vươn đầu ra, nhìn thấy ý liền hoảng sợ. Phó Sử Ngọ phản xạ có điều kiện căng khoe miệng, bình tĩnh gật đầu với cô. Người phụ nữ kia miễn cưỡng nhếch khoe miệng cười một cái, liền muốn lùi về. Phó Sử Ngọ nhịn không được hỏi, xin hỏi, cụ nhà cô thế nào? Người kia kinh ngạc liếc nhìn một cái, sau đó thương tâm nói, đưa đến bệnh viện không đến một ngày đã qua đời. Phó Sử Ngọ giật mình trước kết quả này, cứ việc xem trên mạng rất nhiều rồi, đi bệnh viện cũng chỉ có thể chờ tin chết, nhưng vẫn nhịn không được khiếp sợ. Đây chính là ví dụ rõ ràng bên người. Người phụ nữ kia hiển nhiên không có hứng nói chuyện, nói xong câu đó liền khép cửa lại. Phó Sử Ngọ hít một tiếng, trong hành lang im ắng đến lạ thường, khiến cho tiếng thở dài của y vang lên không nhỏ. Sau đó Phó Sử Ngọ loáng thoáng nghe thấy tiếng kẹt kẹt mỏng manh của xe lăn điện đang lăn, y ngẩng đầu liếc nhìn cửa đối diện một cái. Cửa đối diện không chút động tĩnh, không có khuynh hướng mở ra, vì thế Phó Sử Ngọ cũng chỉ có thể đóng cửa phòng mình lại. Trong chung cư này, người không ra khỏi cửa một bước như Phó Sử Ngọ không chỉ một hộ, vì thế chờ khi biết được tin Võ Cảnh Trang bị súng đạn bên ngoài thế nhưng tản đi thì đã chậm hơn người khác một bước. Điều này cũng không phải điều khiến người ta giật mình nhất. Bởi vì trước đó tầng dưới chốt có một hộ lén trốn đi, bị bắt lại, sau đó cổng chung cư này của bọn họ đã bị khóa lại. Bọn họ hiện giờ, hình như, có vẻ, hẳn là, bị nhốt lại rồi. 26. Bỏ ra 2 ngày coi một bộ truyện trùng sinh báo thù dài ngoằng. Coi xong mệt quá, cảm giác thật vọng ngán đến tận cổ. Mới đầu cũng hay lắm, thằng thụ kiếp trước là con thứ nhì trong một gia đình rốt nát cha vũ phu mẹ vũ lực tối ngày chỉ biết chửi đồng. Nói ra cái nguyên nhân khiến cha mẹ ẻm coi ẻm như con chó muốn đạp là đạp muốn sút là sút thì cũng dài. Số là thằng cha ẻm ăn bám nhà vợ, yêu cầu thằng con thứ nhì đẻ ra, phải là con trai nhá, con gái bỏ, thì phải theo mẹ, ẻm đẻ ra, may quá con trai, có bị phá nữa, thế là em bị tống qua nhà dì nuôi. Ai ngờ thằng cha ẻm ăn may giàu lên bên nhà vợ lại xui xẻo nghèo đi, đi đường mà con mắt nhìn lên trời đạp chúng ai thì chúng. Thế là thằng cha ẻm tự nhủ, bên vợ là cái thá gì mà dành con vẽ ổng, đó là máu mủ của ổng mà, thế là giật lại. Di ật thì thôi con nói, đằng này ổng giật xong tự nhiên thấy thằng thụ theo họ mẹ 4-5 năm rồi coi như cũng đâu phải con ông, bà mẹ nhìn thằng con đổi lại họ cha cũng thấy chẳng phải dòng nhà mình. Thế là em như thằng con ghẻ, chưa kể từ ngày em về, nhà em cũng làm ăn thua lô gờ tờ, chuyển cấp từ con ghẻ thành con chó. Thằng anh của em thì ôi thôi đúng là duy truyền gen ngu khủng của cha mẹ nó. Mà chắc trong quá trình tái hợp gen nó đột biến thêm cái gen tưởng hay sao ấy. Tưởng ẻm là con trâu cày tiền nuôi anh không biết mệnh co được nghỉ ngơi. Tóm lại thì cái nhà này nó thối từ trong ruột thối ra, tội lỗi nhiều quá kể cũng kể co hết. Điển hình của thể loại báo thù trạch đấu. Khoảng đầu cũng hay hay, em thụ sống lại có cái không gian đi cày ruộng kiếm tiền ăn học cũng được. Nhưng từ cái ngày anh công xuất hiện, điểm của bộ này sụt không hạn độ. Niệm nó chứ, nghĩ sao làm cái éo gì cũng kéo thằng công xà nẹo xà nẹo. Ừ thì nào giặt đồ cho công, nấu cơm cho công, răng mùng cho công, nói thật đấy, có răng mùng thật co giỡn đâu, cho công ôm ngủ, ngủ không được thì dỗ công ngủ. Đọc chuyện này mới nhận ra đờ cờ cái gì là vợ hiền tam tòng tứ đức. Nhưng thôi cũng tạm chấp nhận đi tại vì thụ là fan cuồng của công từ kiếp trước, kiếp này ảnh còn huy động tiền tài lực giúp em thoát khỏi cái nhà mục nát đó, Vân cứ coi như đang coi sủng công đi. Nhưng điều mà Vân không thể chịu nổi là cái độ ngây thơ vô số tội của thụ. Ê nha! Coi xong cứ nghĩ như đang coi một bộ ngôn tình nữ chính tiểu bạch vậy. Hai ông chú của anh công đồng tính rành rành ra đấy thiếu điều ôm hôn trước mặt ẻm thôi mà ẻm cứ ngu ngơ à, hai người là bạn tốt, rồi ông chú anh công phát hiện ra ý đồ đen tối của ảnh VS thụ, nói trắng trợn ngay mặt ẻm, à, mấy con còn nhỏ, có nhiều chuyện người lớn mới làm được, đừng làm bậy nghe chưa mà em còn cười tươi như con người ơi con là người lớn rồi, ẻm vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh công. Vẫn chịu không nổi nhất là dạng thụ này. Ít nhiều gì cũng 30 mấy tuổi rồi, kiếp trước kiếp này, mà còn ngu hơn bỏ, cắn móng tay có hiểu cái gì hết, anh công đòi ngủ chung, vừa ngủ vừa sờ mà vẫn nghĩ a đây là tình huynh đệ, trời, có chịu nổi nữa, em giả ngu hay ngu thật thế. Thiếu điều nó lột đồ ăn em thôi mà em coi nhận ra. Anh công ám chỉ đủ điều mà vẫn a tình huynh đệ, a anh ấy thật tốt bụng, a thật biết ơn anh ấy ngây thơ đến phát tởm. Đàn ông con trai 30 mấy tuổi mà cứ như mấy thiếu nữ trong sáng. Coi bó tay, chán quá trời. Thụ bộ này chẳng khác nào coi nữ chính thiếu ngực dư khúc dưa chuột, chẳng làm được gì chỉ biết dựa vào công. Ngắn nhất kiểu sùng văn ngôn tình trá hình thế này, muốn thì tôi đi coi ngôn tình luôn rồi chứ lái qua đam mỹ làm cái éo gì sáu. 343. Chương 5. Tình huống này quả thực khiến người ta muốn phát điên. Cách ly có chuẩn bị cùng bị người ta nhốt lại bỏ mặc là hai tình huống khác nhau. Lúc này đã có người như nổi điên đi đập khóa cửa, hòng phá tung cánh cổng bị khóa. Đáng tiếc cửa bên ngoài bị khóa quá chặt. Dưới tình huống không có công cụ chuyên nghiệp, muốn từ bên trong phá ra căn bản không có khả năng. Lầu 1 lầu 2 đều răng lưới bảo vệ, thứ chắc chắn kia lúc trước khiến các hộ gia đình vừa lòng bao nhiêu, hiện tại liền tuyệt vọng bất nhiêu. Từ lầu 3. Từ cửa sổ lầu 3 nối chăn leo xuống. Có người nói như vậy. Vì thế đoàn người hoang mang rối loạn không biết làm sao này liền chen chúc lên lầu 3. Thế nhưng chờ khi họ vào lầu 3 mới phát hiện cảnh tượng kinh người, lầu 3 nơi nơi đều là máu, một số người nằm nổn ngang trong hành lang. Có mấy nhà cửa nẻo đều mở tung ra. Những người đó đều chết hết, mà hung thủ giết người lại cầm con dao bầu nhỏ máu trong tay thong dong nhàn nhã đứng ở nơi đó. Phó Sử Ngọ đứng xa, nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là người đàn ông gào to như tên điên lúc nãy. Lúc này hắn tuy không gào thét nữa, nhưng vẻ trầm tĩnh trên gương mặt điên cuồng lại càng khiến người ta rợn tóc gáy. "Này đều là anh làm?" Người đề nghị lên lầu ba leo cửa sổ run rẩy nói. "Chúng giấu người bệnh trong nhà, cũng đừng trách tôi không khách khí với chúng." Người kia nói. "Quan Lương bật anh điên rồi hả?" Một người biết hắn không thể tin được hô, "Vậy cũng không cần giết hết mọi người chứ. Chúng sớm muộn gì cũng biến thành zombies, zombies sẽ ăn thịt người." Quan Lương bật cực kỳ nghiêm túc nói. "Nói giỡn hả?" Người nọ cứng họng, "Cư nhiên vì nguyên nhân như vậy mà giết người hả? Tôi biết, hiện giờ trong chung cư còn có người bệnh, nếu thành thật giao người ra, như vậy người nhà sẽ không bị thương tổn." Quan Lương bật lộ ra nụ cười nguy hiểm điên cuồng. "Giao ra làm cái gì? Anh còn muốn giết người?" Người nọ cả kinh kêu lên. "Tôi chỉ vì an toàn của mọi người thôi." Hắn không hiểu nhìn người nọ, hình như không rõ có gì không đúng, như vậy chúng ta sẽ không bị zombies căn a. "Anh thật sự điên rồi. Căn bản không có người sẽ biến thành zombies." Người đề nghị leo cửa sổ không thể nhịn được quát, "Bọn họ chẳng qua là bị bệnh thôi." "Tôi biết. Chúng bị bệnh phát sốt chết đi rồi liền biến thành zombies, cho nên phải thừa lúc chúng còn chưa biến thành thứ đó mà ra tay. Bất quá nếu bệnh chết cũng không sao, chỉ cần chặt thi thể thành vài đoạn liền ổn." Quan Lương bật thề son thề sắt nói, "Yên tâm đi, tôi sẽ đảm bảo an toàn của mọi người, chỉ cần các người ngoan ngoãn phối hợp với tôi." "Ai dám phối hợp với hắn?" Đây rõ ràng là một tên điên bị hoang tưởng đắm chìm trong thế giới của chính mình. Năm 2012 lúc còn tung tin đồn nhảm tận thế đến cũng không ít kẻ điên giết người khắp nơi, không ngờ trong chung cư của bọn họ cư nhiên cũng có một tên. Cho dù coi tiểu thuyết quá nhiều, xem phim quá nhiều, người bình thường cũng sẽ không cho rằng virus chưa rõ này nhất định là virus zombies, nếu thật là cái thứ đó, hiện tại bệnh viện đã sớm thất thủ rồi chứ. Đối mặt một tên hoang tưởng tinh thần không bình thường, đoàn người tay không tấc sắt cũng không dám lấy thân phạm hiểm, chỉ có thể lựa chọn tạm thời lui bước. "Đều về nhà của mình hết đi." Cái tên gọi là Quan Lương bật kia nói, kêu người trong nhà khóa cửa kỹ càng, sau đó đàn ông đều cầm vũ khí lên, dao bếp gậy gộc đều được, phải giữ vững phòng thủ. Để lại một quả bom bất định như vậy ở đó, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nguy hiểm đến sinh mệnh của mọi người. Phó sử Ngọ về đến nhà, tìm kiếm vũ khí tiện tay khắp nơi, tìm tới tìm lui cũng chỉ có thể rút dao cắt dưa hấu trong bếp ra. Khoa tay múa chân hai cái, nhìn tay chân gầy nhom của mình, Phó sử Ngọ vẫn cố lấy dũng khí ra cửa. Lúc này y cũng không dám đi thang máy, những người đó phân tán về các tầng ai biết chừng nào mới đến lầu 3. Phó sử Ngọ ngừng thở, thận trọng xuống lầu 3, y từ lối thoát hiểm nhìn ra bên ngoài, nhưng không nhìn thấy bóng Quan Lương bật. Không biết hắn ta đi đâu rồi, Phó sử Ngọ không dám một mình đi hành lang lầu 3, chỉ có thể quay về đường cũ. Biết rõ một tên sát thủ tâm thần đang đứng ở đâu sẽ làm người ta cảm thấy an toàn hơn nhiều. Hiện tại sát thủ kia không biết đi nơi nào, lại khiến lòng người càng thêm luống cuống. Phó sử Ngọ bởi vì tinh thần quá khẩn trương và buộc chặt, tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, cả y cũng có thể nghe thấy tiếng thở ồ ồ của mình. Trong cầu thang không có người, y lại cảm thấy như phía sau có quỷ đang đuổi theo, không thể không tăng tốc độ lên. "Sao chỉ có mình anh thế này?" Một tiếng nói thình lình vang lên. "A." Phó sử Ngọ sợ hãi la lên một tiếng. "Làm gì mà sợ dữ vậy?" Người nọ tức giận nói. "Thì ra là anh." Phó sử Ngọ hư thoát nhìn người đàn ông đề nghị leo cửa sổ kia. "Chỉ có mình anh, những người khác đâu?" Người nọ trong tay mang theo một côn dài cột một con dao cắt hoa quả trên đỉnh. "Tôi không biết, không phát hiện những người khác." Phó sử Ngọ lau mồ hôi. "Một đám nhát gan. Nhất định là không dám đi ra." Người nọ nhổ xuống một cái, khinh thường nói, "Chúng ta tự đi đi. Chỉ hai người chúng ta. Không tốt lắm đâu." Phó sử Ngọ lúc nãy cảm thấy nhiều người hệ số an toàn cao một ít mới dám cầm dao dưa hấu đi ra, giờ biết chỉ có hai người bọn họ. Sức chiến đấu của y thấp như vậy sao dám đi ra chứ? Có cần tìm thêm vài người không? Người nọ nghĩ nghĩ, đồng ý nói rằng, "Vậy tìm vài người đi." "Tôi kêu Vương Tử Bình, ở lầu 7. "Anh tên gì?" Hắn vừa lên lầu vừa hỏi. "Phó sử Ngọ, ở lầu 18. Phó sử Ngọ theo sát phía sau hắn. "Tôi biết người kêu tên thằng kia nằm ở đâu. Những người khác tôi thấy lá gan đều bị hù nát ra rồi, phòng chừng cũng chỉ có người nọ có thể đi." Vương Tử Bình dẫn y đến một tầng khác. Chờ đi đến trước cửa một hộ, Vương Tử Bình ấn vang chuông cửa. "Ai đó?" Bên trong truyền đến một tiếng nói cảnh giác. "Là tôi, Vương Tử Bình lầu 7. Vương Tử Bình nói. Dây bảo vệ bên trong được mở ra, cửa mở. Trên đầu người nọ đội mũ bảo hộ, cũng không thấy nóng, lại mặc áo lông vào. "Anh làm sao tìm được đến đây?" Người nọ vươn đầu ra quét một vòng. "Nửa ngày không thấy người đến, tôi còn tưởng anh cũng không dám đi." Vương Tử Bình nhìn nhìn trang bị của hắn, gật gật đầu, anh làm vậy thật đúng, tốt xấu gì có thể có chút phòng ngự. Tôi đang tìm cái nỏ của tôi. Người nọ tức giận nói. Anh biến bắn tên hả? Mắt Vương Tử Bình sáng lên. Không, đó là vật siêu tầm của tôi, nhưng nhắm ngay có thể một phát bắn chết hắn. Người nọ giơ cây nỏ trong tay lên. Cái nỏ nhỏ bé kia đã lên dây, mũi tên sắc bén lóe lên hàn quang. Anh tàng trữ hàng cấm hả? Vương Tử Bình chậc chậc nói, mũi tên này cũng thật sắc nhọn nha. Đam mê siêu tầm thôi. Người nọ đi ra dặn dò người trong phòng khóa cửa kỹ càng, đi thôi. Người nọ võ trang đầy đủ ôm cái nỏ, quay người lại mới phát giác Phó Sử Ngọ tay cầm dao dưa hấu mặc một bộ quần tây áo sơ mi trắng. Ôi mẹ ơi! Làm tôi sợ nhảy dựng. Anh sao không lên tiếng? Người nọ trợn mắt chừng. Phó Sử Ngọ thật vô tội, ý không có cảm giác tồn tại như vậy sao? Chẳng qua Phó Sử Ngọ cũng không biết trấn an tâm linh bị dọa chấn kinh của đối phương thế nào, chỉ có thể dương to đôi mắt sau mắt kính y muốn lấy ánh mắt để giải thích. Đáng tiếc hình như hiệu quả quá nhỏ, ánh mắt người nọ ngược lại rời đi không dám đối diện với ý ý. Vương Tử Bình chưa cho bọn họ thời gian giao lưu giới thiệu, giơ ngón tay chỉ người nọ, Phó Sử Ngọ, đây là Liêu Khoa. Đi nhanh lên đi. Gấp cái gì, chỉ có ba chúng ta hả? Liêu Khoa giơ chân bước theo sau Vương Tử Bình. Không biết, hiện nay tôi chỉ nhìn thấy Phó Sử Ngọ. Vương Tử Bình dẫn đầu đi về hướng lối thoát hiểm. Không phát hiện quan lương bật à. Liêu Khoa mặc áo lông vừa rời khỏi hành lang điều hòa trung ương, liền nóng đến mồ hôi ướt đẫm. Không có, tôi cảm giác có gì đó là lạ. Vương Tử Bình nói. Theo đạo lý, chung cư này của bọn họ có mấy trăm người, không có khả năng chỉ có ba người có lá gan đi thủ tiêu cái gã tinh thần có vấn đề kia chứ. Vương Tử Bình quay lại nhìn liếc Phó Sử Ngọ một cái, Phó Sử Ngọ trả lại một vẻ mặt trầm ổn đạm mạc đủ tính lừa gạt. Lá gan không nhỏ, nhưng mà yếu quá, Vương Tử Bình nói thầm. Ba người đi xuống lầu dưới, lúc này dưới lầu truyền đến tiếng bạch bạch lên lầu. Ai ở phía dưới? Vương Tử Bình từ tay vịn nhìn xuống, lớn tiếng hô một câu. Ê! Lỡ là họ Quan thì làm sao? Liêu Khoa lo lắng hỏi. Phó Sử Ngọ dùng sức nắm chặt dao cắt dưa hấu. Là tôi, chúng tôi bên này có 5 người, là tìm tên điên vừa rồi. Tiếng của một người truyền đến. Vương Tử Bình thở phào, lúc này mới cười nói, tôi biết mà, không có khả năng chỉ có mấy người chúng tôi. Lên đây đi, chúng ta cùng đi. Liêu Khoa hô. Trong chốc lát, liền đi lên 5 người, người nào trong tay cũng cầm gậy gộc hoặc dao, đi đầu là một người chừng 30 mặc một chiếc áo quân sự. Các anh có nhìn thấy tên điên vừa rồi không? Hắn nhíu mày lông mày, chúng tôi tìm ở dưới một lần, không nhìn thấy. Chúng tôi cũng không phát hiện. Vương Tử Bình nói. Phía dưới chúng tôi đã tìm rồi, không có, đang định tìm lên trên đây. Áo quân sự kia ngẩng đầu nhìn ba người đề nghị, đúng lúc gặp các anh, như vậy đi, chúng ta chia hai tổ ra tìm. Vương Tử Bình nhìn năm người đối diện, nhìn lại ba người bên này của mình, mà còn có một Phó Sử Ngọ thấy một cái liền biết sức chiến đấu không mạnh. Hắn không khỏi nói, vậy đi, nhưng chúng ta bên này ít người quá, các anh chia một người qua đây đi. Áo quân sự chần chờ một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua, một người phía sau lập tức nói, tao qua cho. Áo quân sự gật đầu, đi đi, mày đi. Người này chen lại đây cùng Phó Sử Ngọ, ba người đứng chung một chỗ. Vương Tử Bình nhìn áo quân sự hảo tâm nói, vậy chúng tôi đi tìm từ tầng 20 lên, các anh tìm tầng 10-19. Áo quân sự sảng khoái gật đầu, đi. Cứ như vậy song phương mỗi người đi một ngả, bốn người Phó Sử Ngọ tiếp tục đi lên lầu. Người đàn ông vừa được chia vào kia mắc một chiếc áo tê sợt to màu xanh, hắn nóng cả người ứa mồ hôi, nhìn thấy Liêu Khoa mặc áo lông càng khó có thể chịu đựng. Chúng ta đi thang máy đi. Tê sợt xanh đề nghị. Không được, không thể đi thang máy. Ai cũng không biết quan lương bật hiện tại chạy tới tầng nào, lỡ đâu thang máy cửa vừa mở ra liền nhìn thấy hắn đứng ngay cửa, bọn họ liền nguy hiểm. Vẫn là dùng thang máy đi, bằng không chỉ cần leo lên 20 tầng thể lực đã tiêu hao quá nhiều, đến lúc đó gặp gã điên kia, làm sao bắt gã đây? Tê Sơ Xanh nói cũng có lý. Vương Tử Bình chần chờ, này. Phó Sử Ngọ nhìn bên này, lại nhìn người đàn ông đề nghị. Hình như cũng có lý a. Nói gì thì nói gã điên chỉ có một mình, bên trên còn hơn 10 tầng. Tỷ lệ gặp phải gã cũng chỉ chừng tháng 1 năm 10 mà thôi. Tê Sơ Xanh không ngừng cố gắng. Tôi không đồng ý ai biết có thể đúng lúc gặp phải hay không. Liêu Khoa ồm ồm nói nóng thì hắn là nóng nhất, nhưng người này rất cẩn thận, tỷ lệ tháng 1 năm 10 cũng không muốn thử. Thái độ vốn dao động của Vương Tử Bình kiên định lại, vẫn là đi cầu thang đi. Tôi không đi cầu thang, quá nóng. Tê Sơ Xanh thấy không thuyết phục được họ, rõ ràng buồn bực, các người lá gan nhỏ như vậy thì trốn trong nhà đi. Tôi đi thang máy. Nói xong hắn xoay người vào tầng lầu. Ai ai ai. Vương Tử Bình kêu hắn lại không được. Mặc kệ hắn ta. Liêu Khoa tức giận. Không được, người này cũng có ý tốt mà. Vương Tử Bình do dự một chút, nhìn Liêu Khoa, quay đầu thương lượng với Phó Sử Ngọ, bằng không anh cùng anh ta đi thang máy lên đi. Người này quá gầy, chỉ leo lầu thôi đã mệt gần chết. Hơn nữa, chắc không xui vậy đâu. Phó Sử Ngọ chần chờ một chút, gật gật đầu, đuổi theo Tê Sở Xanh đã rời khỏi vào trong tầng lầu. A Hó quân sự, Tê Sở Xanh toàn tên của pháo hôi qua đường giáp, cả cái tên tác giả cũng lười đặt. Thật đáng thương. Thời buổi cá mập cắn cáp, mấy ngày nay mướn đĩa hàm cá mập về coi, cũng đã lắm mọi người ạ. Cũng có biết ngày nào tháng nào cái bài này nó mới chạy xong nha. Vân đã cố gắng hết sức, còn nó có đến đờ cờ VS các bạn hay có thì cứ hỏi ông trời. Phiêu. 353. Chương 6. Tê Sở Xanh nhìn Phó Sử Ngọ theo lên, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra cũng không lớn mật như mình đã nói. Chúng ta đi thang máy trực tiếp lên tầng 20 ha. Tê Sở Xanh hỏi ý kìa. Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính mắt, nghiêm nghị nói, đi. Hai người đợi không bao lâu thang máy liền mở ra, đi vào thang máy không một bóng người, Tê Sở Xanh trực tiếp nhấn nút 20. Đi lên rồi tìm từng tầng từng tầng. Tê Sở Xanh nói. Ừ, Phó Sử Ngọ khẩn trương nắm dao dưa hấu trong tay. Tê Sở Xanh thử trò chuyện với ý nhưng Phó Sử Ngọ vẫn luôn giữ khoảng cách. Hắn cũng dẹp tâm tư ấy đi, chỉ nhìn chằm chằm con số đang nhảy lên trên thang máy. Cách tầng 20 càng gần, tim Phó Sử Ngọ đập càng nhanh, hô hấp cũng dồn dập lên. Thấy y khẩn trương như muốn xịu tới nơi, Tê Sở Xanh cười một cái, không cần khẩn trương như thế, khẳng định không gặp đâu. Phó Sử Ngọ kéo khóe miệng một chút, chuyện phần trăm tỷ lệ ai mà dám khẳng định. Thang máy dừng ở tầng 20, đinh một tiếng vang nhỏ. Phó Sử Ngọ dựng thẳng dao dưa hấu về phía cánh cửa. Cửa mở, ngoài cửa không một bóng người. Phó Sử Ngọ thở phào, mồ hôi một tầng lại một tầng toát ra. Gậy bóng chảy trong tay Tê Sở Xanh bỗng run lên một cái, nói, xem đi, tôi đã bảo không có ở tầng này mà. Phó Sử Ngọ thật cẩn thận đi ra khỏi thang máy, trong hành lang hết sức im lặng. Kỳ quái, ở đây thật sự quá mức im lặng. Sau khi bị cách ly, tuy người phát bệnh không ít, người nhà của người bệnh cũng cùng đi khiến cho tòa chung cư này mất đi một năm số người. Nhưng dù vậy cũng còn hơn 200 người ở lại kia mà. Mặc dù là ban ngày, cũng không có khả năng im lặng đến mức này. Phó Sử Ngọ đưa dao lên trước ngực, từng bước đi về phía trước, một cảm giác không lành lan tràn trong lòng. Tiếng bước chân của Tê Sở Xanh phía sau dần dần mơ hồ, tinh thần Phó Sử Ngọ buộc chặt, ánh mắt cảnh giác quét khắp những nơi không thích hợp. Dư quang khỏe mắt bắn thẳng vào nơi không bình thường đằng kia, Phó Sử Ngọ sửng sốt. Khi Tê Sơ Xanh đứng trước cửa thang máy, bên này không có ai, chúng ta tìm chỗ khác đi. Chờ một chút. Phó Sử Ngọ vẻ mặt ngưng trọng nói. Y thì một tay cầm dao, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa hành lang chứa rác ra. Vết máu kia trong nháy mắt biến thành đại dương đỏ thâm mênh ngông, mùi máu tươi nồng nặc phả thẳng vào mặt. Phó Sử Ngọ kinh hãi hít một hơi, bịch 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 lui về phía sau mấy bước. Nhiều máu như vậy. Còn có thứ mùi nồng nặc kinh tởm này. Giống ý như ở tầng 3. Người ở tầng này đều đã chết sạch rồi ư. Tay chân Phó Sử Ngọ lạnh quóng, cánh tay nắm chặt dao dưa hấu cũng phát run. Ý gì rốt cục đang đối mặt với thứ sát nhân cuồng ma nào thế này. Trừ tầng 3, cả tầng 20 cũng bị gã ta giết sạch, vậy những tầng còn lại thì sao? Nói không chừng cũng đã sớm biến thành nhà ma. Gã ta cũng chỉ có một mình, làm sao làm được chứ? Tóc gáy cả người đều dựng thẳng lên, Phó Sử Ngọ cảm thấy không đúng. Y bật người nghiêng đầu lên phía trước, gậy bóng chày đang muốn nện vào đầu y bị y tránh thoát. A! Phó Sử Ngọ kiềm không được hoảng sợ kêu lên, chật vật lảo đảo bước hai bước về phía trước, nhanh chóng quay phát lại nhìn. Gã đàn ông cùng đi thang máy với y mặt mày dữ tợn đang dùng gậy bóng chày to đùng đánh về phía y. Anh làm gì vậy? Phó Sử Ngọ thở hổn hển né tránh, y đột nhiên bừng tỉnh, anh và Quang Lương bật là cùng một phe. Ha ha! Ai cùng thằng đó là một phe? Thằng điên đó! Tê Sở Xanh lộ ra vẻ mặt thú vị, ai bảo mày hiếu kỳ dữ quá làm chi, phát hiện thứ không nên phát hiện. Cái gì? Những người này chẳng lẽ là anh giết? Phó Sử Ngọ không dám tin, chẳng lẽ năm người các anh mới là hung thủ sát hại những người này? Quan Lương bật là bị những người này lấy làm ngụy trang. Đúng vậy. Gã nhe răng cười, liếm liếm môi, cần chi ra ngoài, nơi này mới là thiên đường. Muốn tiền có tiền, muốn ăn có ăn, muốn đàn bà cũng có đàn bà, ai muốn rời đi chứ? Gã cầm gậy bóng chạy đập đập vào bàn tay còn lại, cà lơ phất phơ, đắc ý rào rạt nói, người của bọn tao đã âm thầm chiếm lĩnh mấy tầng, sớm hay muộn gì cả tòa chung cư này đều thần phục dưới chân bọn tao. Nếu không phải thằng Quan Lương bật kia phá hủy chuyện tốt của tụi tao, có lẽ mày đã chết trong xó nào rồi. Ngoan đi, để tao cho mày thống khoái một lần. Nếu nói Quan Lương bật là một cuồng tưởng giả thiên về mặt thế ngôn luận, như vậy năm tên phe của gã áo quân sự thì triệt triệt để là côn đồ. Tổng kết. cũng không phải thứ tốt lành gì. Nghĩ đến Vương Tử Bình cùng Liêu Khoa đều lành ít dữ nhiều. Phó Sử Ngọ cười khổ. Ý giờ mà còn tâm tư lo cho người khác, bản thân ý cũng đã rơi vào hiểm cảnh rồi. Gã hung đồ cơ gậy bóng chày, tiếp tục nện về phía Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ tuy tay cầm dao dưa hấu, đáng tiếc nếu nói về kỹ thuật đánh nhau với đối phương thì khỏi nói, y chính là cắm sú. Phó Sử Ngọ bị bức lui về phía sau liên tục, cánh tay quá đau nhức, y vẫn cắn răng không buông tay ra. Lui về phía sau rồi lại lui về phía sau, nhìn như rơi vào tuyệt cảnh, Tê Sơ Xanh khó tránh khỏi thả lỏng cảnh giác, bị Phó Sử Ngọ bắt được cơ hội đẩy ra chạy ào vào hành lang thoát hiểm. Tầng 20 đã không còn ai, nhưng những tầng khác, ít nhất là tầng 18 ý ở vẫn có người. Cứu mạng! Phó Sử Ngọ vừa chạy vừa gào. Tê Sơ Xanh sơ suất để Phó Sử Ngọ chạy thoát thì buồn bực khủng khiếp, nhanh chóng đuổi theo. Hai tên còn lại không chừng đã bị mấy huynh đệ của gã phục kích rồi, nếu gã cả thằng văn phòng tay trói gà không chặt cũng giải quyết không được, nhất định sẽ bị đám huynh đệ cười đến chết mất. Đứng lại! Đừng chạy! Có ai không? Giết người! Phó Sử Ngọ chạy trối chết xuống hai tầng lầu, đến tầng 18 liền nhào vào hành lang nơi mình ở. Tay cầm gậy bóng chày, Tê Sơ Xanh bước một bước dài, từ nửa cái cầu thang nhảy xuống, trong nháy mắt liền đuổi kịp Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ chạy như điên xuống hai tầng đã nhũn cả tay chân, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn dãy rủa. Mày chạy đi đâu? Tê Sơ Xanh xoay tròn cánh tay, sức mạnh 10 phần đập vào đầu Phó Sử Ngọ, đòn này mà đánh trúng, Phó Sử Ngọ chết chắc không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, cửa nhà gần lối thoát hiểm nhất thời mở tung, một bóng người vọt ra, một chân đá bay gậy bóng chảy trong tay gã ta. Ngao! Một đá này thật sự rất ác, đau đến Tê Sơ Xanh lập tức cả người mồ hôi đầm địa. Gã bưng lấy cánh tay chắc hẳn đã gãy xương, hung ác uy hiếp người vừa đến, đừng xía vào chuyện của người khác. Cẩn thận mất luôn cái mạng quèn của mày đó. A! Người nọ lười biếng nghiêng nghiêng đầu, phun toẹt điếu thuốc trong miệng ra, ánh mắt nguy hiểm nhìn gã ta, để tao coi mày làm sao khiến tao mất luôn cái mạng quèn này ha. Phó Sử Ngọ gần như tê liệt ngã xuống đất, nghe tiếng nói nọ phản xạ có điều kiện kêu tên của hắn, Đường Húc Hải. Thằng ngãi. Tê Sơ Xanh nghiến răng nghiến lợi nhìn bộ dáng không để gã vào mắt của Đường Húc Hải, vung cánh tay đau nhức ra, tay khác thò ra đằng sau lấy một cây súng gắn dao vung về phía hắn. Như một pha quay chậm, Đường Húc Hải nhẹ nhàng tránh thoát động tác sơ hở khắp người của đối phương, bả vai kéo khuỷu tay, hung hăng rộng vào bụng gã. Tê Sơ Xanh như muốn hụt máu, lại ngoan độc cầm dao chọc vào bụng hắn. Đường Húc Hải khinh thường nhếch môi, nâng đầu gối lên, chân dài vòng qua, ót Tê Sơ Xanh lập tức phát ra một tiếng rắc lanh lảnh, rồi hung hăng nện xuống đất. Mặt gã úp xuống đất, nhanh chóng chảy ra một vũng máu, run rẩy vài cái sau đó không nhúc nhích. Phó Sử Ngọ trợn mắt há hốc mồm nhìn biến cô không đến nửa phút này, dùng sức nuốt một tiếng, giọng phát run hỏi, gã ta chết rồi à? Đường Húc Hải nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, chết. Anh giết người. Phó Sử Ngọ trợn tròn mắt nhìn hắn. Đường Húc Hải bày ra vẻ mặt chán ghét, gã muốn giết cậu, cậu còn trách tôi giết người á? Phó Sử Ngọ lập tức lắc đầu, không không, tôi không có ý đó. Chỉ là lần đầu tiên tận mắt thấy hiện trường giết người, quá mức khiếp sợ mà thôi. Phó Sử Ngọ đứng dậy, tay vẫn đang phát run, nhưng cứ siết chặt dao dưa hấu. Cậu làm gì để tên này muốn giết cậu đó? Đường Húc Hải không hiểu nhìn y rỉa. Cái thân thể thì yếu như bún thiệu, tính cách cứng ngắc không biết thay đổi sao lại bị người ta đuổi giết chứ. Hiển nhiên Đường Húc Hải cũng thuộc dạng không ra khỏi cửa, còn không biết tình hình gần đây của chung cư hơn cả Phó Sử Ngọ. Vì thế Phó Sử Ngọ nhanh chóng kể hết những chuyện vừa xảy ra. Phó Sử Ngọ cầu hắn đi nhìn xem Vương Tử Bình và Liêu Khoa thế nào rồi. Tôi không bắt anh đi một mình, tôi sẽ đi với anh. Phó Sử Ngọ nhấc dao dưa hấu lên. Cậu á? Đường Húc Hải chào phúng quét nhìn y một cái, mau tỉnh lại đi, không có cậu tôi còn có thể để dành chút sức đó. Phó Sử Ngọ bị hắn nói đến sắc mặt đỏ bừng. Đường Húc Hải đi đến cửa cầu thang, quay đầu nói lời thâm thía với y, cậu như vậy chỉ có thể ngồi văn phòng thôi, thấy việc nghĩa hăng hái làm, trừ bạo an dân loại chuyện quá khó này thì thôi bỏ cuộc đi là vừa rồi. Phó Sử Ngọ lúc này cả cổ cũng đỏ, tay lại bắt đầu phát run, tức giận rồi. Cảm kích ơn cứu mạng dành cho hắn, cũng kiềm không được thẹn quá thành giận. Đường Húc Hải chạy vào lối thoát hiểm, đưa lưng về phía y xua tay, thành thật ở nhà đi. Đường Húc Hải đi rồi, Phó Sử Ngọ thở hổn hển đứng ở đó nửa ngày. Tuy hắn bảo y lập tức về nhà, nhưng Phó Sử Ngọ làm sao có thể nghe lời như vậy. Phó Sử Ngọ bồi hồi ở cửa lối thoát hiểm, Đường Húc Hải là quân nhân xuất ngũ, thân thủ thoạt nhìn rất giỏi, chắc không có chuyện gì đâu ha. Lúc này y lại hối hận sao vừa rồi không đi cùng hắn luôn chứ. Nhưng bảo y một mình đuổi theo, y lại không dám, thật sự bị tên lúc nãy hù mất mật. Phó Sử Ngọ tự cảm thấy bản thân cũng có chút dũng khí, đáng tiếc tay cao mắt thấp, y muốn phản kháng nhưng thân thể lại không nghe sai khiến, rất thiếu rèn luyện a. Một lát sau một bóng người xuất hiện ở cửa thoát hiểm, Phó Sử Ngọ nhanh chóng giơ dao dưa hấu lên. Đường Húc Hải thấy bộ dáng nơm nớp lo sợ của y lại nở nụ cười, không phải bảo cậu về rồi à? Không dám nói mình lo cho hắn, Phó Sử Ngọ đầy đầy mắt kính, hai người kia thế nào? Có chết không? Bị thương. Đường Húc Hải hơi tán thưởng nói, lúc tôi đến hai người đó đang vật lộn, đối phương đã hai chết hai bị thương. Lợi hại như vậy, mắt Phó Sử Ngọ sáng lên. Khoe miệng Đường Húc Hải bĩu ra chút, cái tên cầm gậy kia chắc là đã học ở võ quán rồi, coi như có chút năng lực, còn cái tên cầm cây nỏ đúng là nỗi ô nhục cho vũ khí hắn cầm. Miệng thật độc. Cũng không phải ai ai cũng luyện qua như anh. Cậu thôi thì tự quan tâm mình đi, bẩn như con thòi lòi ấy. Đường Húc Hải nhìn bộ dáng chật vật của y, gật gù đắc ý thở dài một phen, mở cửa nhà mình ra đi vào. Phó Sử Ngọ túi đầu nhìn áo sơ mi trắng tinh của mình giờ đã triệt để biến thành lốm đốm, sau đó toàn thân bắt đầu đau nhức lên. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đường Húc Hải, túi bắp. Phó Sử Ngọ, G.A.Q. Thiên Vân, thời gian chính là con dao mổ heo đáng sợ nhất, khinh người ta thế nào mai mốt đeo người ta thế đó. Anh Hải ơi, quả báo nhãn tiền A5. Mà phải công nhân, anh Hải anh bá khí chắc lậu quá G.T. IT, xuất ngây người G.T. IT. 363. Chương 7. Buổi chiều trải qua chuyện kinh tâm động phách khiến Phó Sử Ngọ đói muốn xỉu. Chưa kịp tắm rửa thay quần áo, y liền xuống bếp xé hai bịch mì ăn liền, đánh hai quả trứng gà, xì sụp hút mì ăn ngay. Tắm rửa thay một bộ sơ mi sọc nhạt màu, Phó Sử Ngọ mở cửa phòng, rời khỏi nhà. Y thì thật cẩn thận vòng qua tê sờ xanh nằm bẹp trên mặt đất, ấn chung cửa nhà Đường Húc Hải. Đường Húc Hải lúc này đang dùng túi chườm nước đá chườm lạnh chân phải, nghe chuông cửa vang lên liền đứng dậy. Khi chân phải dẫm xuống đất hơi khựng lại, rồi như không có việc gì đi tới mở cửa. Gì đó? Nhìn thấy Phó Sử Ngọ sợ hãi rụt rè luôn quay đầu liếc nhìn thi thể sau lưng, hắn liền nổi giận, có cần nhát thế không hả? Người cũng chết ngắt rồi, cũng không vùng dậy nhảy tương tương lên đâu. Cảm giác của dân chúng bình thường đương nhiên không có khả năng giống loại thân kinh bách chiến như hắn, có lẽ Phó Sử Ngọ cảm thấy thi thể đáng sợ, nhưng Đường Húc Hải lại thấy người sống càng đáng để cảnh giác hơn. Phó Sử Ngọ bị hắn nói nghẹn họng, cố nén cảm giác sởn gai ốc sau lưng, nói, cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi. Nếu chỉ đến nói lời cảm ơn thì khỏi, lông mày Đường Húc Hải nhướng một chút, cứ như đứng cũng không muốn đứng nghiêng về một phía, một cánh tay thậm chí còn chống lên khung cửa, coi như một ngày làm một việc thiện đi. Phó Sử Ngọ nhịn xúc động muốn nhíu mày xuống. Tóm lại cảm ơn anh. Mặt khác y hít mạnh một hơi nói hết một mạch lời muốn nói, tôi cảm thấy thi thể kia có phải cần xử lý một chút không, bằng không bày trong hành lang có người mở cửa ra bị làm giật bắn thì làm sao. Nói xong y lại hít mạnh một hơi, mùi máu bên cạnh lan đến thiếu chút nữa khiến y bị sặc. Cậu cho là người người đều nhát cái như cậu. Đường Húc Hải nhai răng, thấp giọng nói thầm một câu, ăn no dỗi việc. Không thấy vừa rồi tiếng động lớn đến thế cũng chẳng có ai thèm ra liếc một cái à, lúc này ai cũng chỉ biết bò bò giữ mình thôi. Ném gã ta ở đó không được, hiện tại thời tiết nóng thế, thi thể sẽ nhanh chóng thối rữa, nếu không dọn thật sự sẽ dẫn phát dịch bệnh. Phó Sử Ngọ kiên trì nói, sau đó khí thế lại hạ xuống, huống chi gã này là đuổi theo tôi mới đến tầng này. Nha, cậu cũng rất có trách nhiệm hen. Đường Húc Hải lười biếng ngâng mắt nhìn, vậy cậu tự đi dọn đi. Phó Sử Ngọ lập tức nói không nên lời, trong lòng thầm hận. Nếu y dám một mình đi dọn cái thi thể kia thì còn cần tìm đến cái tên luôn đối nghịch với y này hả? Thật là bụng dạ hẹp hòi, hắn rõ ràng nhìn ra hết mà. Đường Húc Hải mắt đầy hứng thú nhìn gương mặt rối rắm của Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ dặn rồi lại dặn, dặn nửa ngày mới nói, xin anh giúp tôi cùng dọn một chút. Đường Húc Hải nết khỏe miệng lên, hư hỏng cười, năn nỉ tôi đi, tôi lập tức đi với cậu. Có cái gì tà ác đang lách vào đây? Phó Sử Ngọ bị nẹn cả mặt đỏ bừng. Ánh mắt xuyên qua cặp mắt kính ánh lên nét sắc bén chừng Đường Húc Hải. Loại ánh mắt không có gia cố này dọa không ngã Đường Húc Hải, hắn thậm chí tựa vào cạnh cửa rung rung chân. Phó Sử Ngọ thở hổn hển hút không khí, dầu dĩ nói. Năn nỉ anh. Tờ cờ, đùa. Đường Húc Hải ghẹo người ghẹo đến vui hết sức, thấy thế liền tiếp thu. Hắn đứng thẳng lên đóng cửa lại cùng Phó Sử Ngọ đi dọn thi thể. Cậu tính đem thi thể đến đâu? Đường Húc Hải hỏi. Tầng 20. Phó Sử Ngọ do dự một chút rồi nói. Tầng đó đều chết sạch rồi, mang thi thể đến nơi không có người, thì sẽ không ai bị dọa đến. Ở Đường Húc Hải từ chối cho ý kiến. Hắn xách vai, bảo Phó Sử Ngọ xách chân, hai người đi vào lối thoát hiểm. Cậu có nghĩ đến không, hiện tại trong chung cư có bao nhiêu người chết ở nơi cậu không nhìn thấy, trán Đường Húc Hải chảy mồ hôi chi chít, nhưng giọng nói của hắn lại có vẻ hết sức bình tĩnh. Phó Sử Ngọ đi ở phía trước không nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của hắn, nói, căn cứ vào lời gã này, hẳn không ít. Vậy cậu cảm thấy cậu chỉ dọn một cái xác thôi có thể ngăn cản tất cả thi thể thối rữa, sản sinh dịch bệnh? Đường Húc Hải nói. Phó sử Ngọ dừng một chút, tôi không biết, tôi chỉ có thể làm chuyện trước mắt tôi có thể làm. Đường Húc Hải không lên tiếng, hai người một trước một sau chậm rãi khiên thi thể đến tầng 20, sau đó đặt vào hành lang rác thải phó sử Ngọ phát hiện. Tô Son chất phấn. Đường Húc Hải nhướng lông mày nhìn phó sử Ngọ. Phó sử Ngọ bực mình, xoay người đi. Đường Húc Hải lắc lắc người chậm rãi đi xuống lầu, phát hiện phó sử Ngọ đứng ở cửa hành lang chờ hắn. Đường Húc Hải bắn qua một ánh mắt nghi vấn, miệng phó sử Ngọ động động, tiếp đó nói bé xíu, cảm ơn tất cả những chuyện anh làm hôm nay. Sau đó xoay người chạy vội về nhà mình. Đường Húc Hải nhìn ý trốn còn nhanh hơn thỏ, bĩu môi, người văn minh lễ thật nhiều nha. Hắn lắc đầu trở về nhà, từ trong tủ lạnh lấy ra khối đá cất vào túi trường, tiếp tục xoa. Ngày hôm sau, Vương Tử Bình cùng Liêu Khoa tìm tới cửa. Trên người hai người đều bầm dập. Các anh làm sao biết nhà của tôi? Phó sử Ngọ cực kỳ ngạc nhiên. Nhà hắn hiếm khi có người đến chơi, phó sử Ngọ luống cuống tay chân tiếp đón hai người đến thăm hỏi này. Anh không cần vội, sắc mặt Vương Tử Bình vẫn còn tái nhợt. Anh thế nào? Hôm qua người nọ nói anh không bị thương, chúng tôi cũng không đi lên thăm anh. Vết thương trên người Liêu Khoa ít hơn chút, hiển nhiên cái áo lông kia đã có tác dụng rất lớn. Tôi ổn, chỉ là thiếu chút nữa mất mạng, may mà Đường Húc Hải đã cứu tôi. Phó sử Ngọ lòng còn sợ hãi nói. Vương Tử Bình gật gật đầu, hắn lên đây cũng không phải chỉ để thăm hỏi ý, tôi đang thẩm tra đối chiếu các hộ trong chung cư chúng ta, anh có muốn đi cùng không? Hắn cùng Liêu Khoa cũng xử lý thi thể, nhưng lại đem họ tới tầng 3. Vương Tử Bình nỗi lòng khó bình, tức giận không chịu nổi, gặp phải tên điên quan lương bật còn không phải tệ nhất. Hắn bắt đầu điều tra từng nhà suốt đêm, mới biết được trong 5 tên này chỉ có gã áo quân sự là có nhà trong chung cư, 4 tên còn lại là hồ bằng cầu hữu của gã. Gã áo quân sự kia cũng không phải thứ tốt lành gì, làm nghề hoạt động tín dụng tài chính nói trắng ra chính là một tên cho vay nặng lãi, 4 tên kia là đàn em giúp đòi tiền của gã. Ngay xảy ra chuyện, cũng không biết chúng tại sao đều tụ tập lại ở đây, cứ thế liền bị ngăn cách trong chung cư. Chúng ta không thể mặc kệ nhân tố nguy hiểm tồn tại trong chung cư như vậy. Vương Tử Bình hiển nhiên là bị kích thích, nghiễm nhiên có tâm tư muốn tra toàn bộ hộ gia đình một lần, ai biết còn có người nào đâm dao sau lưng chứ. Đúng. Liêu Khoa cũng nghiến răng nghiến lợi. Phải đảm bảo chung cư của chúng ta không có một nhân tố nguy hiểm nào. Phó sử Ngọ đẩy đẩy mắt kính, nhíu chặt lông mày. Có cần không? Lúc trước không phải là nghĩ từ lầu 3 rời khỏi nơi này à? Vương Tử Bình cười lạnh một chút, rời khỏi nơi này cũng chưa chắc, hôm qua có coi thời sự không? Phó sử Ngọ gật đầu. Anh cũng phải biết hiện tại bên ngoài loạn lắm, hiện tại muốn ra ngoài chỉ là vì bảo đảm chúng ta có thể ra vào thoải mái. Không phải nói phải rời khỏi nơi này đi nơi khác ở nơi nào an toàn hơn chung cư này chứ. Tuy rằng cổng ở lầu 1 bị khóa, nhưng tầng 2 lại có cửa sổ phòng trộm, đây là sự bảo vệ tốt nhất. Liêu Khoa nói. Phó sử Ngọ im lặng. Nhưng chung cư của chúng ta có nhiều thi thể như vậy, ý Trần chờ nói. Cái này dễ thôi, chỉ cần sau này liên lạc với chính phủ khiến họ mang thi thể đi hết liền ổn. Vương Tử Bình đương nhiên nói. Phó sử Ngọ cảm thấy không đơn giản như vậy. Hiện giờ nhân viên vốn trông coi ở bên ngoài đều bị điều đi duy trì trị an trên đường, sao có thể có người ở không mà đi dọn dẹp chung cư cho họ chứ? Phó sử Ngọ từ chối lời mời của Vương Tử Bình, lúc đó y có dũng khí cầm dao dưa hấu chẳng qua là nhất thời căm phẫn. Muốn giống như Vương Tử Bình tự mình đảm đương quản lý chung cư, phó sử Ngọ cảm thấy không có biện pháp cùng hắn làm chuyện như thế. Vương Tử Bình bị từ chối cũng không thất vọng, phó sử Ngọ nhìn chung vẫn là quá yếu, nếu không phải thuyết phục Đường Húc Hải không được. Hắn cũng không tính đến gọi phó sử Ngọ. Bất kể ở nơi nào cũng bất kể là thời điểm nào, trong đám người luôn có kẻ tranh giành nổi bật muốn đạt được quyền lãnh đạo. Phó sử Ngọ đóng cửa lại, thở dài một tiếng. Vương Tử Bình điều tra cũng không phải vô dụng, ít nhất liền thống kê ra trừ tầng 3 bị quan lương bật giết sạch, mặt khác còn có tầng 20, tầng 27 bị bọn áo quân sự âm thầm giết hại. Mặt khác ở tầng 23, đàn ông người già đều bị giết, còn lại phụ nữ đều bị làm nhục hết. Trong nhà tên áo quân sự ở tầng 15, tìm ra được số lượng lớn châu báu trang sức cùng tiền mặt. Quan lương bật chưa bị tìm ra, đến nay không biết gã trốn ở nơi nào. Giống như phó sử Ngọ đã đoán trước, Vương Tử Bình vẫn luôn muốn liên hệ cơ quan tương quan phản ánh tình huống nơi này của họ, nhưng căn bản điện thoại không thông, vĩnh viễn bị vây ở trạng thái đang bận. Tối ngày thứ bảy, dạng mây đỏ đột nhiên biến mất. Toàn bộ thế giới internet vui mừng khôn xiết, mọi người luôn chúc mừng, hiện tượng thiên văn suối quẩy này rốt cục kết thúc. Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi này, người chết do ô nhiễm dạng mây đỏ đã chiếm 12% dân số toàn cầu, con số này thật làm người ta khiếp sợ giận người. Mà những người đang phát bệnh kia, vẫn không có được trị liệu hữu hiệu. Bất quá hôm nay hình như đã kết thúc, ác mộng cuối cùng sẽ đi qua. Ngay khi bọn phó sử ngọ nhẹ nhàng thở ra, cho rằng rốt cục có cách xử lý đống thi thể trong chung cư của bọn họ, nói thật mùi kia thật khiến người ta không chịu nổi. Lại đột nhiên xảy ra một chuyện khiến ai cũng không tưởng được. Nước trong đường ống bị biến chất. Cũng đúng, dạng mây đỏ kia ô nhiễm không khí, mưa từ trời rơi xuống tự nhiên sẽ đưa chúng đến mặt đất, mà mặt nước đập chứa tiếp xúc với không khí thời gian dài càng bị ô nhiễm trực tiếp. Người uống nước kia tự nhiên cũng bị sốt cao, nôn mửa đi tả không ngừng. May mắn lúc này đây, y học nghiên cứu cho thấy, loại bệnh trạng này là vì vật chất ô nhiễm tiến vào cơ thể tạo thành, cũng không tồn tại hiện tượng lây bệnh. Mà đeo mặt nạ phòng độc vào, uống nước tinh khiết có đậy kín có nhiều tầng lọc cũng không bị vật chất ô nhiễm xâm nhập thân thể, sẽ không phát bệnh. Khi nghiên cứu này được phát biểu, lập tức khiến toàn thế giới nhẹ nhàng thở ra. Chung cư phó sử ngọ ở, mọi người lại lần nữa tụ tập ở lầu 3. Tuy tầng này đầy thi thể, nhưng bọn họ muốn ra ngoài không thể không từ nơi này đi ra. Không phải nhà nào cũng trang bị máy lọc nước, mà những nhà uống thùng chứa, đã sớm không thể trực tiếp uống rồi. 373. Chương 8. Không ai dạy bọn họ thường ngày nếu ở chung lâu dài với thi thể nên làm gì. Đại đa số mọi người đều không biết làm sao, né còn không kịp nữa là. Vì thế tầng lầu đầy thi thể này, mọi người nếu không đến tình trạng không thể nhịn nữa thì tuyệt không muốn bước vào một bước. Đường Húc Hải cũng tới, nhưng hắn không tới gần, chỉ đứng ở lối thoát hiểm đằng đó, không chút hình tượng dựa vào cửa. Phó sử ngọ lo lắng kỳ thật không phải không có cách nào rời khỏi tòa nhà này, từ lầu 3 nối một sợi dây đi xuống, y không phải làm không được. Y lo chính phần tử bất định kia quan lương bật. Vương Tử Bình cùng Liêu Khoa nghiễm nhiên trở thành người nói chuyện, do người bất an chỉ có thể dựa theo sự chỉ huy của họ, dùng quần áo có tính lọc khí tốt nhất có thể tìm thấy trong nhà quân lấy mặt, dọn sạch một phòng trong hành lang, tất cả thi thể trong đó đều bị dịch đi. Những người tầng 3 mới chết hơn 3 ngày, mùi không nặng như ở tầng 20. Nhưng tốc độ thối rữa vào mùa hè nhanh hơn rất nhiều so với những ngày nhiệt độ thấp, 7 ngày kế tiếp sẽ không còn ai có thể đi đến nơi này. Nghĩ đến điều này, người dọn cũng tay chân lưu loát làm lẹ, triệt để dẹp sạch phòng này. Tất cả các phòng trong chung cư đều giống nhau, dựa theo quy định, không cho phép chủ nhà tự thay đổi. Cho nên cửa sổ ban công nơi này không có bất kỳ khác biệt gì so với tầng 18. Mọi người cầm cờ lê đập vỡ thủy tinh, quét sạch vụn thủy tinh, xé mấy cái chăn ra kết thành dây dài. Dây thừng không phải không có nhưng quá ít, bọn họ nhiều người ra vào như vậy, dây thừng kia căn bản không đủ dùng. Bị cách ly một tuần lại gặp phải tình huống cắt nước, những người này chen lấn đu chăn bước lên mặt tường nhảy xuống lầu dưới. Bởi vì lầu 1 có cửa sổ phòng trộm, độ cao cũng không giữ như vậy. Chờ mọi người đều đi ra gần hết, phó sử ngọ mới đứng bên cửa sổ thăm dò nhìn xuống. Lầu 3 kỳ thật cao chỉ 10m thôi, nhưng khoảng cách này nếu không cẩn thận ngã xuống, tư thế không đúng rất dễ sẽ trọng thương mà chết. Sợ cao hả? Đường Húc Hải đột nhiên nói. Phó sử ngọ giật mình, y đẩy đẩy kính mắt, mặt lạnh nói, tôi không sợ cao. Chậc. Đường Húc Hải bĩu môi, hắn đẩy phó sử ngọ ra, đi qua một bên, đừng làm vướng chân. Phó sử ngọ đứng qua bên cạnh, Đường Húc Hải biểu tình phi thường bình tĩnh, giống như giẫm trên đất bằng, căn bản không phải từ lầu 3 đi xuống. Hai tay Đường Húc Hải cao thấp luân phiên nắm chặt dây thường bệnh thành từ chăn, đôi chân to dài đạp trên mặt tường hình thành một hình tam giác. Tay hắn thả dây thường ra. Hai chân luân phiên di động, bình bình ổn ổn liền rơi xuống đất. Phó sử ngọ nhìn hắn làm thoải mái như thế, bất chi bất giác không khẩn trương nữa. Y bắt chước động tác của đối phương, hai tay nắm ở trên một chút, sau đó hai chân giẫm lên tường. Khi chân chính treo giữa không trung, y mới cảm thấy chuyện này tuyệt không thoải mái. Toàn bộ thân thể nặng 60kg đều bị hai cánh tay chống đỡ, tuy chân chịu một phần nhưng hết sức khó chịu. Phó sử ngọ thử buông chân ra, giống những người trước đó dùng hai chân quấn lấy dây thừng. Nhưng cánh tay lại bắt đầu run lên. Quanh năm ngồi trong văn phòng khiến cánh tay y không có chút khí lực gì, căn bản chịu không nổi. Không còn cách nào, y chỉ có thể lại lần nữa vươn chân ra đạp trên mặt tường, từng bước đi xuống. Chờ lúc đến, mới cảm thấy tay bị siết đến đỏ lên, nhức muốn mạng. Khuyết thiếu rèn luyện. Đường Húc Hải ôm cánh tay, miệng ngậm một điếu thuốc, phun ra kết luận. Nhìn hắn dễ dàng đứng như vậy, phó sử ngọ lại lần nữa bị đối lập mãnh liệt ngược đến không thấy Nam Bắc. Vây vây cổ tay. Phó sử ngọ đầy đầy cặp mắt kính bị trượt xuống, mặt không đổi sắc đi về phía Gaza. Đi chi vậy? Không có việc gì đừng đi bậy. Ngón tay Đường Húc Hải kẹp điếu thuốc, phun ra một vòng khói. Tuy vừa rồi bị hắn chọc đến nội thương, nhưng xét thấy ân cứu mạng trước đó, phó sử ngọ vẫn dừng bước nói, tôi nghĩ đến đơn vị của tôi một chuyến. 3 ngày trước lúc đổ mưa đã liên lạc không được, y có chút lo lắng. Gọi đến số nhà chủ nhiệm cũng không ai nghe, di động của đối phương thì trực tiếp tắt máy. Y thì không có bạn bè gì. Đi làm mấy năm qua cũng chỉ có mấy người quen thôi. Đường Húc Hải không nói gì chỉ đi theo sau y cùng đi đến Gaza. Phó sử ngọ do dự một chút, còn anh đi ra làm gì? Trong mắt đen bóng của Đường Húc Hải liếc y một cái, tản bộ. Phó Sử Ngọ lại bị nghẹn. Không cho y đi bậy, chính mình lại tản bộ, đây là trắng trợn coi rẻ sức chiến đấu của y chứ gì. Còn chưa đi đến cửa Gaza, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng thét chói tai. Phó Sử Ngọ trong lòng lột bột một chút, y quay đầu cùng Đường Húc Hải nhìn nhau một cái, ngón tay Đường Húc Hải ném điếu thuốc xuống. Lúc này chỉ thấy hướng Gaza ngầm chạy tới một đám người, đuổi theo phía sau chính là quan lương bật. Mẹ nó! Phó Sử Ngọ nhịn không được mắng một câu. Đường Húc Hải kinh ngạc nhìn y một cái, còn tưởng người kia một câu thô tục cũng không biết mắng chứ. Là tên kia, chả trách sao không tìm thấy hắn trong chung cư, hắn cư nhiên cũng đi ra. Phó Sử Ngọ kinh ngạc cực kỳ. Hừ, Đường Húc Hải không biết có phải tán thưởng không nói, hắn từ buồng thang máy trực tiếp leo đến Gaza ngầm, người trong chung cư không một ai có thể nghĩ ra. Cửa ra vào bị khóa, thang máy bị sửa lại lập trình không thể xuống tầng trệt, nhưng không có nghĩa là buồng thang máy cũng bị chặn. Anh cũng thật không ngờ. Phó Sử Ngọ không tin nhìn hắn, có thể nói ra đối phương làm sao ra được trước tiên, sao có thể không nghĩ ra chứ? Thôi sao phải nói cho cậu biết chứ? Đường Húc Hải cao ngạo hất đầu, đi đến phía đám người. Phó Sử Ngọ vừa tức vừa bực còn thực rối rắm. Hắn nếu biết còn cần gì giống như bọn họ dùng dây thừng leo xuống chứ, trực tiếp leo từ buồng thang máy xuống không được à? Mạch não thật sự rất có vấn đề a. Không đợi Đường Húc Hải đến gần, chỉ thấy Vương Tử Bình trong tay cầm trường côn cột dao hoa quả đi ngược với đám người chạy tới, bước chân Đường Húc Hải lập tức dừng lại. Nói thật thân thể quan lương bật cũng không cường tráng hơn Vương Tử Bình, nhưng gã hoàn toàn dựa vào sức mạnh điên cuồng. Mau giao con nhãi kia ra đây. Nó có phải phát sốt không? Mày còn muốn gạt tao? Quan lương bật vẻ mặt dị thường điên cuồng hét lên. Phó Sử Ngọ nhìn lại, bị đuổi theo sát nhất cư nhiên là hàng xóm của y. Ba chồng bà nằm viện, người chồng bị cách ly bên ngoài. Hôm nay thật vất vả mới đi ra được nên muốn dẫn con gái đi tìm chồng. Con gái bà hai ngày này đúng là có chút cảm mạo phát sốt, nhưng bà cảm thấy đây là áp lực quá lớn tạo thành, nó cũng không có nôn mửa đi tạm mà. Cô bé hét lên một tiếng, sợ đến chân mềm nhũn, đối mặt với quan lương bật điên cuồng chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Mẹ cô ở một bên gắt gao che chở, hai người chạy nghiêng ngả lảo đảo. Tránh ra! Vương Tử Bình hét lớn một tiếng. Phó Sử Ngọ lúc này mới biết Đường Húc Hải nói có đi võ quán là có ý gì. Vương Tử Bình quơ trường côn, đánh võ nhìn cũng ra dáng, rất có hiệu quả như hòa thượng biểu diễn ở Thiếu Lâm Tự. Nhìn thì thật không tồi, đáng tiếc thực dụng còn kém chút, chẳng qua đối phó quan lương bật cùng áo quân sự loại càng không có căn bản kết cấu gì này, trước hết là có thể hủ chúng chết đứng. Hơn nữa trường côn dài hơn con dao trong tay quan lương bật nhiều, đặc biệt Vương Tử Bình lại sáng tạo cột một con dao ở trên đỉnh, trường côn tạm thời biến thành trường súng dao. Quan lương bật lại càng thêm luống cuống tay chân. Chẳng qua khác với đám áo quân sự thần trí bình thường kia, quan lương bật điên tính đại phát, bị Vương Tử Bình khơi dậy hung tính, không để ý gậy gộc liên tục đập vào người mình, vung dao bầu chém về hướng Vương Tử Bình. Mắt thấy Vương Tử Bình sắp bị thương, veo một tiếng vang nhỏ, một mũi tên sắc bén bắn vào ngực quan lương bật. A! Quan lương bật đau đớn kêu một tiếng, Vương Tử Bình nhân cơ hội bước nhanh về phía sau đó đè thấp trường côn, lập tức phóng vào chỗ yếu hại của gã. Quan lương bật chúng tên cũng không bị thương chỗ hiểm, nhưng Vương Tử Bình lần này triệt để muốn mạng của gã. Chờ đến khi quan lương bật ngã trên mặt đất, đám người dần dần từ bối rối bình tĩnh lại. Có người đắm chìm trong nỗi sợ lần đầu tiên chính mắt thấy giết người, có người lại đi lên khen hai người anh dũng cơ trí, hợp tác ăn ý. Trước đó hai người hợp tác kiên trì trong tay bốn tên côn đồ tới lúc Đường Húc Hải đến, lần thứ hai giết người thấy máu khiến họ thong dong rất nhiều. Phó Sử Ngọ lại cảm thấy trong lòng có cái gì đang cuồn cuộn, khiến y khó chịu lại khó hiểu. Cậu không muốn đến đơn vị sao? Bên ngoài chính là có càng nhiều tên như quan lương bật, cậu không sợ à? Đường Húc Hải không biết khi nào đã đến bên người y kìa. Tôi sợ. Phó Sử Ngọ hít sâu một hơi, nhưng không thể không đối mặt. Tôi không thể cam đoan bản thân sẽ không gặp phải tình cảnh nguy hiểm như thế nữa, sợ cũng không hữu dụng. À, Đường Húc Hải hàm xúc không rõ mỉm cười. Phó Sử Ngọ ngồi vào xe yêu, Đường Húc Hải lại mở cửa xe ra chui vào. Anh làm gì? Phó Sử Ngọ nhíu mày. Căng gió. Thuận tiện kiếm nước. Đường Húc Hải rút một điếu thuốc ra. Trong xe anh đừng hút thuốc. Phó Sử Ngọ nói. Ngón tay Đường Húc Hải dừng một chút, đem điếu thuốc nhét lại vào hộp. Chiếc Mazda của Phó Sử Ngọ lên đường ra khỏi cư xá, vài ngày không gặp, toàn bộ thành phố lại mang đến một cảm giác phi thường hiệu quạng thê lương. Giống như đã trải qua một trận đại chiến, cửa hàng hai bên đường đều gặp phải trình độ phá hoại khác nhau. Trên mặt đường sạch sẽ ngày xưa, không là gạch đá thì chính là lá rụng rác rưởi. Trên đường nơi nơi đều là ba người một tổ võ cảnh cùng cảnh sát tuần tra, không khí trầm trọng mà khẩn trương. Đi siêu thị trước. Hay đi đến đơn vị tôi trước. Phó sử Ngọ quay đầu hỏi Đường Húc Hải. Cậu cảm thấy lúc này siêu thị còn có thể có nước. Đường Húc Hải tựa vào cửa sổ tay chống đầu hỏi y ỉa. Phó sử Ngọ dừng một chút, nhớ tới chuyện tranh mua trước đó, cũng đã một tuần trôi qua rồi. Hẳn là không có. Phó sử Ngọ nói. Tôi nghĩ đơn vị của các cậu hẳn có thùng nước chưa mở, trực tiếp đi viện thiết kế đi. Đường Húc Hải nói. Phó sử Ngọ không nói nữa, trực tiếp đạp chân ga. 29. Giáng lên mọi người, chương sau xuất hiện Alien rồi, có còn mấy thằng tuổi bắp búng cái chết liền vậy đâu. Cố lên sắp nghỉ Tết rồi, cố lên. 383. Chương 9. Phó sử Ngọ không thể không thừa nhận, Đường Húc Hải nói đúng. Hiện tại đơn vị bọn họ thật sự có khả năng có loại thùng nước chưa khui như thế. Loại đơn vị như của bọn họ, mỗi lần mua nước đều đưa tới rất nhiều thùng bởi vì các phòng ban khá nhiều, mỗi phòng chia ra thì chẳng còn bao nhiêu. Cho nên nhân viên cung cấp nước mỗi lần đến đều đưa rất nhiều thùng để bọn họ uống xong thì tự đi lấy, sau đó mỗi lần đến thì mang thùng không đi. Y Lìa đi làm bước qua năm 2 liền gánh vác trọng trách đổi nước. Lúc lái xe đến viện thiết kế, Phó sử Ngọ nhìn vào phòng bảo vệ, căn bản không có ai. Chờ y ngừng xe, lên lầu cũng không nhìn thấy một người trong viện thiết kế. Người đi đâu hết rồi? Phó sử Ngọ không hiểu. Nước ở nơi nào? Tay Đường Húc Hải cắm vào túi, đi theo sau Y Lìa. Ở đó. Phó sử Ngọ dẫn hắn lên lầu 2, cách văn phòng cửa họ vài cánh cửa đặt rất nhiều thùng nước chưa khui. Tuyệt, rất nhiều nha. Đường Húc Hải vừa lòng gật gật đầu. Loại đơn vị như của Phó sử Ngọ bọn họ, cả cái căn tin cũng không có, cũng chẳng có vật phẩm quý giá gì. Hiện giờ phát lương đều trực tiếp qua thẻ, đương nhiên cũng không chứa tiền mặt vì thế không bị phá hủy gì hết. Hiện tại chuyện nước biến chất vừa xảy ra, mọi người đa số đi đến những nơi như siêu thị, khách sạn, quán rượu, trạm nước linh tinh. Loại đơn vị như thế này tạm thời còn chưa nhiều người nhớ tới. Đường Húc Hải bắt đầu lấy thùng nước, Phó sử Ngọ liền vào phòng làm việc của mình. Trong phòng hết sức lộn xộn, trên bàn, trên mặt đất ném đầy bản vẽ thiết kế. Phó sử Ngọ túi đầu nhìn nhìn, từ trên mặt đất nhặt lên tờ giấy trắng có dấu chân to đùng. Đường Húc Hải một tay xách một thùng, đặt xuống bên cạnh chiếc Mazda của Phó sử Ngọ. Hắn tính trở lên lấy hai thùng, nhiều hơn nữa Phó sử Ngọ tên tuổi bắp kia cũng không có sức giúp hắn bê lên lầu. Đường Húc Hải. Đường Húc Hải. Anh xem. Hắn vừa lên lầu, Phó sử Ngọ liền cơ một tờ giấy chạy về phía hắn. Cái gì? Đường Húc Hải nheo mắt lại để thích ứng ánh sáng biến hóa. Anh xem trên này có viết, tôi phỏng chừng họ đều dọn đến chỗ này. Phó sử Ngọ không xác định nói. Đây là tin tức về một khu tái định cư, bên trên viết bởi vì thành phố bùng nổ dịch bệnh, trong thành phố trật tự hỗn loạn. Chính phủ quyết định thiết lập một sở chỉ huy tại kho dự trữ trung tâm nằm ở ngoại ô phía Đông Vân Thành. Sở chỉ huy này có tác dụng dự phòng. Nơi đó có đầy đủ thức ăn cùng vật phẩm cung cấp, một khi phát sinh tình huống dịch bệnh không khống chế được, khu vực nhân khẩu đông đảo trong thành phố sẽ bị chỉnh thể cách ly, sở chỉ huy liền nhanh chóng biến thành khu tái định cư lâm thời. Ngày phát thông báo này là mấy hôm trước, lúc đó còn chưa xác định bệnh do hiện tượng thiên văn mang đến cũng không lây. Theo lý thuyết loại thông báo này chỉ sẽ báo cho lãnh đạo các ngành chủ yếu trong thành phố, cam đoan thành phố vận hành bình thường, nhưng lãnh đạo viện thiết kế bọn họ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, quan hệ không tồi với mấy đầu não. Bắt được loại thông báo này đầu tiên cũng không lạ gì. Những người trong viện thiết kế tự nhiên được nhét vào khu tái định cư ở ngoại ô phía đông rồi. Đường Húc Hải nhìn xong, nhét tờ giấy lại vào tay Phó sử Ngọ, hắn nhìn ý đi, không chút để ý nói, cậu muốn đi nơi đó. Phó sử Ngọ lắc lắc đầu, nói, nếu trước khi biết tin nước biến chất, nói không chừng tôi sẽ đi. Đường Húc Hải mỉm cười, xách hai thùng nước nhét vào cốp xe, hai thùng còn lại đặt ở chỗ ngồi phía sau. Đem sở chỉ huy đặt ở kho chứa trung tâm. Suy xét coi như là tương đối toàn diện. Nơi đó ở ngoại ô, giao thông tiện lợi. Kho trung tâm là trung tâm tập hợp và phân phát lớn nhất Vân Thành, nơi đó đều là kho hàng số lượng không nhỏ. Lấy năng lực của chính phủ, kéo một số vật dụng qua thực dễ dàng. Nhưng một khi nước uống xuất hiện vấn đề, khu tái định cư lâm thời này có thể chống lại nổi trùng kích của đám người thiếu nước trong thành phố không? Phó sử Ngọ cũng không làm chuyện ngu nhốc lấy thân thể nhỏ bé của mình đi tự lĩnh hội. Phó sử Ngọ bỏ xe vào gara. Hai người không đi về theo cách đi xuống nữa, khiến bốn thùng nước leo dây độ khó rất cao. Đường Húc Hải đi trước, Phó sử Ngọ đi vào cánh cửa buồng thang máy đã bị mở tung. Phải đi đến lầu 18 hả? Giọng Phó sử Ngọ run run nói. Phúc! Đường Húc Hải phun cười. Làm gì? Phó sử Ngọ mặt không vui nhìn hắn. Không có việc gì, không cần cậu đi đến tầng 18. Đường Húc Hải lấy dây tờ lặt tiệp tìm thấy trên xe. Phó sử Ngọ bắt đầu cột bốn thùng nước lại. Nhìn buồng thang máy cao không thấy đỉnh, Phó sử Ngọ thật sự bất lực, muốn giúp hắn chia sẻ chút cũng khiêng không nổi. Bằng không anh buông hai thùng vào xe tôi trước. Chờ anh uống xong, lại đem hai thùng còn lại lên. Phó sử Ngọ nghĩ nghĩ, đề nghị nói. Đường Húc Hải kỳ quái nhìn y một cái, một thùng nước đủ cậu uống bao lâu? Không phải một ngày liền giải quyết xong à? Anh là thùng nước hả? Không, sao còn có một thùng của tôi nữa vậy? Phó sử Ngọ kinh ngạc trợn to mắt. Lông mày Đường Húc Hải nhướng một chút, hắn bình tĩnh nói, tổng cộng 4 thùng, tự nhiên có 2 thùng cho cậu rồi. Phó sử Ngọ nhất thời không nói, sau đó y mặt than nói, cảm ơn anh nhớ thương tôi, nhà tôi thật ra có máy lọc nước. Đường Húc Hải lúc này mới giật mình, hả, nói như vậy 4 thùng nước đều thuộc về tôi. Phó sử Ngọ một trận vô lực. Phải nói sớm chứ. Đường Húc Hải chật chật rung đuôi đắc ý, khiển trách nói, có biết tôi khiêng 4 thùng nước lao lực cỡ nào không? Phó sử Ngọ nhìn bóng lưng của hắn, ném một cái nhìn xem thường, nói thầm, rõ ràng là anh không hỏi kỹ mà. Cuối cùng Đường Húc Hải cũng chỉ mang theo một thùng lên, hơn nữa hai người cũng không trực tiếp bỏ lên 18 tầng mà là từ buồng thang máy leo lên tầng 1, cuối cùng đi thang máy lên. Anh không phải không đi thang máy được à? Phó sử Ngọ ngạc nhiên nhìn Đường Húc Hải nghiêng qua một bên dựa vào cửa thang máy. Có thang máy tôi vì cái gì không đi? Đường Húc Hải dùng ánh mắt nhìn thằng điên liếc y lìa. Phó sử Ngọ thật sự cảm giác không nói nên lời, im lặng trong chốc lát rồi nói, trước đó lần nào cũng nhìn thấy anh đi thang bộ mà. Tôi còn tưởng anh có chứng sợ hãi bị giam cầm. Tôi đang rèn luyện thân thể. Đường Húc Hải lười biếng nói. Có người ngày nóng hừng hực còn bỏ thang bộ rèn luyện thân thể hả? Ờ, anh rèn luyện thân thể. Phó sử Ngọ gật gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác, một thùng nước anh đủ uống à? Sao không đem thùng kia mang lên luôn? Người này cường tráng, mang 2 thùng nước đi lên tuyệt đối dễ dàng. Nhà cậu có máy lọc tôi cần chi phí sức mà khiêng 2 thùng lên. Đường Húc Hải đương nhiên nói, có một thùng dùng chứa nước là đủ rồi, cậu có thể không cho tôi mượn nước cá. Đường Húc Hải dùng vẻ mặt không ngờ cậu cư nhiên vô tình lánh khóc như vậy, nhìn y đi. Phó sử Ngọ một búng máu quả thực muốn phun ra. Trải qua nửa ngày thảm thiết nói cái gì cũng sai, bước chân phó sử Ngọ vô lực trở về nhà mình. Lúc này người ra ngoài cũng lục tục trở về, cũng có người phát hiện buồng thang máy cũng có thể ra vào, nhưng dù nơi này dễ leo hơn so với buộc dây thừng, đáng tiếc nhiều người dùng thang máy quá, phải tránh đi thang máy lên xuống mới được. May mà thang máy có 2 cái, cuối cùng bọn họ ngừng một cái chuyên dùng làm cửa ra vào. Mọi người lúc này cứ cho rằng tối nay sẽ an an ổn ổn trôi qua, dạng mây đỏ biến mất nguyên một ngày kia lại xuất hiện. Không chỉ như thế, hình như đã tích tụ đầy đủ năng lượng, dạng mây đỏ đột nhiên nứt ra, hình thành một tấm màn đỏ nhạt bao phủ toàn bộ bầu trời. Loại màn trời đỏ nhạt này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nó từ dạng mây đỏ bung ra, đều sẽ khiến người ta nghĩ lầm đây bất quá chỉ là do mây trời quá dày, phản xạ ánh sáng tạo thành hiện tượng nhiều mây bình thường mà thôi. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần từ biến hóa kinh người này, chỉ thấy giữa màn trời rơi xuống một đống chấm đen. Đó là cái gì? Màn trời kéo thấp xuống đó. Kính viễn vọng, nhanh đi lấy kính viễn vọng cho tôi. Trời ơi! Đó là quái vật gì vậy? Đó là S phải không? Có người cảm thấy không ổn chạy nhanh về nhà, tự nhiên cũng có kẻ hưng phấn quá mức, chạy về hướng điểm đen rơi xuống, lại có người không sợ chết cầm di động quay cận cảnh những vị khách không mời mà đến từ trên trời giáng xuống này. Chỉ thấy thứ rơi xuống đó cao cũng sấp xỉ loài người, trên một m5, cái đầu như một quả bí đao, trán rất to, mặt thì nhỏ. Ngũ quan tuy cũng 2 mắt 1 mũi, nhưng cái miệng nhìn sao cũng không nằm trong phạm trù con người, chỉ có thể nói là lỗ miệng. Dưới cái đầu là chiếc cổ nhỏ dài, vai đích thị là vai sệ. Cánh tay cánh chân ốm đến kỳ lạ, trên người không một sợi lông, thậm chí cả một sợi tóc cũng không có. Hơn nữa tay chúng nó giống y xúc tua bạch tuộc, ngay trước ngón chân chúng mọc một cái móng vừa thô vừa nhọn. Chung quanh những khách không mời mà đến đó bao phủ một tầng lá mỏng lờ mờ, chờ đến khi chúng an toàn rơi xuống đất, lá mỏng này như hoàn thành sứ mệnh, lung lay tan biến. Một thanh niên đang cầm di động chụp hang say, hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình, miệng thì lẩm bẩm. Video này mà bật lên, vậy bổ của tao khẳng định hot cực luôn. Khẳng định like vèo vèo cho coi. Bạn của hắn bất an kéo áo hắn, đi nhanh đi, tao sao cứ cảm thấy quái vật kia rất dữ à. Sợ cái gì? Người nọ đùa nghịch di động của mình, khinh thường nói, nhìn cứ như con gà luộc bị nhổ lông, mình chia nhau ra quật nó xuống, không chừng còn có thể lên báo hoa hạ đó. 3665. Di ống mấy bận ở Việt Nam ha, cháy nhà mà còn dáng lôi máy ra chụp hình đăng phây trẻ trâu ạ nỉ hẹ giờ. 393. Chương 10. Đó là S, một trong những chuyên gia vũ trụ học xem xét video nói rằng, đầu to thế hẳn là có trí tuệ nhất định, có thể tiến hành giao lưu. Lâu như vậy, hôm nay chúng ta rốt cục phát hiện sinh vật ngoài hành tinh, nhân loại không cô độc giữa vũ trụ nữa rồi. Đây nhất định là Alien. S là sinh vật ngoài hành tinh thân thiện với nhân loại. Sinh vật này vừa đến liền tập kích nhân loại, có khuynh hướng công kích phi thường mạnh. Một chuyên gia khác kiên trì ý kiến phản đối. Trên TV là hình ảnh kinh người không biết quay lại từ di động của cái tên nào cứ run run tay liên tục. Hai chuyên gia vứt người chủ trì qua một bên điên cuồng tranh luận quái vật kia rốt cuộc là S hay là Alien. Người chủ trì ánh mắt dại ra nhìn hình ảnh đột nhiên được truyền đến, tiếng gào thét của đạo diễn từ thai nghe truyền thẳng vào màng nhĩ cũng không gọi lại được hồn vía bị dọa bay của hắn. Hình ảnh kia đã đến đoạn quái vật đẩy ngã người thứ hai, cắn nát sọ của đối phương. Chủ nhân di động rốt cục bị dọa bể mật, sau đó hình ảnh lại chuyển, liên tục rút lui. Trong hai nghe đạo diễn không ngừng nhắc nhở hắn hoàn hồn tiếp tục chủ trì tiết mục, người chủ trì nhìn hai chuyên gia đang hưng phấn tranh cãi để đưa ra một định nghĩa chính xác cho quái vật kia, đồng mãnh liệt hoài nghi, hai người này là tốt nghiệp ngành điện ảnh đúng không? Đến lúc nào rồi còn ở đây mà so coi ai đúng ai sai hả? Có ý nghĩa nữa không? Rõ ràng quái vật nhìn như chiếc đũa có gắn hai củ khoai tây này chẳng có ý tốt gì với nhân loại mà. Chiếc đũa trong tay phó sử ngọ rất rồi y cũng không biết, y nhìn hình ảnh phát lại lần nữa do người chủ trì làm rơi cái micro, từng đợt ớn lạnh rợn người khiến y nổi da gà cả người. Còn chuyện gì ra hết luôn đi, có phải không để cho người ta sống nữa phải không? Dạng mây đỏ kêu biến mất bất quá chỉ một ngày ngắn ngủn lại ngóc đầu lên lần nữa, lúc này lại còn bí mật mang theo sinh vật không biết tên. Quái vật này thoạt nhìn rất đáng sợ. Thế nhưng vấn đề phó sử ngọ lo lại là tấm màn bị nứt ra bao phủ trên thành thị, thành phần khí ô nhiễm tăng lên gấp trăm lần ngàn lần vạn lần. Trước những ai còn có thể chống lại bệnh tật không biết bây giờ có thể kiên trì bao lâu. Phó sử ngọ cả đêm không ngủ, và như đáp lại suy đoán đáng lo của y, một đợt dịch bệnh mới lại bùng nổ. Vẫn là sốt cao, nôn mửa, đi tả, mà thẳng đến hiện giờ, y học vẫn chưa nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh hữu hiệu. Chỉ có kháng sinh có vẻ như có thể giúp người bệnh kiên trì thời gian dài một chút, nhưng vẫn chưa tìm ra được thứ thuốc có thể chữa triệt để. Chung cư bọn phó sử ngọ cư trú cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng cũng may lúc này vì bệnh lần thứ hai bùng nổ, tòa chung cư xui xẻo bị phong tỏa này của bọn họ rốt cục có người để ý đến. Cố gắng của Vương Tử Bình vẫn có tác dụng, lúc hắn hai lần ba lượt ra sức liên hệ, rốt cục có người đến dọn dẹp đống tử thi sắp khiến ai cũng không thể chịu nổi trong các tầng. Đỉnh cao của một đợt dịch bệnh mới vốn là để sức đề kháng của người miễn dịch gặp phải khảo nghiệm. Đống thi thể thối giữa này sẽ càng mang đến dịch bệnh. Vương Tử Bình nghiễm nhiên thành đại diện của chung cư, hắn trực tiếp tiến lên hỏi đáp với những người dọn xác mặc đồ phòng hộ kín mít. Xin hỏi các vị thuộc bộ phận nào? Rất cảm tạ các vị, đống thi thể này mang đến cho chung cư chúng tôi rất nhiều rắc rối. Hơn nữa hiện tại thời tiết nóng như thế, tốc độ thối giữa cũng nhanh, mùi thật nặng quá. Trời nóng như vậy, các vị còn mặc quần áo dày thế, thật là vất vả. Vương Tử Bình nhìn người đàn ông bọc kín mít, không có biện pháp dâng thuốc. Chỉ có thể không ngừng nói cảm ơn để tiếp cận. Nhờ phúc lần này, hạn chế tầng thang máy rốt cục bị hủy bỏ. Nếu không như vậy, bọn họ còn phải bò lên dùng dây thừng cột thi thể treo xuống. Chúng tôi là quân đội, hiện tại tình hình trong thành phố rất khẩn trương, lực lượng thiếu thốn nghiêm trọng, vì thế chính phủ liền cầu viện quân khu, tiểu đội của chúng tôi mới đến Vân Thành. Nói chuyện là đội trưởng của đội, cho dù hắn trải qua huấn luyện phi thường nghiêm khắc nhưng nhìn thấy tình cảnh tầng này cũng không nhịn được nói với Vương Tử Bình. Tầng này của các người cư nhiên chết nhiều người đến thế, mà còn chết oan chết uổng nữa chứ. Bởi vì sau khi phát bệnh bệnh tình diễn ra quá nhanh lại không có thuốc trị, chỉ có một chữ chết, cho nên càng về sau bệnh viện căn bản không chứa được nhiều người đến thế, có vài người trực tiếp chết ở bên ngoài hoặc trong nhà. Càng về sau lại phát triển thành trong nhà chỉ cần là có người bệnh chết liền trực tiếp gọi đường dây khẩn 24-24, chính phủ sẽ tới cửa đem thi thể đi. Bởi vì người chết quá nhiều. Không thể không gọi quân đội chạy đến Vân Thành chia ra một nhánh để chuyên phụ trách chuyện này. Hiện tại lò hỏa táng làm việc 24-24, một lò rồi một lò không ngừng đốt cháy, mà những người nhà mất đi thân nhân, dưới tình huống như vậy căn bản không lĩnh được cho cốt. Tình huống chung cư này quá mức đặc biệt, bởi vì lúc trước đã niêm phong cửa ra vào, khiến cho côn đồ bên trong làm bậy dẫn đến tử vong số lượng lớn. Người hạ lệnh niêm phong bị miễn chức truy cứu trách nhiệm ngay tại chỗ, đáng tiếc thứ niêm phong cửa là vật liệu đặc biệt. Chỉ có thể dùng công cụ chuyên nghiệp mới có thể phá cửa đi vào. Hiện tại không ai làm chuyện này cho họ, vì thế chỉ có thể ủy khuất họ ra vào từ thang máy ga ra. Vương Tử Bình trước mấy lần báo nguy đều gọi không thông, cuối cùng lúc có thể đi ra ngoài trực tiếp đến đồn cảnh sát. Chuyện thế này hiện tại cảnh lực cũng không cách nào thụ lý, chỉ có thể ghi án lại trước, chờ về sau tái điều tra xử lý. Mà những người bất hạnh chết đó chỉ có thể được một cảnh viên được ném ra từ số lượng cảnh sát thiếu thốn này chụp lại tấm ảnh để đó. Chẳng có gì rõ ràng hết. Ai ba chúng tôi cũng thật xui, trong chung cư có một tên tinh thần không bình thường thì thôi, còn có mấy phần tử bất lương nữa chứ, Vương Tử Bình thổn thức nói. Trung đội trưởng kia cảm thấy hứng thú với chuyện này, vì thế Vương Tử Bình liền kể luôn cho hắn nghe. Hơn 50 thi thể đều bị bỏ vào túi đen, binh lính mặc đồ phòng hộ trực tiếp đem thi thể ném lên xe vận tải. Xong, đều dọn sạch hết. Cùng Vương Tử Bình hàn huyên nửa ngày, trung đội trưởng hảo tâm nói với hắn, chỉ là rời thi thể đi cũng chưa xong đâu, còn phải tiến hành tiêu độc triệt để, chuyện này mọi người tự làm đi. Vâng vâng, chuyện này chúng tôi hiểu, dịch tiêu độc nhà nào cũng có chút, nếu thấy không đủ chúng tôi sẽ ra ngoài mua. Vương Tử Bình cảm kích tiễn vị trung đội trưởng này đi. Hắn cảm ơn vị trung đội trưởng này cũng không phải vì chuyện gì khác, mà là do đối phương trừ chuyện mang thi thể đi, còn nói cho hắn một ít tin tức. Những quái vật đó đang bị quân đội tìm tòi càn quét, mà thị dân tay không tấc sắt như họ tốt nhất ngồi trong nhà mình đứng ra ngoài, tin rằng thật nhanh có thể tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này, mọi người còn không biết gì về độ lợi hại của quái vật này, nhưng bởi vì hình tượng của đối phương quá mức ghê tởm khủng bố nên trực tiếp gọi chúng nó là Alien. Vương Tử Bình gom dịch tiêu độc ở từng nhà, phó sử Ngọ gia nhập quân tình nguyện, đeo khẩu trang cùng vài người cùng đi tiêu độc tầng 20. Làm xong, cánh tay phó sử Ngọ nhức đến không nâng dậy nổi, đêm qua cả đêm không ngủ lại làm việc một buổi chiều, y thật sự chịu không nổi liền gục trên ghế salon ngủ khò. Mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, tiếng chuông cửa liền đánh thức y. Phó sử Ngọ xoa xoa mắt, cầm mắt kính lên đeo vào. Làm sao vậy? Nhà anh hết nước rồi à? Phó sử Ngọ mở cửa ra nhìn Đường Húc Hải nói. Ờ, nhưng tôi tìm cậu không phải vì chuyện này. Đường Húc Hải không thèm phân trần gì đẩy mạnh cửa nhà y. Làm gì đó? Phó sử Ngọ không hiểu gì hỏi. Chúng ta tốt nhất nên rời khỏi chung cư này. Đường Húc Hải nói. Vì sao? Phó sử Ngọ lại càng không hiểu. Đường Húc Hải nhìn vết hằn do ngủ trên mặt y. Hiếm khi kiên nhẫn giải thích cho y nghe, quân đội hành động thất bại thường vòng không nhỏ, hiện tại họ đang rút về kho trung tâm ngoại ô phía đông. Nếu cậu không muốn chết không rõ nguyên nhân tốt nhất làm theo lời tôi đi. Phó sử Ngọ đống cả kinh, nói không ra lời. Ngay chiều lúc y đang làm việc ngủ nghỉ, nhóm quân đội càn quét bị đám ạ lì ẹn kia tập kích. Động tác của chúng rất nhanh, số lượng lại đông, tuy hỏa lực của quân đội cũng mạnh nhưng đám ạ lì ẹn đó quần quận không dứt bao vây lấy họ. Vị chuyên gia nói đám ạ lì ẹn này có trí tuệ thật không có nói sai, thậm chí có con còn lấy thân mình che lỗ châu mai, hy sinh chính mình để tạo cơ hội cho đồng loại. Cuối cùng gần như là liều mạng đến lưỡng bại câu thương, đạn dược của quân đội không đủ không thể không lui binh. Chúng ta đi đâu? Phó sử Ngọ sợ hãi nói. Chúng ta không có vũ khí, tốt nhất là đi đến kho trung tâm đầu nhập vào quân đội. Đường Húc Hải giơ tay lên đưa cho y một cái ba lô hành quân, mang đồ ăn, cả thùng sô-cô-la của cậu luôn. Thứ khác cậu tự chọn mà đem theo. Giờ đi hả? Gấp đến thế à? Phó sử Ngọ ôm ba lô hai ánh mắt trợn tròn xoe, xuyên qua thấu kính liền biến thành sắc như dao cạo. Đường Húc Hải không kiên nhẫn bĩu môi, hiện giờ tấm màn rơi ạ lì ẹn xuống còn chưa đến chỗ chúng ta, cho nên trong thành phố số lượng ạ lì ẹn bây giờ là ít. Chờ đến tối tấm màn di động đến đây, còn có thể đi nữa hả? Cậu cái thứ đần độn này. Sao lại mắng mình chứ? Phó sử Ngọ ủy khuất lại không hiểu sao. Đường Húc Hải đóng sầm cửa nhà thở phì phì trở lại nhà mình, đến lúc nào rồi còn óng óng mèo mèo, dám dùng mắt chừng hắn hả? Nếu không phải hôm qua đi ké xe cậu đem về mấy thùng nước, tôi cũng không tốt bụng cố ý đi gọi cậu vậy đâu. Đường Húc Hải trở lại nhà mình, đi vào phòng ngủ kéo tủ ra. Trong đó là một cây mã tấu hắn cho rằng chỉ có thể để lại làm lưu niệm, trôi đao này là lúc hắn xuất ngũ chiến hữu đưa tặng. Dựa theo quy định xuất ngũ, vũ khí trang bị đương nhiên không thể mang đi. Trôi mã tấu này là chiến hữu mất nhiều công sức mới đưa ra được. Thay quần áo nào cho dễ hành động, cắm mã tấu vào túi vũ khí cố định trên đùi. Đường Húc Hải mở ba lô ra, nhét mấy thứ hắn đã chuẩn bị trước vào hết. Trước kia thường xuyên hành động nơi ra chiến, hắn đương nhiên biết phải chuẩn bị những thứ gì. Mặc dù mình chuẩn bị không tốt như quân dụng, nhưng có chút ít còn hơn không có gì. Phó sử Ngọ thì mờ mịt trong chốc lát mới hấp tấp đi thu dọn đồ đạc. Cái ba lô Đường Húc Hải cho y nhìn không thu hút nhưng chứa được rất nhiều đồ. Bất quá phó sử Ngọ suy xét thể lực của mình một chút, vẫn là cẩn thận lựa chọn vật muốn mang theo. Đầu tiên là thùng sô cô la nhân sữa Đường Húc Hải đích danh muốn ý mang theo. Lúc quá tiêu hao thể lực nó chính là thứ tốt nhất để bổ sung dinh dưỡng, đồ ăn vặt khác không giá trị, phó sử Ngọ dứt khoát nhét đầy ba lô của mình bằng rau củ khô và mì gói. Phó sử Ngọ chạy vào phòng sách, lấy phần cứng di động ra, trân trọng dùng quần áo gói kỹ, nhét vào ba lô. Đáng tiếc hào ngôn tráng ngữ chưa kịp thực hiện, đã bị hai tên vây xem ép kia phá hủy. Quái vật mở tung cái lỗ miệng phát ra tiếng rít uy hiếp, không chờ thanh niên kia nghĩ coi nên cười nhạo hay hoảng sợ, đã bị quái vật trực tiếp đè xuống. Hai xúc tua trực tiếp siết chặt lấy cổ hắn, lỗ miệng sắc như dao cứ như cắn nát một quả táo, tặng cho hắn một lỗ máu lớn trên đầu. À, bạn hắn rú lên, không chờ y xoay người chạy trốn, xúc tua của quái vật kia liền buông tên kia ra nhanh chóng quấn lấy cổ y. 33. Chương 11. Phó sử Ngọ thu dọn đồ đạc đi ra, Đường Húc Hải lại chưa ra khỏi cửa. chờ đến khi Đường Húc Hải thấy y một thân sơ mi quần tây giày da đen đã triệt để không nói nên lời. Làm sao vậy? Phó Sử Ngọ nghi hoặc nhìn hắn. Không có gì. Đường Húc Hải nén lửa trong người. Đối với cái tên không biết thưởng thức này hắn đã lười chửi rồi, khó chịu cũng là chuyện của y. Chờ đến khi hai người vào thang máy đi xuống Gaza, phát hiện trong Gaza có rất nhiều người của chung cư bọn họ. Sắc mặt Vương Tử Bình không tốt đứng cạnh xe, giúp người nhà của hắn lên xe. Đường Húc Hải. Mắt Vương Tử Bình sáng bừng lên, hắn bước nhanh đi tới, nói khẽ với Đường Húc, anh theo chúng tôi cùng đi đi, trên xe tôi còn có một chỗ trống. Bây giờ là tình huống gì anh còn không biết sao? Không cần, chúng tôi tự đi một mình. Đường Húc Hải cắt ngang lời hắn, Vương Tử Bình hiển nhiên cũng từ TV hoặc Internet biết tình huống không ổn, hắn coi như thông minh biết đi trước khi trời tối. Không, anh có biết hiện tại đi nơi nào an toàn sao? Tôi biết một chỗ, ở ngoại ô. Vương Tử Bình cực lực khuyên nhủ. Thân thủ của Đường Húc Hải ngày đó hắn thấy tận mắt, nếu không phải Đường Húc Hải đúng lúc đổi tới, hắn cùng Liêu Khoa không biết sẽ thế nào. Không, tôi không đi một mình. Đường Húc Hải lại cắt ngang lời hắn. Vương Tử Bình nhìn thoáng qua phía sau hắn, chần chờ nói, anh xác định anh mang theo hai người này có thể an toàn à? Đường Húc Hải chau mày, hai người nào? Hắn vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Phó Sử Ngọ đang nói chuyện với người thân mang tàn tật đang ngồi kế bên kia, Ôn Triệu Minh. Khóe miệng hơi giật giật, hắn gật gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn mang hai người họ theo, anh có thể cùng mang theo không? Vương Tử Bình lập tức không muốn. Đường Húc Hải này thật không biết điều mà. Hắn có một người bạn đúng lúc ở gần nơi quân đội cùng Alien chiến đấu, khi quân đội rút lui hắn liền nhân cơ hội đi theo. Hiện giờ trong thành quái vật ngoài hành tinh tuy giảm bớt rất nhiều nhưng không phải không có, vẫn có khả năng gặp phải rất lớn. Bạn của hắn miêu tả cho hắn nghe qua điện thoại rất dọa người, không có vũ khí, tay không đấu với loại quái vật này chỉ có đường chết thôi. Bản thân hắn còn chưa chắc chạy thoát, mà hắn còn có người nhà. Kéo Đường Húc Hải cùng đi bất quá cũng vì thèm muốn thân thủ của hắn, muốn mượn sức hắn hỗ trợ bảo vệ người nhà mà thôi. Một mình mang một tên Phó Sử Ngọ coi như miễn cưỡng có thể đi, nhưng muốn mang thêm một gã tàn phế căn bản không thể đi phải ngồi xe lăn, thì chỉ liên lụy người khác thôi. Vậy, xin lỗi xe của tôi hết chỗ rồi. Mặt Vương Tử Bình lộ vẻ khó khăn, cười ha ha trở về bên người nhà. Đường Húc Hải cười lạnh. Hắn quay lại, đi đến bên Phó Sử Ngọ. Chỉ thấy y vẻ mặt khó xử. Làm sao vậy? Đường Húc Hải miệng hỏi Phó Sử Ngọ, ánh mắt lại nhìn Ôn Triệu Minh. Ôn Triệu Minh lại thực bình tĩnh nói, tôi xin anh Phó giúp tôi. Không phải tôi không giúp anh, mà chuyện này tôi không thể làm chủ. Phó Sử Ngọ dùng ánh mắt bắn qua Đường Húc Hải xin giúp đỡ, đáng tiếc sóng mắt này lại không thể hiện vậy. Lông mày Đường Húc Hải nhíu lại, nhịn khó chịu trong lòng xuống. Hắn cho rằng Phó Sử Ngọ là muốn hắn đồng ý quyết định của y. Chuyện gì? Đường Húc Hải giọng điệu không tốt hỏi. Ôn Triệu Minh dừng một chút, nhưng hai mắt vẫn nhìn thẳng hắn nói, tôi muốn xin anh dẫn tôi đến kho trung tâm ở ngoại ô. À, lông mày Đường Húc Hải hơi nhướn, không ngờ hắn dùng thủ đoạn trực tiếp nhận lấy sóng vô tuyến của quân đội mới biết, nhưng người khác cũng có thủ đoạn khác. Tuy TV truyền ra tin tình hình quân đội chiến đấu bất lợi nhưng kho trung tâm ngoại ô thì không có mấy ai biết được nội tình cụ thể. Ai biết được nơi đó, sau lưng có bối cảnh cũng không chừng. Vương Tử Bình tên này biết luôn túi. Nhưng Ôn Triệu Minh chui giúp trong nhà không giống người như thế, vậy nơi đưa tin cho anh ta rất sâu xa. Đường Húc Hải trầm ngâm không nói, ánh mắt Phó Sử Ngọ khẩn trương chờ quyết định của hắn. Sức chiến đấu của y như cám vụn, muốn đi đều trông cậy hết vào Đường Húc Hải nên đương nhiên không dám tự làm chủ. Ôn Triệu Minh sợ thuyết phục hắn không được, không ngừng cố gắng, người đưa tin cho tôi có thể thu xếp cho chúng ta, nếu không có anh ta tiếp ứng, cho dù đến kho trung tâm cũng không thể bảo đảm được gì. Ôn Triệu Minh cực lực trấn tĩnh. Đáy mắt lại mang theo bất an sợ bị từ chối. Đường Húc Hải đột nhiên mỉm cười, được, vậy mang anh cùng đi. Ôn Triệu Minh nghe vậy mừng rỡ, nhịn không được lộ ra nụ cười, Phó Sử Ngọ cũng thở phào, mỉm cười. Tôi có một chiếc SUV Việt dã, chúng ta có thể ngồi trên đó. Ôn Triệu Minh lấy ra một cái chìa khóa, vứt cho Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ nhận lấy chìa khóa, không rõ hỏi, anh cũng có xe. Ôn Triệu Minh thương cảm nói, trước khi tôi có chuyện vừa đặt xong. Sau đó đưa tới thì luôn để trong Gaza. Trước đó có bảo người làm bảo trì, có thể chạy. Phó Sử Ngọ lúc này mới cảm thấy hình như đã hỏi điều không nên hỏi. Cái tên năng lực giao tiếp dở tệ này chân tay luống cuống đứng ở đó nhìn Ôn Triệu Minh, chẳng qua bản thân Ôn Triệu Minh cũng không để ý lắm. Phó Sử Ngọ bắt đầu rồi dám, nếu ý giải thích có tạo thành tổn thương thứ hai không. Đường Húc Hải lấy chìa khóa từ tay Phó Sử Ngọ, ấn xuống một cái. Một chiếc vụn vô SUV Việt dã đen trong Gaza tích tích kêu lên. Ôn Triệu Minh không để ai hỗ trợ, tự mình mở cửa xe leo lên. Phó Sử Ngọ nhìn hai chân hành động bất tiện của anh, chủ động gấp xe lăn lại đặt sau xe. Ôn Triệu Minh ngồi phía sau, Phó Sử Ngọ ngồi ở vị trí phó lái. Đường Húc Hải để máy, SUV khẽ run lên. Đi không bao xa, Đường Húc Hải dùng SUV chặn ngang đầu chiếc Mazda của Phó Sử Ngọ. Chuyển nước qua đi. Đường Húc Hải nói. Ừ, Phó Sử Ngọ xuống xe mở cốp ra, Đường Húc Hải xách hai thùng y xách một, đem ba thùng nước lên xe. Cũng không biết bên kho trung tâm có cung cấp nước không. Phó Sử Ngọ bất an nói. Mùa hạ là mùa thức uống lạnh tiêu thụ nhiều nhất, loại vật phẩm dự trữ này phải chuẩn bị trước tiên. Dùng nhiều thì không có khả năng nhưng chỉ uống thì chắc đủ, chẳng qua sẽ có hạn chế. Ôn Triệu Minh nói. Vậy là tốt. Phó Sử Ngọ an tâm, vậy thì ba thùng nước của họ chắc không đến mức quá bắt mắt. Xe lên đường, đường phố càng hoang vắng hơn so với lần trước lúc bọn Phó Sử Ngọ đi ra. Lúc ấy trên đường tốt xấu gì còn có tuần tra, hiện tại cả người tuần tra cũng không thấy. Ven đường ngẫu nhiên có xe bị bỏ lại, cũng không biết là hết dầu hay bất hạnh gặp phải sinh vật alien kia. Không khí nặng nề lên, Ôn Triệu Minh chủ động mở miệng nói, kỳ thật tôi nghĩ anh nên để anh Phó lái xe. Phó Sử Ngọ quay đầu lại nhìn Ôn Triệu Minh, phát giác anh ta đang nhìn Đường Húc Hải lái xe. Đường Húc Hải từ kính chiếu hậu cười như không cười nhìn anh ta một cái, anh sai bét. Tôi cảm thấy vào thời điểm này vẫn là tự mình nắm tay lái an toàn hơn, phải giao xe cho người kỹ thuật tốt nhất chứ. Phó Sử Ngọ ban đầu còn chưa kịp phản ứng, sau đó mới căm tức ý thức được sau giá trị vũ lực cả kỹ thuật lái xe của y cũng bị coi thường. Kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt. Phó Sử Ngọ khó chịu nói. Đường Húc Hải liếc nhìn y rỉa, ánh mắt kia hiển nhiên là không tin. Ít nhất thật ổn. Phó Sử Ngọ càng tức giận. Ôn Triệu Minh lúc này nói, anh hiểu lầm ý tôi là trong ba người chúng ta, ít nhất anh Phó hiện giờ thân thể tốt nhất. Không có nghĩa là năng lực phản ứng cậu ta cũng tốt, lái xe ổn, không có nghĩa là gặp tình huống bất ngờ sẽ không phản xạ quẹo tay lái tránh đi. Đường Húc Hải trầm trọng nói. Xin lỗi. Ôn Triệu Minh ảo não căng miệng. Phó Sử Ngọ ngây ngẩn cả người, ý không hiểu gì hỏi, có ý gì? Cơ thể của tôi tốt hơn Đường Húc Hải hả? Y liếc mê hoặc nhìn cánh tay cường tráng xoa Đường Húc Hải, lại cúi đầu nhìn cánh tay trắng non không chút cơ bắp của mình. Tự tôn lại nát lần nữa. Đường Húc Hải không trả lời, Ôn Triệu Minh chần chờ một chút vẫn nói, đùi phải của anh Đường có gắn tấm thép. Cái gì? Đây quả là sấm giữa trời quang a. Thật vậy chăng? Phó Sử Ngọ ức chế không được hét to một tiếng. Y liếc lúc trước thấy Đường Húc Hải xoay chân dài mà đập ngã tê sờ xanh, dáng người đối phương cường tráng thế. Bất kể thế nào cũng không nghĩ ra chân đối phương cư nhiên có vết thương. Thực xin lỗi. Phó Sử Ngọ đặc biệt áy náy giải thích. Đường Húc Hải phun cười, sao cậu lại nói xin lỗi? Xin lỗi, tôi không biết chân anh bị thương. Phó Sử Ngọ ảo não cực kỳ. Nếu y biết chân đối phương có tấm thép, bất kể thế nào cũng không kêu hắn đi coi hai người Vương Tử Bình ra sao, cũng bất kể thế nào cũng không cho hắn mang hai thùng nước đi tới đi lui. Đường Húc Hải có chút không vui, đừng coi tôi như thủy tinh chứ, cũng sắp khỏi rồi. Cho dù sắp bình phục nhưng chân anh có tấm thép thì không thể vận động mạnh được. Ôn Triệu Minh lẳng lặng nói ra sự thật không thể chối cái này. Chậc, dù sao chỉ là lái chiếc xe mà thôi. Đường Húc Hải không kiên nhẫn. Ôn Triệu Minh không lên tiếng. Hai người họ trong lòng đều rõ ràng, nếu gặp phải tình huống cực đoan không quản chân hắn thế nào, liền tính sẽ tàn phế cũng phải chiến đấu. Phó Sử Ngọ đắm chìm trong tự trách, một lát sau y mới lên tiếng, tôi vô tâm quá, làm hàng xóm lâu như vậy mà không biết. Đây không phải vấn đề của cậu. Đường Húc Hải nhìn y một cái, không được tự nhiên nói, phiền nhất những người coi tôi như mấy thứ dễ vỡ vậy, cho nên dọn đến đây ai tôi cũng không nói cho biết. Đường Húc Hải rất cậy mạnh, bên ngoài vợ như không có việc gì, lại không lui tới với ai, tự nhiên không có người biết. Vậy anh Ôn sao mà biết? Phó Sử Ngọ nghi ngờ. Tôi chỉ tình cờ biết. Ôn Triệu Minh nhìn Phó Sử Ngọ quay đầu lại nói, bác sĩ chỉ cho tôi và anh Đường là một, lúc tái khám có gặp. Bất quá chỉ là quen sơ mà thôi, hai người tâm tình đều không tốt, cũng không có tâm tư kết bạn gì. Đường Húc Hải chấp nhận cho Ôn Triệu Minh cùng đi, đại khái cũng do tâm tình lá lành đùm lá rách, liên tưởng đến bản thân mình mới vươn tay kéo một cái. Ôn Triệu Minh sau khi bị tàn tật rất mẫn cảm, Đường Húc Hải đi đường người bình thường nhìn không ra, nhưng anh vẫn nhìn ra có chút mất tự nhiên. Đường Húc Hải, thôi để tôi lái cho. Phó Sử Ngọ nói, hiện tại biết Đường Húc Hải chân bên trong có thép tấm, xem như người bệnh. Phó Sử Ngọ như thế nào cũng không có biện pháp sai khiến người bệnh. Cậu người này làm gì mà cứ lại nha lại nhải. Đường Húc Hải nổi giận, giận dữ hét vào mặt y đi, đã nói sắp lành rồi mà. Lái xe không thành vấn đề. Hơn nữa, dựa vào trình độ phản ứng của cậu, giao tay lái cho cậu có khác gì chịu chết hả? Gì? Phó Sử Ngọ cứng họng. Miệng người này vẫn đáng ghét không đổi mà. Phó Sử Ngọ còn muốn lý luận với hắn một phen, cái tên hay trở mặt này, cái gì gọi là có khác gì chịu chết, trình độ của y làm gì mà tệ đến thế chứ? Rõ ràng trước còn ngồi trên xe y lại mà. Ầm, két, a. Sau tiếng va chạm lớn chính là tiếng két thắng lại chói tai, ngay sau đó là tiếng gào rú kinh hoàng của mọi người. Đường Húc Hải biến sắc, ngồi vững. Nói xong, hai tay quay mạnh tay lái, Phó Sử Ngọ bị lực quán tính vứt mạnh vào cạnh cửa. 21. Được rồi, kiên nhẫn chút nhá mọi người, coi anh Ngọ ban đầu tuổi bắp chút mà sau này ảnh mạnh kinh hồn, anh Hải có dám ghẻo dữ quá đó. Chuyện có quan trong ban đầu họ mạnh hay yếu mà là họ có biết cố gắng vươn lên để sống sót hay không. Và điểm làm Vân thích nhất trong chuyện là anh Thụ trong chuyện này biết biến cường không lệ thuộc quá nhiều vào anh Công. Nếu không có anh Công thì anh Thụ vẫn có thể sống sót, tất nhiên là lúc sau này lúc đầu Thụ vẫn là quặng bún thiệu. Đảm bảo mọi người có thất vọng, Vân mới có edit thôi mà thấy hồi hộp theo rồi đây nè, nói chi đến đọc vui vẻ. 3113 Chương 12 Vương Tử Bình cho dù không kéo Đường Húc Hải lên xe của mình, nhưng cũng không tính đơn giản buông tha cho người vũ lực cao siêu như Đường Húc Hải. Vương Tử Bình lái xe chở người nhà mình. So với tỷ lệ sinh tồn một mình ra đi gặp phải ả lì ẹn, tự nhiên đi chung một đám sẽ cao hơn. Vì thế hắn liền nói cho Liêu Khoa, còn có mấy thanh niên trai tráng trong nhà không có liên lụy gì mà mấy ngày nay quan sát được về nơi quân đội đóng quân ở ngoại ô, đương nhiên rất nhiều người sẽ nguyện ý nương tựa vào quân đội dưới tình huống gặp phải quái vật ngoài hành tinh này. Vương Tử Bình những người này có chạy trước cũng có chạy sau Đường Húc Hải, tranh thủ trình độ đoàn kết lớn nhất bên người Đường Húc Hải. Đường Húc Hải không phải không nhìn thấy mấy chiếc xe đó, bất quá hắn tuy không trực tiếp vứt bỏ những người này, nhưng cũng không tính tốt bụng bị những người này cụ thể là Vương Tử Bình lợi dụng. Chẳng qua Vương Tử Bình đại khái chưa bao giờ nghĩ ra, một mình đi ra khả năng gặp phải ả lì ẹn không phải không có, nhưng một đám đi ra gặp phải ả lì ẹn gần như là tất nhiên, đây có phải gọi là khôn vặt không ba? Ai bảo bọn họ mục tiêu lớn, nhân số đông, tự nhiên thành mục tiêu tập kích. Một con ả lì ẹn cơ xúc tua từ một tòa cao ốc ven đường nhảy xuống nện vào trần chiếc xe đi đầu tiên. Lập tức khiến người lái đó khiếp sợ giật bắn, phản xạ có điều kiện mà đạp thắng. Thế nhưng lúc này dừng lại sẽ trực tiếp rơi vào nguy hiểm, Đường Húc Hải quẹo phát tay lái, nhanh chóng vòng qua bên cạnh chiếc xe đó, nhưng mấy chiếc xe đằng sau hắn không may mắn như vậy, trực tiếp tông vào đít xe kia. Lực đâm kịch liệt này, nếu đứng trên trần xe là con người có lẽ đã bị hất tung xuống. Đáng tiếc con ả lì ẹn có tứ chi là xúc tua. Trên tứ chi không biết có rác hút hay móc câu, tóm lại là cố định thân thể của mình hết sức vững vàng. Cửa xe mở ra, hai người trên xe hãi hùng bỏ chạy. Lúc này từ một hẻm nhỏ bên cạnh lại lao tới một con ạ lì ẻn, nó trực tiếp nhào vào đám người, xúc tua dài nhanh như gió quấn lấy cổ một người. Cứu tôi! Người nọ kêu rên một tiếng, đáng tiếc trên xe bọn họ chỉ có một cái móc sắt, trong cơn hãi hùng căn bản quên mang theo xuống. Bạn của hắn vừa hoảng sợ vừa kinh hãi, thấy hắn vậy căn bản không có cách nào. Trong lúc do dự không quyết, Alien kia lập tức lưu loát cắn đứt đầu người nọ rồi nhào thẳng vào hắn. Alien có xúc tua giúp chúng nó như vượn người nhanh nhẹn đu qua các tòa cao ốc san sát, cột điện biển quảng cáo khắp mọi nơi. Vương Tử Bình đạp mạnh chân ga, mắt nhìn phía sau lại nhào ra một con lao vun vút đuổi theo, hắn bất chấp, quẹo qua một bên, đẩy mạnh chiếc xe đi theo sau hắn qua một bên. Người lái theo sau hắn đang hoảng sợ nhìn chăm chú vào Alien trong kinh chiếu hậu căn bản không ngờ hắn sẽ đột nhiên đẩy mạnh xe của y. Dưới tình thế cấp bách quẹo mạnh sang trái lập tức đâm vào con lươn giữa đường. Alien chạy hào qua, trực tiếp đập nát kính xe, đi vào. Nghe tiếng du hoảng sợ phía sau, Vương Tử Bình yên tâm, xị mặt nói với người nhà bị dọa đến mặt xanh mét, ngồi vững. Đường Húc Hải bình tĩnh đối phó với mấy chiếc xe đằng trước, lúc chiếc xe trước mặt kia đâm vào con lươn, hắn không thể không đạp thắng giảm tốc độ. Khi chiếc xe bên cạnh sợ chết khiếp chạy hào đi, Đường Húc Hải lúc này mới chuyển qua đường xe bên cạnh mà chạy. Phó Sử Ngọ siết chặt tay vịn trên cửa sổ xe, y cảm thấy tim mình sắp từ cổ họng gói ra, cảnh tượng dọa người như vậy, lại khiến y kêu cũng kêu không được. Phó Sử Ngọ thấy Đường Húc Hải sửa lại bộ dáng lười biếng, cà lơ phất phơ ngày thường. Sắc mặt nghiêm túc vẻ mặt sắc bén, hai tay linh hoạt chuyển tay lái, thỉnh thoảng kéo cái cần một chút. Y không thể không thừa nhận, lấy kỹ thuật của y, ngay lúc xe đầu dừng lại có lẽ cũng phản xạ có điều kiện là đạt thắng. Hiện tại nơi này bởi vì rối loạn, càng ngày càng nhiều ả lì ẹn chạy tới. Con ả lì ẹn nhào vào xe kia đã leo khỏi cửa kính, bật người nhảy về phía xe của bọn họ. Đường Húc Hải quyết định thật nhanh, nhấn mạnh chân ga, trực tiếp tông vào chiếc xe đang chặn đường bọn họ. Con ả lì ẹn đang nhảy trên không trung bị hắn hút vào, bị lực hút cực mạnh hút bay ra ngoài. Đường Húc Hải mím môi, ủi bẹp chiếc xe kia. Phó Sử Ngọ dối đầu nhìn thoáng qua, người bên trong chết rồi cũng không thể chết lần nữa. Phó Sử Ngọ một tay dùng sức siết tay vịt, tay còn lại gắt gao kéo dây an toàn. Đường Húc Hải bắt đầu vọt mạnh đi. Ý đồ thoát muốn khỏi con ạ lì ẹn bò lên từ phía sau. làm sao đây? Nó bò lên rồi. Phó sử Ngọ lắc lắc đầu nhìn phía sau, khẩn trương nói. Mắt Đường Húc Hải liếc liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, nhận ra con này vẫn là con bị tông bay ra vừa rồi. Chẳng qua ạ lì ẻn có xúc tua, tuy bay ra nhưng xúc tua vẫn bước trở về ôm chặt lấy sau xe. Cất chó, lì đòn quá vậy. Đường Húc Hải mắng. Sinh vật cỡ đó mà bị xe ở tốc độ này kéo lê đi không chết cũng phải chết, cái thứ này lại còn có thể bò lên. Ả lì ẻn ầm ầm đấm vào trần xe, vật liệu của chiếc SUV Việt dã vượt qua thử thách, tuy vặn vẹo biến hình nhưng không có dấu hiệu bị vỡ nát. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phó sử Ngọ kinh sợ nhìn chằm chằm cái hố càng ngày càng sâu trên trần xe, miệng lộn xộn kêu. Đừng kêu nữa. Đường Húc Hải cau mày, ít nhất phải rời khỏi quảng trường này trước đã. Xe quẹo vào quốc lộ, hai bên đều là cao ốc, Đường Húc Hải quẹo phắt vào bãi đỗ xe phía sau cao ốc. Anh quẹo đi đâu vậy? Phó sử Ngọ hỏi. Tìm nơi tầm nhìn trống trải, tôi cũng không muốn tự nhiên bị bao vây. Đường Húc Hải nhìn một cái xúc tua rũ xuống bên cạnh cửa xe, trên xúc tua mang theo một cái móc khiến người ta không rét mà run. Phó sử Ngọ. Hán gào. Cái gì? Phó sử Ngọ tinh thần buộc chặt nhìn chằm chằm chân xe. Không phải nói cậu lái xe ổn lắm hả? Đường Húc Hải vươn một tay ra xoay cầm y lại đây, để y nhìn vào hắn, nói, lát nữa tôi mở cửa xe nhảy ra đạp con quái vật kia đi, cậu lại đây đỡ lấy tay lái. Sau đó thỏ qua giấm mạnh thắng, nghe hiểu không? A, Phó sử Ngọ hoảng sợ chừng hắn. Nghe thì nghe hiểu, chẳng qua hệ số khó khăn hơi cao, ý chỉ sợ làm không được thôi. Đỡ. Đường Húc Hải giữ chặt tay y đè vào tay lái, sau đó hắn mở tung cửa xe, chiếc xúc tua bên ngoài trực tiếp lộ ra trước mắt hắn. Đường Húc Hải rút mã tấu ra chém mạnh vào xúc tua. Chi 4, dây thanh của ạ lì ẻn như bị xé rách, phát ra tiếng gào khó nghe bước cả thai, một xúc tua của nó bị chém đứt. Đường Húc Hải nhân cơ hội từ trên xe nhảy xuống. Tuy tốc độ xe đã không nhanh nhưng hắn vẫn lăn một vòng trên mặt đất mới làm tan mất xung lượng. Đường Húc Hải. Phó sử Ngọ thét một tiếng, ý còn chưa cởi dây an toàn. Nhảy cái gì mà nhảy hả? Phó sử Ngọ như sắp khóc, một tay nắm tay lái, một tay nhanh chóng xoay lại mở dây an toàn. Ôn Triệu Minh nhoài người qua giúp y dì, may mà không phát sinh tình tiết cầu huyết ngay thời khắc mấu chốt dây an toàn mở không ra. Dưới sự trợ giúp của Ôn Triệu Minh, Phó sử Ngọ thuận lợi đến chỗ ngồi điều khiển, chậm rãi đạp thắng, nhưng ý không dừng lại, mà chỉ giảm bớt một cột ga. Sắc trời tối sầm lại, Phó sử Ngọ mở đèn xe lên, chiếu sáng cho Đường Húc Hải. Bãi đỗ xe này là chuẩn bị cho mấy tòa cao ốc thương nghiệp trên quốc lộ này, giờ cao điểm nơi này thường xuyên đậu đầy xe. Nhưng mấy ngày hiện tượng thiên văn xuất hiện, gần như không một ai còn có thể đi làm bình thường, vì thế bãi đỗ xe chỉ còn mấy chiếc rải rác. Có vẻ thật trống, điều này làm Đường Húc Hải dễ phát huy hơn. Sau khi hắn nhảy xuống, thù hận của ạ lì ẻn trực tiếp bị hắn lôi đi, ạ lì ẻn hận thấu xương tên nhân loại chém rất một xúc tua của nó. Một xúc tua khác cuốn về phía hắn. Ưu thế của ạ lì ẻn ở chỗ động tác của chúng rất nhanh, nhanh đến người bình thường căn bản phản ứng không kịp. Nhưng đối với loại người trước kia có trải qua huấn luyện nghiêm khắc như Đường Húc Hải mà nói, tốc độ này cũng có thể tránh được. Hắn không tránh không được, trên xúc tua có móc câu, quất vào người, liền bị xé ra một tảng thịt lớn. Cùng ạ lì ẻn đánh nhau rất dễ phải chịu khổ hình lột ra. Xúc tua của ạ lì ẻn quét tới lồng ngực hắn, Đường Húc Hải trực tiếp ngửa hết thân mình về phía sau, sau đó nhanh chóng bật người dậy, dùng mã tấu trong tay đâm vào ạ lì ẻn. Ạ lì ẻn vung vẩy xúc tua né tránh, phát ra tiếng kêu giận người. Nó thở hừng hực, có vẻ hết sức nóng nảy. Cách nhau gần, Đường Húc Hải phát hiện cái móc của ạ lì ẻn chỉ có ngọn xúc tua là có, phát hiện này khiến lòng hắn có chủ ý. Đường Húc Hải giả vờ công kích chi trước bên trái bị chém đứt của Alien. Alien bị thương nặng, đối với đau đớn đặc biệt mẫn cảm, không khỏi tránh bị thương chồng lên thương, đối với phòng vệ bên trái liền cẩn thận lên. Lợi dụng cơ hội này, Đường Húc Hải ôm lấy chi sau bên phải của Alien, vặn eo một cái liền quật mạnh Alien vòng qua vai xuống đất. Ngay sau đó Đường Húc Hải dựng thẳng mã tấu cắm ngay giữa mặt Alien. Phó sử Ngọ chậm rãi lái xe lại đây, Đường Húc Hải đã lấy tốc độ xét đánh giải quyết con Alien này. Đường Húc Hải rút mã tấu ra, máu ạ lì ẻn lập tức phun ra hào hào. Khẩn trương kích thích đi qua, cảm quan của Đường Húc Hải từ từ tiếp thu tín hiệu của khắp thân thể hồi quỹ trở về. Hắn lung lay một chút, thiếu chút nữa đứng không nổi nữa. Phó sử Ngọ đẩy cửa xe ra nhanh chóng đi xuống đỡ hắn. Anh thế nào? Có chỗ nào bị thương không? Phó sử Ngọ cẩn thận hỏi. Không sao, không bị gì nặng. Đường Húc Hải đẩy tay y ra, không cho y đỡ. Đường Húc Hải dừng một chút, mới đi về hướng chiếc Việt dã. Đi nhanh lên, chậm nữa liền không kịp. Phó sử Ngọ hiện tại biết chân hắn có thương tích, chú ý một chút liền phát giác khác thường, chân anh sao vậy? Không sao. Đường Húc Hải giọng điệu nghiêm khắc gắt, cậu tới lái xe, đi trước, có việc gì chút nói sau. Phó sử Ngọ khựng lại, không tranh cãi nữa, nếu chân hắn không có việc gì tuyệt đối sẽ không để y lái xe. Đường Húc Hải chờ Phó sử Ngọ ngồi lên xe rồi mới chậm rãi leo lên, hắn kéo thân trái lên trước, đùi phải gần như là bị kéo lê lên. Chân anh rốt cuộc thế nào? Phó sử Ngọ để máy, quay đầu lại ánh mắt sắc bén nhìn hắn, rất giống đang uy hiếp anh không nói liền không lái xe. Đường Húc Hải vừa bực lại vừa bất đắc dĩ, không sao thật mà, vừa rồi nhảy xuống có thể bị chật thôi. Phó sử Ngọ gật gật đầu, lúc này mới chịu lái xe, không chút nào chú ý tới ánh mắt ra vẻ lại một lần nữa chuyển sai ý tứ. Cứ nhiên bị Phó sử Ngọ dùng ánh mắt uy hiếp, Đường Húc Hải bực mình không thôi. Đáng thương Phó sử Ngọ, vừa rồi rõ ràng là dùng ánh mắt ân cần hỏi thăm mà thôi. 3-10-23 Chương 13 Phó sử Ngọ lái chiếc Việt Dã ra khỏi bãi đỗ xe, Ôn Triệu Minh lo lắng nhìn con đường phía trước. Sắc trời đã triệt để tối đen, nếu màn trời di chuyển đến Vân Thành trước khi tới được kho trung tâm thì bọn họ sẽ thật sự bị càng nhiều ạ lì ẹn vây quanh. Nhanh một chút. Ôn Triệu Minh nhịn không được vô cùng lo lắng. Tôi sẽ cố hết sức. Phó sử Ngọ gắt gao nhìn chằm chằm con đường phía trước, ra sức đạp mạnh chân ga thải. Hiện tại trên đường sớm đã không có bao nhiêu người, trong dĩ vãng dòng xe có thể tạo thành tắc đường đã biến mất hơn nữa, cảnh sát giao thông sớm đã không thấy bóng dáng tăm hơi, cả mạ giặt ở ngã tư vẫn tận chức tận trách mà quay. Chẳng qua lúc này chẳng còn ai thèm để ý hóa đơn phạt nữa. Có lẽ là bị kỹ thuật lái xe vừa rồi của Đường Húc Hải kích thích, Phó sử Ngọ nâng mức tập trung lên 200%, tốc độ chiếc Việt Dã càng ngày càng tăng, linh hoạt vượt qua từng chiếc xe. Phó sử Ngọ rất có cảm giác tẩy sạch sỉ nhục, mở mày mở mặt. Y hơi đắc ý nhìn thoáng qua Đường Húc Hải nghiêm mặt ngồi ở ghế phó điều khiển, thế nào hả? Kỹ thuật của tôi cũng không kém đúng không? Mày Đường Húc Hải nhíu lại, sắc mặt khó coi, dừng xe. Cái gì? Ôn Triệu Minh đang trong tư thế dựa vào ghế nghe hai chữ này lập tức bật thẳng thắt lưng. Phía trước không đi được. Phó sử Ngọ cũng nhìn thấy, con đường phía trước ô tô đều dần giảm tốc độ, có nhiều người mất kiên nhẫn không ngừng bóc còi. Thẳng đến không cách nào đi tới, Phó sử Ngọ mới đạp chân thắng. Đường Húc Hải chần chờ một chút, quay đầu nói với Phó sử Ngọ, cậu đi xuống nhìn một chút, phía trước có chuyện gì? Có thể nhanh chóng giải quyết không? Phó sử Ngọ không chần chờ, mở cửa xe ra nhảy xuống, chạy theo dòng xe lên phía trước. Đường Húc Hải một bụng thuyết phục bị nghẹn ngược vào, hắn thở phào một cái. Phó sử Ngọ người này đừng nhìn đôi khi không biết ứng biến, nhưng thời khắc mấu chốt thật sự rất có quyết đoán. Hiện tại người ở nơi này còn nhiều hơn lúc nãy, khả năng bị công kích càng cao hơn. Nhưng đôi khi Phó sử Ngọ căn bản sẽ không đi suy xét có bị thương không, có gặp phải ạ lì ẹn không. Lúc có chuyện phải làm, ý ngược lại buông xuống quá trình rối rắm. Chẳng bao lâu sau Phó sử Ngọ chạy về. Thời tiết giờ cực nóng. Tuy trời đã tối nhưng nhiệt độ cũng chẳng giảm được bao nhiêu. Phía trước xảy ra tai nạn liên hoàn. Phó sử Ngọ rút khăn tay trong túi ra lau mồ hôi, hiện tại rất nhiều xe đều bị kẹt ở đó. Hiện trường tai nạn tôi thấy căn bản không có ai đi xử lý, cho dù có người làm thời gian cũng không còn kịp. Đường Húc Hải liếc nhìn cái khăn của y một cái, quyết đoán nói, lập tức quay đầu. Phó sử Ngọ ném khăn tay vào thùng rác, không nói hai lời liền quay đầu xe. Y thì trực tiếp quẹo vào đường ngược chiều để quay đầu, thấy y làm vậy. Lúc này cũng có người bắt đầu quay đầu. Không kịp đi ngoại ô, đi đâu đây? Phó sử Ngọ bất an nói. Đi theo đường tôi chỉ. Đường Húc Hải hít mạnh một hơi, tay đặt trên đầu gối phải hùng hăng siết một cái. Khoe mắt Phó sử Ngọ thoáng nhìn động tác của hắn, không khỏi hỏi, chân đau. Đường Húc Hải phun một hơi, không sao. Đường đằng trước quẹo phải. Phó sử Ngọ nghe theo, y phát hiện theo đường đường Húc Hải chỉ, xe chạy vào một ngã tư cũ kỹ. Sau đó, Phó sử Ngọ chần chờ. Ngã tư này trước kia y rất ít tới, căn bản không biết nơi nào có thể trốn. Lái về phía trước đi, có một cái rạp chiếu phim trần cao, đi vào trong đó. Đường Húc Hải nói. Rạp chiếu phim trần cao. Chỗ này Phó sử Ngọ biết, lúc học trung học có một lần cử hành hội diễn cấp trường, chính là thuê ở nơi này. Rạp chiếu phim trần cao này là một rạp chiếu phim có từ rất rất lâu rồi, nghe nói là công trình lớn của những năm 50 thế kỷ trước, đã nhiều lần cải tạo. Ấn tượng của Phó sử Ngọ đối với rạp chiếu phim này dừng lại ở các bậc thang kéo dài xuống dưới kia. Cả rạp chiếu phim không lớn, chỉ có một thính phòng, chỗ ngồi xem phân chia cao thấp thành hai tầng. 20 năm gần đây, từ khi công cuộc hiện đại hóa càng ngày càng tiên tiến, thiết bị lỗi thời của rạp này căn bản không thể cung cấp nghe nhìn hưởng thụ tốt nhất, rạp liền từ từ vắng đi. Mấy lần đi ngang qua đều có thể nhìn thấy cảnh tượng hữu quảng tường ngoài bong ra từng mảng, lộ ra mặt xi măng khó coi bên trong. Ôn Triệu Minh hiển nhiên không biết rạp chiếu phim Trần Cao là nơi thế nào, hỏi ngay, rạp chiếu phim này có gì đặc biệt, có thể để chúng ta an toàn tránh né. Rạp chiếu phim Trần Cao được cải biến từ nơi phòng thủ trên không vào thời lập nước, dưới kia có một hầm trú ẩn. Đường Húc Hải thản nhiên nói. Hầm trú ẩn. Phó sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh chăm miệng một lời giật mình lên tiếng. Tôi nói mà. Hèn chi nơi đó vẫn chưa bị phá. Phó sử Ngọ bừng tỉnh đại ngộ. Những nơi gần đó đều được đổi thành mấy căn nhà hiện đại, cũng chỉ có rạp chiếu phim này là sừng sững không đổ. Anh thật lợi hại, cả chuyện này cũng biết. Phó sử Ngọ cảm thán nói. Đường Húc Hải ngô một tiếng, liền im lặng. Hắn có thể nói đó là bệnh nghề nghiệp phát tác, ở không chán qua không có chuyện gì làm à. Lúc thi hành nhiệm vụ cuối cùng đùi phải bị nát xương, phải ghép tấm thép vào, chỉ có thể điều dưỡng, cho dù khỏi cũng không chắc có thể khôi phục sức đỡ của khung xương như trước, còn phải tận lực tránh vận động mạnh mấy năm. Hắn chỉ có thể ảm đạm xuất ngũ. Năm đầu tiên tâm tình của hắn vô cùng tối tăm nóng nảy, chỉ có thể không ngừng rèn luyện hai tay để giải quyết. Chờ khi chân hắn khôi phục có thể đi đường như người thường, hắn càng cố gắng đến mức bác sĩ cũng phải khuyên nhủ. Đến khi xuất viện rồi được đưa đến chung cư, không người quản, hắn mới bắt đầu tra tấn chính mình không ngừng sử dụng hai chân. Không được hoạt động gì mạnh, vậy hắn tận dụng khả năng hoạt động hai chân trong giới hạn chịu đựng, hắn thậm chí quanh năm không đi thang máy, lên xuống chung cư hoàn toàn bằng đôi chân này. Đến năm nay, đùi phải của hắn rốt cục sắp lành, đã có thể gỡ tấm thép nhưng lại gặp phải nguy cơ có 102 này. Trước kia trừ rèn luyện ra, không có việc gì hắn liền cầm bản đồ thành phố sưu tập mấy thứ nhảm chán dùng làm diễn tập chiến tranh, suy nghĩ những điểm phục kích trên đường, tự mình đánh mình chơi. Chẳng qua lúc đó chưa từng nghĩ mấy thứ này sẽ có ngày dùng đến. Thật sự là thế sự vô thường. Mày Đường Húc Hải nhíu chặt lại, nghĩ đến mấy yếu điểm chiến lược ở Vân Thành. Chỉ mong tình huống không cần tệ hơn nữa, hắn âm thầm cầu nguyện. Phó sử Ngọ lái xe đi vào rạp chiếu phim, dưới sự chỉ huy của Đường Húc Hải, trực tiếp phá tung cửa sắt cũ nát, đem xe chạy đến cửa hông rạp chiếu phim. Từ phía trước cũng có thể vào, chẳng qua trực tiếp đi xuống là phòng chiếu. Phòng trên không thể dùng, ngăn ngừa alien không được. Cửa phía sau là một hầm trú nhỏ, dựa theo thiết kế chắc là dự trữ vật tư chiến tranh, nhưng bên trong có đồ hay không cũng chưa chắc. Đường Húc Hải mở cửa xe ra từ từ xuống xe, hắn chậm rãi đi đến trước cửa hông. Khóa. Phó sử Ngọ nhìn ổ khóa ở cửa hông. Đường Húc Hải nhìn cánh cửa bị dây xích cuốn lại, quay đầu nói, cậu đem ba lô của tôi lại đây. Phó sử Ngọ bước đến cạnh xe nhấc ba lô của Đường Húc Hải ra, Ôn Triệu Minh ngồi phía sau hỏi, thế nào? Đóng cửa, giờ đang coi phá thế nào? Phó sử Ngọ giải thích. Phó sử Ngọ cầm ba lô đi đến bên người Đường Húc Hải, Đường Húc Hải mở ba lô của mình ra, trực tiếp lấy ra một vật nhìn như cái xẻng từ trong đó. Cán và lưỡi của cái xẻng kia đang trong trạng thái gấp lại. Ở nơi nối giữa cán và lưỡi, Phó sử Ngọ nhìn thấy một kết cấu đặc biệt phức tạp. Đường Húc Hải cầm thứ như cái xẻng kia, trực tiếp dùng cái nơi nối đó kẹp lấy dây xích, lập tức liền bấm đứt dây xích. Phó sử Ngọ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Đường Húc Hải nhìn bộ dạng ngốc nghếch của y, tâm tình vẫn không tốt lắm, rốt cục đỡ hơn, hắn đắc ý khoát tay, xẻng quân dụng và năng. Cửa mở ra, hiện tại chân Đường Húc Hải có vẻ không tốt lắm, Phó sử Ngọ không cho hắn khiêng vật nặng. Bản thân chạy mấy đợt mang nước xuống. Sau đó khiêng xe lăn chạy bằng điện của Ôn Triệu Minh xuống luôn. Phó sử Ngọ cuối cùng đem chiếc Việt Dã tận khả năng che trước cửa hông, sau đó ba người vào cửa, buộc cửa lại từ bên trong. Đường Húc Hải lại từ ba lô lấy đèn tin ra soi kiếm nguồn điện, Phó sử Ngọ rốt cục không nhịn được tự ti lần nữa nhìn xem người ta chuẩn bị cái gì, nhìn nhìn lại mình coi. Đèn điện được mở ra, chiếu sáng bên này cũng chỉ có một cái bóng đèn trơ trọi, đối lập với những bóng đèn nội thất hiện có trên thị trường, nhìn nó đơn điệu tới cực điểm. Hầm trú ẩn là một thông đạo chỉnh thể có hai ngã quẹo, còn có một kiến trúc cuối thông đạo, phòng quả nhiên như lời Đường Húc Hải đã nói không lớn lắm, nhưng cho dù không lớn cũng phải đến 80-90 thước vuông. Hơn nữa cũng như hắn nói, chỗ này vốn là nơi chứa vật tư chiến tranh, bởi vì quanh năm hòa bình, quản lý sơ sài nên bên trong căn bản không có vật tư dự trữ gì. Hiện tại Vân Thành đã sớm xây dựng thiết kế một cơ sở phòng vệ trên không khoa học hợp lý hơn, hầm trú này tuy bị bỏ qua, nhưng cũng chưa bị phá đi, mà là triệt để không dùng đến. Không khí cũng không tệ lắm. Phó sử Ngọ cảm nhận cái mát lạnh xuống nước trong hầm trú, hít mạnh một hơi. Tuy cảm giác hơi ẩm nhưng không khí coi như trong lành. Đó là đương nhiên, hầm trú ẩn thì phải thiết kế thông gió. Đường Húc Hải tựa vào bên tường, hô hấp hơi ồ ồ nói. Phó sử Ngọ cảm thấy hắn có gì là lạ, kề qua mới phát hiện Đường Húc Hải cư nhiên chảy một đầu mồ hôi. Đường Húc Hải! Anh làm sao vậy? Phó sử Ngọ nhanh chóng bắt được hắn, lúc này mới phát giác thân thể hắn nóng bừng, anh phát sốt. Ôn Triệu Minh khống chế xe lăn chạy đến bên cạnh hai người, anh khom lưng xuống quần Đường Húc Hải kéo, lập tức sợ ngây người. Giữa đùi và cẳng chân bên phải của hắn u một cục, sưng vù cả lên. Đây cũng không phải chỉ bị chật thôi đâu. Phó sử Ngọ nhịn không được cả giận nói. Không sao. Đường Húc Hải cảm thấy không khí mình thở ra nóng rực lên, hắn vô lực giơ tay xua xua, xương của tôi còn chưa triệt để khỏi, tấm thép rốt cuộc cũng chỉ có tác dụng phụ trợ. Vận động kịch liệt quá mức sẽ khiến xương tấy nhiễm trùng, đây là hiện tượng bình thường. 3663. Tết tới Tân Tài. Xuân sang đắc lộc. Gia đình hạnh phúc. Vạn sự cát tường. Năm Ngọ sắp đến. Chúc bạn đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên. 3133. Chương 14. Phó sử Ngọ mặc dù có chút cứng ngắc không biết ứng biến, nhưng thưởng thức vẫn phải có, ít nhất y cũng không tin lời nói lúc này của Đường Húc Hải, cho dù là nhiễm trùng cũng không có khả năng bị nóng lên nhanh như thế. Đường Húc Hải ngậm miệng khẽ thở dốc, cũng không nói cho y biết lúc trước đá tê sờ xanh đã bắt đầu hơi sưng rồi. Phó sử Ngọ nhìn bộ dáng có chết cũng không mở miệng này của hắn cũng phục rồi, người này cậy mạnh đến mức nào mới chịu thôi đây. Rồi, cái gì cũng đừng nói nữa, nằm xuống đi. Phó sử Ngọ tức giận đỡ lấy thân thể hắn ấn hắn xuống. Trên xe của tôi hình như có một tấm thảm. Ôn Triệu Minh nói. Anh thành thật mà ngồi đây, đừng động. Phó sử Ngọ rốt cục cũng có cơ hội tăng mạnh khí thế trước mặt Đường Húc Hải đang suy yếu. Đường Húc Hải cả người không chút sức lực dựa vào tường, lười nói chuyện với y. Phó sử Ngọ một mình đi về phía cửa, mở chốt cửa, bỏ lên xe lấy ra một cái thảm lông từ thùng xe sau. Y nghĩ nghĩ, tìm kiếm một hồi trên xe Ôn Triệu Minh. Đem những thứ y cảm thấy có thể sử dụng được vào trong thảm bọc lại rồi mang đi. Chiếc xe này của Ôn Triệu Minh sau khi anh ta bị tai nạn mới đưa tới, anh ta giờ đã không lái được nhưng cũng không muốn ngồi xe của người khác, vì thế vẫn luôn để đó. Mỗi lần đi bệnh viện tái khám đều ngồi xe này, mùa đông ngồi trên xe lăn phải dùng thảm khoác lên đùi chắn gió. Trừ cái này ra trợ lý lái xe kia còn thêm một ít đệm lên xe để anh thoải mái chút. Phó sử Ngọ cầm hai cái đệm kia, một cái đệm hình chữ U. Còn lấy ra một chiếc ô và bình nước giữ ấm từ trong xe, cộng thêm mấy bao khăn giấy ướt và khăn giấy rút. Ôn Triệu Minh cũng là người cần chiếu cố, vì thế Phó sử Ngọ dứt khoát lột đệm ngồi trên xe xuống luôn. Nếu không phải tháo không được, ý thậm chí muốn tháo cái ghế dựa xuống. Phó sử Ngọ đã nhận ra biến hóa trên bầu trời, xuyên qua cửa xe nhìn lên không trung. Rõ ràng vẫn là trời đêm xanh đến biến đen nhưng ở cuối không trung lại nhuộm chút đỏ nhạt nhạt. Màn trời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thong thả dần dần bao phủ lục địa này. Phó sử Ngọ tăng tốc mau chóng ôm cái bao lớn chạy về hầm trú. Ôn Triệu Minh thấy y ôm một cái bao lớn vượt qua sự tưởng tượng của anh chạy về, gương mặt vẫn luôn không có biểu tình gì cũng ngây ngẩn cả người. Anh lấy cái gì vậy? Ôn Triệu Minh thao túng xe lăn chạy bằng điện tới gần y đi, anh vươn tay ý muốn nhận lấy mất thứ trong tay y đi. Phó sử Ngọ khoát khoát, nói, tôi tự mình tới, anh đừng đậu. Y đi rút đệm ngồi ném xuống đất, lúc này mới buông cái bao lớn xuống, Ôn Triệu Minh lúc này mới nhìn đến. Thì ra cả đệm ngồi y cũng kéo xuống luôn. Dùng cái này trải trên đất, ít nhất cũng không lạnh. Phó sử Ngọ dùng đệm ngồi trải ra thành giường ngủ cho ba người. Bảy cái đệm ngồi, giường vừa đủ ba người ngủ. Phó sử Ngọ quỳ trên một cái, cẩn thận đặt một cái lên đỉnh làm gối đầu, sau đó nâng Đường Húc Hải đang sốt đến hơi mê sảng lại đây. Tên to con Đường Húc Hải cao gần 1m88, hơn nữa toàn thân cơ bắp, nặng chết người. Phó sử Ngọ nhỏ bé cao 1m79 căn bản khiêng hắn không nổi. May mà bản thân Đường Húc Hải còn có thể gồng chút sức, hai người tựa vào nhau siêu siêu vẹo vẹo bò lên chiếc giường Phó sử Ngọ chuẩn bị cho hắn. Ôi ba, Phó sử Ngọ nghẹn một hơi, để Đường Húc Hải ngã vào đệm. Đường Húc Hải nằm xuống liền thở dài một tiếng, hắn nhắm mắt lại nói với Phó sử Ngọ, trong ba lô của tôi có túi sơ cứu, có thuốc giảm nhiệt hạ sốt, cậu lấy lại đây cho tôi đi. Phó sử Ngọ ừ một tiếng, đắp thảm lên người của hắn liền đi tìm chiếc ba lô. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Phó sử Ngọ lục lọi ba lô của Đường Húc Hải. Xem vật dụng trong ba lô của hắn, cảm giác tự biết nhục lúc nãy của Phó sử Ngọ thăng lên cấp bậc mới. Ba lô của người ta chuẩn bị nào là quần áo, túi sơ cứu, bật lửa, một ly nước làm bằng sắt, bếp cồn, cồn rán, lương thực khẩn cấp còn có một bộ máy chắc là máy bộ đàm vô tuyến gì đó, công thêm cái xẻng và năng, đèn tin lúc nãy. Nhìn lại y nhét vào ba lô toàn là quần áo, rau khô, sô-cô-la, mì gói, các bịch gia vị mùi vị khác nhau, phần cứng di động. Em cũng tự thấy nhục cho anh đó Ngọ Ngọ ba. So sánh xong, cách biệt trời đất ta. Phó sử Ngọ thổn thức, cũng chỉ có thể an ủi mình là do y không có kinh nghiệm còn phải học hỏi rất nhiều. Tim y đã vỡ nát rồi. Tìm được không? Ôn Triệu Minh thấy y vẻ mặt phức tạp, không khỏi hỏi. Phó sử Ngọ lúc này mới hoàn hồn mở túi sơ cứu ra, đồ trong đó cũng không ít, thuốc kháng sinh giảm nhiệt hạ sốt đều có. Mặt khác còn có băng gạc băng vải nước sát trùng, có lẽ tự biết tình hủ ổng xoa mình. Đường Húc Hải đem thêm cả bình xịt chống sưng do chảy hoặc chật khớp. Tìm được. Phó sử Ngọ cầm bình xịt ra nhìn nhìn rồi cầm thêm thuốc giảm nhiệt hạ sốt đến bên người Đường Húc Hải, xốc thảm lên vén ống quần xịt vào chân hắn. Tỉnh tỉnh đừng ngủ, uống thuốc trước đã. Phó sử Ngọ nhét thuốc vào tay hắn, sau đó khui nắp một thùng nước, rót một ly ra cho hắn. Cho anh ta uống nhiều nước chút, ảnh chảy mồ hôi rất nhiều, sẽ mất nước. Ôn Triệu Minh ngồi một bên nói. Đúng, muốn uống nhiều nước. Phó sử Ngọ lúc này mới sực nhớ, nhận lấy ly nước không từ tay Đường Húc Hải rồi rót thêm ly nước cho hắn. Đường Húc Hải hơi nổ người lên, uống hết ly nước rồi chuyển lại vào tay Phó sử Ngọ. Rồi, tôi không sao, ngủ một giấc là ổn. Nơi này ít người, Alien hẳn sẽ không tìm thấy, hai người cẩn thận một chút, đừng phát ra tiếng động lớn. Nói xong câu đó, Đường Húc Hải liền nằm xuống kéo thảm lên, chỉ chốc lát liền ngủ say. Nói ngủ liền ngủ. Phó sử Ngọ nhìn thần công ngủ khò trong một giây của hắn thì cứng họng. Nhìn Đường Húc Hải trong chốc lát, phát hiện hắn thật sự đang ngủ, Phó sử Ngọ không thú vị rời tầm mắt. Anh Ôn, anh muốn uống nước không? Phó sử Ngọ nhìn về phía nhân sĩ cần người chiếu cố trọng điểm còn lại. Ôn Triệu Minh vẫn luôn không nói chuyện, cố hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Phó sử Ngọ chủ động hỏi, anh mới khách khí nói, Ôn Triệu Minh, gọi tên tôi là được. Vậy phiền anh giúp tôi rót ly nước. Phó sử Ngọ thực vui mừng nói, vậy tôi gọi anh là Triệu Minh, anh bảo tôi là sử Ngọ đi. Dưới tình huống đặc biệt chỉ có ba người họ, biết đâu y sẽ đột phá tình trạng nhân số bạn tốt chỉ bằng không cũng nói không chừng. Một thùng nước chừng 18 lít. Ba thùng này đủ để ba người uống ba ngày, uống tiết kiệm có thể uống chừng 10 ngày. Đường Húc Hải không đến mức 10 ngày cũng không khỏi đi. Cho nên tạm thời nước vẫn là đầy đủ. Phó sử Ngọ cầm lấy ly nước trên xe của Ôn Triệu Minh, rót một ly cho anh. Y thì nửa ngày bận rộn chưa uống được nên cũng thấy khát, thấy Ôn Triệu Minh nói cảm ơn rồi bưng ly uống. Y suy nghĩ một chút, cầm lấy ly của Đường Húc Hải chùi chùi rồi rót một ly uống. Nhìn đồng hồ đã là 10h, ba người đều chưa ăn cơm, Phó sử Ngọ liền hỏi Ôn Triệu Minh. Có đói bụng không? Ôn Triệu Minh lúc đầu đi ra không ngờ tình huống sẽ không xong đến thế, anh không giỏi như Đường Húc Hải tự nghe lén thông tin của quân đội, cũng không thể so với Vương Tử Bình có người mật báo cho nghe. Chỉ là có người quen gọi cho anh một cú điện thoại bảo trước trời tối phải đến được kho trung tâm ngoại ô, anh gọi cho trợ lý không được mới lâm thời nhờ phó sử Ngọ rút. Vì thế lúc anh đi xuống, trừ di động và chìa khóa xe cái gì cũng không mang, vì không để Đường Húc Hải và phó sử Ngọ ghét bỏ thứ phiền toái này là anh. Anh tận lực giảm nhỏ cảm giác tồn tại của mình, có bất nhu cầu gì đều không chủ động đề xuất. Hắn thấy Phó sử Ngọ cùng Đường Húc Hải hai người đều mang theo ba lô, hai người đều chuẩn bị thức ăn, nhưng anh thì không. Thậm chí ba thùng nước kia cũng là của hai người họ. Ai cũng không biết họ sẽ nán lại đây mấy ngày, đói bụng khát nước anh cũng không thể trực tiếp yêu cầu hai người chia sẻ nước và thức ăn. Phó sử Ngọ không có nhiều tâm tư như vậy, hiện tại Ôn Triệu Minh đồng hành cùng bọn họ, nước tự nhiên phải tính đến phần của anh ta. Về thức ăn. Trong ba lô Đường Húc Hải y không động, còn mì gói và rau khô y tự mang theo cũng không ít, đủ để ba người một ngày ba bữa ăn ba bốn ngày không thành vấn đề. Phó sử Ngọ lấy bếp cồn của Đường Húc Hải ra, dưới sự chỉ dẫn của Ôn Triệu Minh lột bao bì của cục cồn rắn bỏ vào châm, trực tiếp lấy cái ly kim loại của Đường Húc Hải để làm đế, đổ nước nấu mì. Y còn dơ bao gia vị đủ thứ vị lên, hỏi ý kiến Ôn Triệu Minh, anh muốn ăn mùi gì? Có dưa chua, cà ri, thịt trâu kho tàu, hải sản, xương hầm. Gà hầm nấm. Ôn Triệu Minh không lời gì để nói nhìn một dọc các bao gia vị lấp lánh được xếp thành hình quạt đặt trước mắt, cảm thấy Phó sử Ngọ thật là một người thú vị. Đường Húc Hải hiện giờ không nên ăn món nồng và nhiều mỡ không bằng chọn gà hầm nấm đi. Ôn Triệu Minh sờ sờ cằm nói. Ừ, anh nói đúng. Phó sử Ngọ lập tức nghiêm túc lấy gà hầm nấm ra, mấy cái còn lại thì nhét hết vào túi nhỏ trong ba lô. Nước giờ phải tiết kiệm, cho nên trực tiếp lấy nước nấu mì. Ôn Triệu Minh cùng Phó sử Ngọ hai người thay phiên ăn xong, đặc biệt nấu cho Đường Húc Hải một nồi mềm hơn chút. Lúc này Đường Húc Hải đã ngủ như chết, Phó sử Ngọ tốn mọi cách mới đánh thức hắn được. Đường Húc Hải tinh thần không tốt liền hút trọn hết nước rồi lăn đùng ra ngủ. Chờ hắn lại ngủ, Phó sử Ngọ nghiêm túc dùng khăn tay ướt lau khô cái vừa là ly vừa là nồi kia. Mấy ngày này phải dựa vào nó ăn cơm, không giữ vệ sinh không được á. Gây sức ép đến gần 12h, Phó sử Ngọ giúp Ôn Triệu Minh lăn xe đến giường của anh ta. Y lúc này mới biết, thương tật trên chân Ôn Triệu Minh còn nghiêm trọng hơn nhiều so với thoạt nhìn. Anh ta ngồi ở đó, tháo hai chi giả trên hai chân xuống, mắt Phó sử Ngọ nhịn không được nhìn lên trên. Có phải thực dọa người không? Ôn Triệu Minh cười khổ. Có chút, Phó sử Ngọ thành thực nói. Ôn Triệu Minh ngồi ở đó nhìn trống rỗng nhìn chân của mình, sắc mặt tạm đạm. 3143. Chương 15. Hai người đều ngủ không được, xen lẫn tiếng hít thở nặng nề của Đường Húc Hải. Ôn Triệu Minh kể cho ý nghe của mình. Chân của anh là bị đẻ nát. Ôn Triệu Minh kỳ thật không phải là người ở Vân Thành. Anh sinh ở Phái Thành, khi bé cũng sống vui vẻ, chẳng qua trời cũng có gió mưa thất thường. Cha anh bệnh chết, sau đó mẹ lại mang theo anh tái giá vào nhà Phú Hảo. Phú Hảo đó không tệ, coi anh cũng như người thân, chẳng qua đối phương có một đôi trai gái. Vốn như thế cũng không phải vấn đề gì, mẹ của anh làm kế mưu rất sợ hai đứa con hờ này hận mình, lấy hết tinh lực lấy lòng họ, cũng sợ tốt với anh quá, làm đối phương trong lòng không thoải mái, một ly nước rót thế nào cũng không bằng. Hai đứa con của đối phương lúc tái giá cũng đã biết chuyện, tuy không xuất hiện tình huống gây gổ với mẹ kế, nhưng cũng không thật sự giống như gia đình thân thiết. Không khí trong nhà chung quy vẫn luôn là khách khí khiêm nhường. Ôn Triệu Minh làm đứa con lớn nhất, thông cảm nỗi khổ của mẹ, lên trung học liền ở nội trú không về, tốt nghiệp đại học xong lại càng dốc sức làm việc ở Vân Thành, trừ ngày lễ ngày Tết trên cơ bản không về. Nhưng cha kế anh trong lòng lại rất băn khoăn, cảm thấy anh như bị ép phải đi, lúc làm việc giúp anh rất nhiều việc. Ôn Triệu Minh mau chóng bộc lộ tài năng ngay trong công việc, trở thành tinh anh trong ngành nghề. Nhưng lúc anh thị sát công trường mới, bất hạnh gặp phải sự cố sập nhà, trực tiếp đè nát đôi chân của anh. Sự cố lúc ấy rất lớn, người bị chôn ở phía dưới rất nhiều nên khi kéo được anh ra đưa vào phòng cấp cứu, chân anh lập tức phải cắt bỏ ngay. Sau khi sự cố xảy ra, mẹ anh lập tức rơi vào hối hận và áy náy, dẫn anh về nhà trị liệu. Không khí trong nhà bởi vì anh đột nhiên trở thành người tàn tật nên càng quái dị. Tất cả mọi người đối đãi anh thật cẩn thận, áp lực khiến anh thở không nổi nữa. Cuối cùng anh chỉ có thể chạy trốn trở về Vân Thành, tránh né tất cả người quen, ánh mắt đồng tình của họ khiến anh chịu không nổi. Người lần này thông báo cho anh, cũng là vì nể tình cha kế. Hai người con của cha kế hiện giờ đều học ở nước ngoài, lúc hiện tượng thiên văn xuất hiện mẹ đang làm bạn cùng cha kế ra nước ngoài giải sầu, cũng không biết bây giờ có ở cùng chỗ với hai đứa em không, hiện tại thế nào rồi. Nghe Ôn Triệu Minh nói, lòng phó sử Ngọ thực buồn bã. Tuy cha mẹ y đều còn nhưng quanh năm không thể gặp mặt. Ôn Triệu Minh mất cha, mẹ thì căn bản không có biện pháp cùng sinh hoạt giống như thân nhân bình thường. Ôn Triệu Minh bị mất là cẳng chân, đầu gối vẫn còn, chi giả hiện tại anh mang là loại tốt nhất, trải qua thiết kế có khả năng tự đi đường. Chỉ là khi chân anh lành rồi, phần chân tiếp xúc với chi giả lúc đi sẽ rất đau, đau đến người thường không cách nào chịu nổi. Mà muốn thích ứng quá trình này, học cách dùng chi giả để đi đường là rất lâu. Hiện tại Ôn Triệu Minh kỳ thật cũng có thể đi trong chốc lát nhưng chạy nhảy thì khó. Ôn Triệu Minh hiện tại nói chuyện đó, không phải không có ý đồ giành lấy sự thương hại từ phó sử Ngọ, đáy lòng anh cũng thấy nhục nhã vạn phần, nhưng anh thật sự muốn sống tiếp. Cho dù dùng đau xót trên người mình, đổi lấy một chút trợ giúp của phó sử Ngọ trong thời khắc sống chết trước mắt, anh cũng cảm thấy đáng giá. Anh nói chuyện này cho phó sử Ngọ mà không phải Đường Húc Hải, bởi vì vừa nhìn là biết Đường Húc Hải là một người ý chí kiên định, hắn có nguyên tắc của mình. Ôn Triệu Minh không thể xác định đối phương sẽ làm thế nào, lại tin rằng hắn sẽ không dễ dàng bị bất hạnh của anh đả động. Đối phương đồng ý mang anh đồng hành đã hết lòng rồi. Hai người tâm tư đều thực phức tạp, không biết lúc nào mới ngủ. Sáng sớm hôm sau phó sử Ngọ đột nhiên bừng tỉnh, ý mở to mắt đeo kính vào. Ý không xác định có phải ý nghe thấy tiếng gì không. Đường Húc Hải, ý nhẹ giọng kêu. Làm sao vậy? Ôn Triệu Minh cũng tỉnh. Xuyệt, phó sử Ngọ bảo. Một lát sau quả nhiên vang lên tiếng rên rỉ, phó sử Ngọ lập tức đứng dậy, nắm đèn tin lên soi rồi nhanh chóng bổ nhào qua chỗ công tắc mở đèn lên. Đường Húc Hải anh thế nào? Phó sử Ngọ vừa nhìn liền thấy, Đường Húc Hải sốt đến mặt mày đỏ bừng, quần áo ướt đẫm mồ hôi, không xong. Anh ta không hạ sốt, còn sốt dữ hơn nữa. Cho anh ta uống thuốc, tăng liều lượng lên. Thuốc kháng sinh cũng cho ảnh uống luôn. Ôn Triệu Minh ngồi dậy, đỡ xe lăn sau đó dãy rùa leo lên. Đường Húc Hải lúc này sốt đến nỗi thần trí triệt để không rõ, cắn chặt răng, phó sử Ngọ mất nửa ngày mới cậy mở khớp hàm của hắn. Đường Húc Hải hiện giờ không thể tự nuốt, phó sử Ngọ cuối cùng đành nghiền thuốc thành bột, trộn vào nước, đút từng chút cho hắn. Phó sử Ngọ tóc rối bù, hoang mang lo sợ nhìn Đường Húc Hải, chỉ mong hắn có thể hạ sốt. Đáng tiếc hiện thực tàn khốc, Đường Húc Hải vẫn không đỡ, sau đó cả nước cũng đút không vào được. Anh ta uống không được, làm sao đây? Phó sử Ngọ kinh hoàng. Anh ta như vậy không được, vốn bây giờ ảnh đổ quá nhiều mồ hôi liền thiếu nước, không uống vào, nhiệt độ lại không hạ sẽ chết người. Ôn Triệu Minh cũng nôn nóng lên. Đường Húc Hải là người có sức chiến đấu duy nhất của họ, hiện tại sốt cao không lùi, nếu hắn chết, hai người họ đảm bảo xong đời. Phó sử Ngọ sốc thảm lên, cởi đống quần áo ướt sũng rồi thay bộ sạch sẽ cho hắn, không bao lâu mồ hôi lại chảy ra. Phải bổ sung nước cho anh ta. Ôn Triệu Minh nhẹ giọng hô. Chuyển dịch. Nước biển. Phó sử Ngọ quay đầu nhìn Ôn Triệu Minh. Nước biển bổ sung nước nhanh nhất. Ôn Triệu Minh gật gật đầu, lanh tính nói, nhưng không có dụng cụ truyền, cũng không có nước biển. Phó sử Ngọ khẽ cắn môi, tôi đi tìm. Anh đi. Ôn Triệu Minh hỏi. Tôi đi. Phó sử Ngọ sau khi quyết định lập tức hành động, Đường Húc Hải chờ không được lâu nữa. Phó sử Ngọ trước giờ đã xác định mục tiêu liền không chút do dự, y dạo quanh một vòng, nhìn hết thể hiện hữu trong hầm trú. Y liền đi qua đổ hết mọi thứ trong ba lô ra, thức ăn và phần cứng để ở một bên, lấy quần áo trực tiếp buộc quanh mặt mình. Y cầm lấy mã tấu của Đường Húc Hải, hoặc bộ dáng của hắn cột túi đựng vũ khí vào đùi, cắm mã tấu vào trong, do dự một chút ý lại tìm cái xẻng đa năng cất vào ba lô. Nhấc ba lô lên, y quay đầu lại nói với Ôn Triệu Minh, tôi sau khi ra ngoài sẽ dùng xe chặn cửa lại. Ôn Triệu Minh lẳng lặng nhìn hành động của y, trong ánh mắt không buồn cũng không vui, chỉ gật gật đầu nói, chúc anh mọi chuyện thuận lợi. Hiện tại hy vọng của hai người đều đặt hết lên người y, việc anh có thể làm cũng chỉ là cầu nguyện cho y. Phó sử Ngọ ra khỏi rạp chiếu phim, chuyển chiếc SUV chặn cửa hưng lại, đóng cửa xe sau đó gión ra gión rén rời khỏi rạp. Bây giờ là 10h sáng. Phó sử Ngọ chưa ăn điểm tâm lại không cảm thấy đói. Y cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, thận trọng khống chế hô hấp của mình. Sinh vật tạ lì ẻn kia hiện tại chỉ biết là có thị giác, thính giác thế nào còn chưa biết. Cũng không biết sinh vật này rốt cuộc căn cứ vào điều gì mà quan sát vẻ ngoài của sinh vật, lỡ đâu nó như rơi rửa vào âm thanh gì đó, hoặc mắt có thể nhìn thấy nhiệt độ, thậm chí mũi còn có thể nhạy hơn cả chó. Vừa đi phó sử Ngọ vừa đoán mò, càng nghĩ càng thấy nơi nơi đều có thể đột nhiên nhào ra một con tạ lì ẻn. Dương cái lô miệng đáng sợ của nó ra lao về phía y. Phó sử Ngọ giật mình một cái, thân thể ép tới thấp nhất khống chế không được dán vào tường mà đi. Y mắt nhìn sáu phương thai nghe tám hướng, gần như là đi hai bước lại dừng một hồi. Tất cả mọi giác quan của phó sử Ngọ đều đang chạy như điên, liều mạng tìm kiếm các loại tín hiệu. Y chỉ cảm thấy tần suất hô hấp của mình khá nhanh, luôn quá khẩn trương cao độ. Mình cảm thấy giờ mình cần sô-cô-la. Phó sử Ngọ yên lặng nghĩ. Nếu cơ năng thân thể vẫn cứ điên cuồng vận chuyển như vậy, ý sẽ rất nhanh cần đến thứ gì đó giàu năng lượng. Trở về liền có sô cô la ăn. Ý tự cổ vũ mình như vậy. Trên đường vắng lặng, hôm qua còn có thể nhìn thấy người đi đường, hôm nay lại không thấy một bóng. Phó sử Ngọ thận trọng thăm dò nhìn cửa sổ các cửa hàng ven đường, bên trong không người cũng không ạ lì ẻn. Liên tiếp đi ngang qua rất nhiều con nhỏ, đồ ăn thức uống đều bị dọn hết, dư lại đơn giản chỉ là quần áo và đồ dùng hàng ngày. Phó sử Ngọ tìm tòi một đường, tìm thứ y muốn tìm. Loại ngã tư tương đối tập trung nhiều cửa hàng này, rất dễ có thể tìm ra những tiệm bán thuốc cỡ nhỏ. Phó sử Ngọ nhìn tiệm thuốc đối diện bên đường, suy nghĩ một lát ý vẫn bỏ qua. Mấy tiệm thuốc cỡ này khẳng định không có mấy dụng cụ y tế như kim truyền dịch, giỏi lắm chỉ bán vài miếng đông sát trùng. Phòng khám, phòng khám, phòng khám. Phó sử Ngọ thì thào nói nhỏ, trong cư xá hẳn là có phòng khám. Chỉ cần tìm được phòng khám. Muốn cái gì cũng có hết. Lại đi hơn 200 mét, phó sử Ngọ rốt cục rời khỏi dãy các cửa tiệm buôn bán, tới cổng cư xá. Cách khu cư xá này không xa là một siêu thị cỡ lớn, hai bên cổng cư xá mọc đầy các quán ăn nhỏ, tiện để các nhân viên trong siêu thị ăn uống. Phó sử Ngọ dán thai vào cổng cư xá nghe một hồi, bên trong chẳng có chút động tĩnh gì. Ý hít mạnh một hơi, xoay người nhẹ nhàng bước nhanh vào trong đó. Phòng khám, mắt phó sử Ngọ sáng lên, cách đi không đến 100 mét phía trước có hai phòng khám. Một phòng treo bảng trung y châm cứu massage, phòng còn lại lại là phòng khám tây y. Hai phòng khám nhỏ này đều nằm ở tầng trệt khu chung cư, rõ ràng là nhà ở dân dụng cải biến thành. Phó sử Ngọ tìm thấy mục tiêu khó tránh khỏi hưng phấn lên, bước nhanh chạy về hướng phòng khám. Phòng khám trung y cách đó tương đối gần, phòng khám tây y lại nằm ở chung cư đối diện đó. Trong mắt phó sử Ngọ hiện giờ trừ mục tiêu ra gần như không nhìn thấy cái gì khác nữa. Đúng lúc này lỗ tai y bỗng nhói lên một cái. Đột nhiên một tiếng rắc xuýt nhỏ truyền vào tai y. Tim phó sử Ngọ lập tức lộ bột một cái, máu trong nháy mắt xông lên đầu. Hô, hút, phó sử Ngọ thật cẩn thận khống chế thân thể của mình bảo trì bộ dáng bất động không nhúc nhích, đầu chuyển về hướng giữa hai tòa chung cư. Nghiêng đầu, y nhìn thấy trên con đường giữa hai tòa chung cư cư xá, qua thêm mấy tòa nhà nữa có một con ạ lì ẻn đang nằm út sấp. Nó đang quỳ rạp trên đất đè lên tứ chi của một người, cái lỗ miệng của nó xốc xỏ của người nọ lên. Từ lỗ miệng của nó vươn ra một thứ như ống hút, cắm vào não người đó. 26. Tơ cờ, cảm giác như có người bổ não bạn ra, quay quay dịch trắng trong đó rồi cắm ống hút vào hút. Đùa chứ không dám đi ngủ luôn ba. 3153. Chương 16. Phó sử Ngọ hoảng sợ trợn to hai mắt. Y lìa gắt gao cố nén xúc động muốn thét lên, quái vật kia cư nhiên ăn não người. Ăn não người. Nôn năm. Y lìa đột nhiên che miệng mình, chuyển tầm mắt đi không dám nhìn tí nào nữa. Thừa lúc con quái vật đang tập trung ăn ý lẳng lặng chạy qua hết con đường giữa hai tòa nhà, chạy vội đến trước phòng khám tây y. Hô, 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 phó sử Ngọ bưng ngực đè lấy trái tim đang đập lên liên hồi, thở hổn hển điên cuồng một trận. Trong óc từng đợt choáng váng, đây là do bị kích động quá mức. Lãnh Tĩnh, Lãnh Tĩnh. Phó Sử Ngọ dùng sức cắn chặt môi dưới. Đường Húc Hải đang chờ y cứu mạng. Lúc này tuyệt đối không thể có chút sai lầm nào. Phó Sử Ngọ dùng cánh tay ướt đẫm lau mồ hôi trên trán, từ ba lô lấy ra cái xẻng công binh vạn năng, học theo Đường Húc Hải dùng miệng kiểm kẹp lấy tấm lưới phòng trộm bao ngoài cửa sổ của phòng khám tây y. May mắn nó có hình ô vuông, loại này mỏng hơn chút, dùng kiểm cắt một cái liền đứt. Nếu là loại thẳng đứng hơi thô kia cũng chỉ có thể cưa thôi. Phó Sử Ngọ nhẹ nhàng dùng sức, y ngừng thở, kiểm phát ra một tiếng cách nhỏ, thanh sắt bị cắt đứt. Phó Sử Ngọ dừng lại, đợi trong chốc lát, không nghe thấy động tĩnh gì lại tiếp tục cắt thanh thứ hai. Giờ y căn bản không dám trở về nhìn con ạ lì ẹn kia, chỉ có thể cầu nguyện lúc nó dùng cơm cũng nên chú ý nhai kỹ nuốt chậm, bên kia còn nằm vài người đủ để nó ăn no mà. Động tác tay của Phó Sử Ngọ vừa nhẹ vừa nhanh, một chút dư thừa cũng không có. Cửa sổ kia bị y cắt mở một lỗ lớn đủ một người chui qua. Nắm lấy cánh cửa sổ bị cắt lưới phòng trộm, y vươn tay kéo. Để hóng mát vào mùa hạ, cửa sổ cũng không khóa mà chỉ khép hở nên dễ dàng bị y đẩy ra. Phó Sử Ngọ đem ba lô ném vào, hai tay chống một cái liền nhảy lên cửa sổ. Cấp tốc đi vào phòng trong, Phó Sử Ngọ nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Phòng này có đặt mấy cái giường đệm, chắc là nơi truyền dịch. Phó Sử Ngọ nhặt ba lô lên liền rời khỏi phòng, chuyển đến phòng cách vách kế bên. Phòng khám này được xây từ nhà dân ở, một gian nối liền với ban công có một cánh cửa sắt, biến thành phòng chờ. Mà đại sảnh nằm giữa hai phòng liền trực tiếp đổi thành quầy thuốc. Quầy thuốc đặt ba kệ thuốc, Phó Sử Ngọ nhào qua bắt đầu tìm kiếm. Dịch nạ chỉ cờ lọ dù. Chính là cái này. Phó Sử Ngọ trực tiếp tìm những bình bình lọ lọ có chứa dung dịch. Nước biển đa số là dùng ở dạng dung dịch, tự nhiên vừa nhiều vừa dễ thấy. Nước biển trong phòng khám tây y này có dạng túi cũng có dạng bình. Phó Sử Ngọ trực tiếp túm lấy dạng túi nhét vào ba lô. Mở ngăn kéo bên cạnh ra, dụng cụ truyền dịch cùng bộ ống tiêm đều được đóng đầy đủ trong túi. Y túm lấy hai bịch dụng cụ, mấy ống tiêm nhét vào ba lô, mà ngay kế bên là thuốc tiêm hạ sốt, y cầm một hộp lớn nhét vào luôn. Đến cũng đã đến, y lấy luôn một ít thuốc thường dùng như thuốc cảm, giảm nhiệt, dạ dày, tiêu chảy, hạ đường huyết, trợ tim. Còn có bông gòn băng keo cá nhân nhiệt kế vân vân. Nhiều nữa y cũng cầm không nổi, vì thế đành dừng tay. Lưu luyến nhìn nguyên cả kệ đầy thuốc. Phó Sử Ngọ rời khỏi nơi này. Đi đến cạnh cửa sổ, Phó Sử Ngọ nhìn quanh bên ngoài. Y ghé qua phòng khám không lâu, còn chưa đến 5-6 phút, nghĩ chắc là con ạ lì ẻn kia còn chưa ăn xong đâu, Phó Sử Ngọ liền ra ngoài. Nhìn cửa sổ phòng trộm bị phá một cái lô lớn, Phó Sử Ngọ trong lòng thầm xin lỗi, y cũng không có biện pháp khôi phục lại như cũ cho người ta. Dựa sát vào chân tường, y đi tới con đường giữa hai tòa nhà, thận trọng hé ra một con mắt quan sát. Con ả lì ẻn kia đã hút hết não, đang ngồi xổm ở đó, có vẻ đang thanh lý cái lỗ miệng của mình, cả người lộ ra vẻ biếng nhác như đã cơm no rượu say. Phó Sử Ngọ thầm kêu một tiếng không xong. Ả lì ẻn kia đang đi về phía bên này, y có thể khẳng định nếu lúc này y chạy qua, lập tức sẽ bị nhìn thấy. Làm sao đây? Một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống, vị mặn chắc khiến đôi mắt cay xẻ, Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái. Y liều mạng thúc đẩy suy nghĩ, lại nghĩ không ra biện pháp gì. Làm sao có thể an toàn đi qua tầm mắt của ả lì ẻn, thuận lợi thành công lui thân đây? Áp lực khổng lồ khiến Phó Sử Ngọ khó chịu bứt rứt. Mặt trời càng ngày càng cao, nhiệt độ cũng càng ngày càng tăng, Phó Sử Ngọ trong lòng cũng càng ngày càng hoảng. Ý dìa đi ra đã một tiếng, Đường Húc Hải đang sốt cao, nếu ý không thể quay về, hắn sẽ chết. Phó Sử Ngọ siết chặt ba lô, chặt đến nỗi cánh tay đau nhói. Ba lô này cũng là Đường Húc Hải cho ý dìa. Phó Sử Ngọ đột nhiên bình tĩnh lại. Ý không thể hoảng. Nếu y luôn cuống, như vậy Đường Húc Hải cả một cơ hội cũng sẽ không có. Có thể làm bây giờ chỉ là chờ. Chờ đến thời cơ xuất hiện. Chỉ khi y bình an thoát hiểm, Đường Húc Hải mới có cơ hội sống sót. Phó Sử Ngọ trầm tĩnh lại, hô hấp chậm rãi vững vàng, cơ bắp cả người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trái tim hữu lực co bóp, chuẩn bị tùy cơ ra sức vật lộn. Y thì dựng thẳng lỗ tai, không cần nhìn gì, chỉ cần lắng nghe tiếng động bên kia. Thời tiết thật nóng, trên cây ve sầu kêu râm ran. To rồi lại nhỏ, nhỏ rồi lại to, trời không chút gió. Y có thể nghe thấy trong lỗ miệng của Alien, tiếng cạo cạo rin rít khi hàm lớn cả vào hàm nhỏ, ma sát thanh lý cho nhau. Chuyện này thật không thể tưởng nổi, tuy tiếng vang rất nhỏ, nhưng y quả thật nghe thấy nó. Lúc y đắm chìm giữa ranh giới huyền diệu này, mồ hôi trên người y bốc hơi sạch, tình trạng chảy mồ hôi cũng ngừng, nhiệt độ cơ thể duy trì ở mức không cao cũng không thấp. Đúng lúc này y đột nhiên nghe thấy một tiếng động bất ngờ, như tiếng đế giày trà trên đất. Còn có tiếng người thấp giọng tranh chấp. Có người đến. Tim Phó Sử Ngọ như lộn ra khỏi cổ họng, y muốn gào to nhắc nhở họ nơi này có alien, nhưng y không thể. Ngay sau đó, cứ như đáp lại nhắc nhở của y, một tiếng để máy rè 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 đột nhiên vang lên trong cổng tò vò. Tiếng động lớn đến thế, alien làm sao có thể không nghe thấy. T. Alien phát ra tiếng rẽ khàn khàn, chạy vội ra ngoài. Chính là ngay lúc này. Phó sử ngọ xuất phát, chạy vút qua giữa hai tòa nhà, ý chạy nhanh như bay. Chiếc xe máy xông ra, tiếng động cơ ông, thật lớn, triệt để át đi tiếng bước chân của ý. Phó sử ngọ chạy như điên, ý lao qua phòng khám trung y massage chấm cứu, lao qua tòa chung cư, lao qua mấy tiệm ăn nhỏ ở cổng cư xá. Phía sau y chính là tiếng thét chói tai kèm với tiếng quát mắng, ầm nổ một tiếng xe máy ngã xuống, mọi tiếng kêu đều lặng thinh vài giây rồi lại vang lên tiếng rú thảm thiết dữ dội hơn. Chờ khi tiếng rú biến mất, tiếng xe máy kéo lê trên đất cũng theo đó mà ngưng bặt. Câm lặng lại buông xuống lần nữa, phó sử ngọ dừng bước chân, dán sát vào vách tường tiệm cơm ngoài cư xá. Cả người y đều đang phát run, nước mắt chen nhau mà rơi xuống. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Phó sử ngọ trong lòng yên lặng giải thích, vì bất lực y chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ đi chết, vì ấy nay y lợi dụng thời cơ này hèn hạ chạy trốn. Sau đó y thấp giọng thở hổn hển, nâng mắt kính lên lau nước mắt, nhẹ nhàng bước nhanh rời khỏi. Từ giờ khắc này, y cảm thấy bước chân vẫn luôn lơ lửng loạn trạng từ khi biến cố phát sinh đột nhiên bám chặt lấy mặt đất, có cái gì nặng trịch đè nén lên đầu y. Y nhất định phải sống sót, tuyệt đối không thể bị quái vật đó ăn. Có kinh nghiệm lúc tới, phó sử ngọ lần này đặc biệt chú ý những góc chết bị che khuất, còn có những ngã quẹo, những nơi trời cao trống trải khác y cũng đặt một ít lực chú ý đến. Bước chân y không đi hai bước lại dừng một hồi nữa, mà nhạy bén thoăn thoắt dọc theo bên tường quay về rạp chiếu phim. Lúc bước vào rạp, y không như lúc trước phát hiện mục tiêu liền lập tức hưng phấn mà xem nhẹ hoàn cảnh chung quanh, cẩn thận quan sát xem có tung tích gã lì ẻn không, y lao vút trốn đến cạnh chiếc SUV. Dịch xe qua lộ ra một khe hẹp, phó sử ngọ mở nhẹ cánh cửa thông tới hầm trú. Ôn Triệu Minh nghe tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong đường hầm, hai mắt anh lập tức nhìn qua. Sử ngọ. Là anh phải không? Anh nhịn không được hỏi. Là tôi. Gương mặt căng thẳng của phó sử ngọ xuất hiện, tôi tìm được nó rồi. Thật tốt quá. Ôn Triệu Minh nhẹ nhàng thở ra. Động tác của phó sử ngọ xé gió bước nhanh đến bên đường Húc Hải, ba một cái vứt ba lô đến trước người rồi mở tung ra, lưu loát lấy nhiệt kế từ trong đó, xoay người nhét vào miệng đường Húc Hải. Y dịch quý bên người đường Húc Hải, cầm hộp thuốc ra. Y vẫn luôn đanh mặt, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, toàn thân toát lên khí thế nói không nên lời. Vì sao chỉ đi ra ngoài trong chốc lát, phó sử ngọ liền có vẻ có chút không giống. Ôn Triệu Minh ngồi trên xe lăn nhíu mày. Tuy trước kia phó sử ngọ cũng có một loại khí chất lạnh nhạt sắc bén, nhưng chẳng qua đó là thứ nhuệ khí tầng lớp tinh anh, hiện tại lại tăng thêm một cảm giác gáp bách như nắm sinh sắt trong tay. Ôn Triệu Minh không xác định nghĩ. Triệu Minh. Phó sử ngọ quay phát lại, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Ôn Triệu Minh. Ôn Triệu Minh phản xạ có điều kiện bật thẳng lưng, giọng anh khẩn trương đáp, làm sao vậy? Phó sử ngọ trừng mắt nhìn anh trong chốc lát, sau đó chậm rãi hỏi một câu, anh có biết truyền dịch không? Ôn Triệu Minh cứng người. Môi anh run run một chút, thật lâu sau mới dám lên tiếng, thực xin lỗi, tôi không biết. Ánh mắt phó sử ngọ lập tức từ lợi hại biến thành mềm nhũn, ý hề phải rũ bả vai xuống, tư thế quỳ khuỵu gối chân sau biến thành ngồi xổm, làm sao đây? Tôi cũng không biết. Khí thế trên người y lập tức tiêu tán, Ôn Triệu Minh bông thở phào nhẹ nhõm. Lúc này phó sử ngọ lại biến về bộ dáng ban đầu của y. 3163. Chương 17. Phó sử ngọ thật sự đang phát sầu. Y gì không ngờ điều khó khăn nhất đều giải quyết được giờ lại bị vây khốn ở vấn đề cơ bản nhất này. Anh không. Tôi cũng không. Vậy làm sao bây giờ? Phó sử ngọ phát điên nói. Đừng có vì không biết truyền dịch để đường Húc Hải nóng chết vậy y có lẽ sẽ tức đến hộp máu mất. Khoe miệng Ôn Triệu Minh run rẩy một cái, anh nghĩ nghĩ rồi nói, anh có thể tìm mạch máu thô nhất của anh ấy rồi đâm vào. Cho dù là thô nhất cũng chưa chắc tôi có thể đâm chúng. Phó sử ngọ thật không có năng lực này, hoàn toàn trái ngành rồi. Phó sử ngọ kéo cánh tay đường Húc Hải, sờ sờ tĩnh mạch hơi nhô ra trên tay hắn, sao nhỏ xíu vậy nè.